Chương 62, tìm thế thân nguyên nhân. John sân chỉ trên tường địa đồ, đây chính là ta lãnh địa tình huống chung quanh. Nhìn thấy khối kia màu xám khu vực sao? Đó cũng là từ ta người quản lý khu vực. Ngươi từ phía trên nhìn ra vấn đề gì sao? Thứ Nervin không nói gì, hắn đương nhiên ý thức được vấn đề chỗ, vài ngày trước hắn liền đã biết. Là một nam tức thành, đất phong, John sân lãnh địa lộ ra phá lệ lớn. Trong công quốc đồng dạng nam tức lãnh địa, đại bộ phận cũng là tại 50 km phía dưới. Nhưng mà John sân nam tức lãnh địa lại có hơn 300 km, cơ hồ đều bắt kịp tử tức thành, đất phong, lớn nhỏ. Càng quan trọng chính là cái kia phiến màu xám khu vực, cũng chính là Johnson Nam tức người quản lý khu vực, ước chừng so bây giờ Johnson lãnh địa lớn gấp mấy lần. Theo lý thuyết, Johnson mặc dù là một cái nam tước, nhưng hắn thực tế thay quản lãnh địa, cơ hồ là một cái bá tước lãnh địa. Trong công quốc mới có mấy cái bá tước a. Gặp Hunervin không nói lời nào, Johnson Nam tức tiếp tục nói, vốn là ta chỗ này là công quốc biên cảnh, là một cái xa xôi đất nghèo. Nhưng là bởi vì Lục Vương chi chiến sau, công quốc thu được một chút mới lãnh thổ, một khối trong đó liền sát bên lãnh địa của ta. Để cho tiện quản lý, công quốc liền tạm thời đem hắn ủy thác cho ta quản lý. Chiến tranh lắng lại sau, sản xuất đến khôi phục, nhân khẩu chạy trở về, thổ địa phục canh, thương đạo mở ra, mảnh này nơi lãnh địa tại ủy cả vương quốc, quốc duệ công quốc, Âu Cát La vương quốc tam phương chô giao giới. Bây giờ trở nên rất phồn vinh, vì công quốc sáng tạo ra rất nhiều thu thuế, đã là toàn bộ công quốc Tây Nam giàu có nhất lãnh địa. Nói đến đây, Johnson dừng một chút, bây giờ công quốc bên trong, rất nhiều người đều đối ta bất mãn, muốn chia cắt cục thịt béo này. Đại công tức có ý tứ là, phiến khu vực này không thể phân đất phong hầu ra ngoài, nhưng nơi này khoảng cách công quốc khu vực hạch tâm quá xa. Đại công tước liền muốn đem phiến khu vực này giao cho ta quản lý, đồng thời muốn đem ta tước vị tăng lên một giai, từ nam tước biến thành tử tước. Đại công tước cùng các quý tộc lẫn nhau câu thông sau, cuối cùng đạt tới một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận hiệp nghị, muốn ta đi một lần vinh dự chi lộ. Thứ Nervin biết cái gì gọi là vinh dự chi lộ, đơn giản tới nói, chính là đem quốc nội quý tộc đều bái phỏng một lần. Hướng quý tộc bày ra ngươi có trở thành quý tộc năng lực, cái này bình thường đều là tại quốc vương ra lệnh, nhưng mà quý tộc quần thể phản đối sau, song phương thỏa hiệp kết quả. Nói trắng ra là chính là một cái khảo nghiệm. Vinh dự chi lộ chỉ có thể một người đi, không thể mang theo hộ vệ. Chịu đến bái phòng quý tộc sẽ cho ra một chút làm khó dễ, nhưng cũng không quá khó khăn. Ở trong đó phong hiểm ở chỗ đường đi, trong lúc đó các quý tộc không sẽ rõ mặt độc thủ. Nhưng nếu là người chết ở trên đường mà nói, vậy thì chứng minh ngươi không có quý tộc mạng, là vận mệnh chi thần không có quan tâm ngươi. Dọc theo đường đi sự tình gì cũng có thể phát sinh, ám sát, đạo phỉ, ác liệt hoàn cảnh. Tóm lại dài như vậy một đoạn lộ trình, nơi nào cũng có thể chôn người a. Tại Hunervin biểu thị tự mình biết vinh dự chi lộ sau, Johnson tiếp tục nói, ta đi vinh dự chi lộ, quý tộc khác không đồng ý, bọn hắn yêu cầu con của ta đi. Dễ để chứng minh ta dòng dõi có năng lực kế thừa vinh dự của quý tộc, có năng lực gánh chịu khối này trọng yếu lãnh địa. Ta đại nhi tử Ô Lập tại quân đội phục dịch, hắn không thể đi đi. Ta thứ tử Cạ Cụ không am hiểu chiến đấu, cũng không thể đi. Mà khác bọn hắn cũng đã trưởng thành, vinh quang chi lộ bình thường đều là đương làm thành người lễ tiến hành, cho nên chuyện này liền rơi vào con trai nhỏ của ta trên đầu. Thứ Nervin gật đầu, ta hiểu rồi, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Lúc nào xuất phát? Johnson lắc đầu, tạm thời không cần. Ta đã đem tiểu nhi tử phóng tới một cái địa phương an toàn, hắn bây giờ 14 tuổi, còn có không đến thời gian 2 năm. Sang năm tháng 8 hắn 15 tuổi sinh nhật qua hết sau, liền bắt đầu chuẩn bị, năm sau đầu xuân sau lên đường. Thời gian nửa năm, vừa bạn có thể đi đến công quốc Nam Bộ, tiếp đó đi vương đô tiếp nhận đại công tước gia phong, mang về ta trở thành tử tước sắc phong. A, cái này A Lưu Sĩ vẫn là cùng chính mình đồng dạng lớn A. Vẫn là cùng tháng phần đâu. Thực sự là đúng dịp. Johnson quay người nhìn về phía Hunervin, mà nguy hiểm nhất một đoạn thời gian, không chỉ có là vinh quang chi lộ trong lúc đó. Qua hết năm, ngươi muốn đi đâu phía người quản lý lãnh địa, đại biểu ta ở nơi đó xử lý sự vụ, đương nhiên trên thực tế ngươi cái gì cũng không dùng đi làm. Sang năm bắt đầu đến cuối năm, cái này một năm tròn thời gian, ngươi sắp đối mặt rất nhiều ám sát, ta cần ngươi tiếp tục kiên trì. Đợi đến hết thể sau khi kết thúc, ta sẽ cho ngươi một cái kỵ sĩ tước vị cùng lãnh địa. Nếu như đến lúc đó, ngươi còn sống. Thứ Nervin không có biểu hiện rất kích động, bình tĩnh hỏi thăm, ta sẽ tao ngộ đến nhận việc nghiệp giả ám sát sao? Sẽ không. Đây là đại công tước nhiều lần xác nhận sự tình, bất kỳ nghề nghiệp nào giả cũng không thể tham dự vào sự kiện lần này. Vậy lao tử sợ cái điều. Nói rõ tình huống sau, Thứ Nervin trở lại trong gian phòng của mình. Hắn không phải kẻ ngu. Johnson Nam tức nói sự tình nguyên nhân chắc chắn là giả, ít nhất không hoàn toàn là bởi vì lãnh địa vấn đề. Mảnh này lãnh địa rất giàu tha, rất có giá trị, cái này không giả. Nhưng mà căn cứ Thứ Nervin biết, Johnson Nam tức lãnh địa một năm thu vào cũng chỉ có 2 vạn kim tệ, còn không tính đủ loại chi tiêu. Đến nỗi cái kia phiến người quản lý địa, tiền đều cần nộp lên cho công quốc. Mấy năm này vì khôi phục sinh sản, công quốc không có thu nơi đó thuế phú, toàn bộ đều đầu nhập vào lãnh địa trong xây dựng. Mà Johnson mua sắm thế thân, hoa ước chừng 4 vạn kim tệ. Mặc dù hai nước kim tệ có chút khác biệt, nhưng cũng không phải rất lớn. Quốc duệ công quốc kim tệ sức mua, tương đương với bưu bên trong vương quốc kim tệ 3/4 bộ dáng. Hai nước kim tệ cùng ngân tệ hối đoái tỷ lệ trên cơ bản cũng là tại trên dưới 1,60, căn cứ vào tiền tài năng, sẽ có một chút ba động. Ngoại trừ Johnson Nam tức tiền không thích hợp, còn có chính là Johnson chung quanh hộ vệ, cũng thật sự là quá mạnh mẽ. Trước trước sau sau, Thứ Nervin đều phát hiện 15 cái chức nghiệp giả, cái này cũng chưa tính Johnson bên ngoài dưới quyền 22 người kỵ sĩ. Khác cần giấu chức nghiệp giả, Thứ Nervin còn không có phát giác, nhưng hắn chắc chắn sẽ không chỉ có bây giờ phát hiện cái này một số người. Thuê một cái chức nghiệp giả, hàng năm đều phải gần ngàn kim tệ. Dạng này âm thầm lực lượng hộ vệ, rõ ràng không phải một cái nam tước hẳn là có. Bất quá, thứ Nervin cũng không thèm để ý những thứ này, hắn cần phải làm là vượt qua lần này sự kiện. Đến nỗi sự tình sau khi kết thúc, chính mình là lấy tiền rời đi, vẫn là nói lưu lại làm quý tộc, đến lúc đó lại nói. Lại qua mấy ngày, nam tước phu nhân vợ Dạ Sở cho Hử Nơ Vin đưa tới tiến áp sát người nữ bộc, chuyên môn chiếu cố Hử Nơ Vin sinh hoạt thường ngày. Cái này 16 tuổi tiểu cô nương, tên gọi Mandy, là một cái dân tự do gia đình đi ra ngoài, phụ thân là công tượng, nàng còn có hai cái đệ đệ. Vì phụ cấp gia dụng, chỉ có thể đến nam tước trong phủ tố công kiếm tiền. Bị vợ Dạ Sở phu nhân nhìn chúng nàng trung thực, để cho hắn làm Hử Nơ Vin nữ bộc. Trừ cái đó ra, Hử Nơ Vin người bên cạnh bị đổi một lần, toàn bộ đều là người mới. Cái này cũng là tại ẩn giấu Hử Nơ Vin thân phận, hết khả năng để cho Hử Nơ Vin ngụy trang càng hoàn mỹ hơn. Cứ như vậy, Hử Nơ Vin đến thế giới này thứ 14 năm rồi, chung quy là qua một cái thoải mái năm. Chương 63, và góc mẹ không yên ổn vừa đầu xuân, thời tiết còn có chút rét lạnh, Hử Nơ Vin liền muốn tiến đến cái kia người quản lý lãnh địa. Trước khi lên đường, Johnson căn dặn Hử Nơ Vin đến nơi đó sau đó, cán bộ kỳ rồ sẽ cùng ngươi tiếp xúc. Lúc bình thường, ngươi liền tu luyện ta dạy ngươi kiến thức, đó là nhà của chúng ta tộc truyền thừa ngân lang kiến thức. Tận lực ít đi ra ngoài, đối với ngoại nhân bái phỏng, ngươi phải cẩn thận ứng phó, có thể là đến dò xét ngươi. Mặt khác, một chút nhất thiết phải tham dự hội nghị, hoặc nhất thiết phải ra ngoài tình huống, ngươi phải mang theo mát kỵ sĩ. Giao phó một đống lớn sau, Hử Nơ Vin liền mang theo mấy chục người, ngồi xe ngựa lái về phía cái kia phiến gọi là huyết thạch lĩnh chỗ. Ngày kế tiếp, Hử Nơ Vin đạt tới huyết thạch lĩnh, bây giờ đổi tên là và góc bẹt. Lãnh địa hạch tâm là một cái to lớn thành trấn, không có tường thành, chỉ có lầu quan sát phòng ngự. Trong thị trấn Hòa Bình, trú đóng 220 tên lính, cũng là Johnson nam tước tư binh. Cán bộ, thuế vụ quan, phòng ngự quan, lấy ba người này làm hạch tâm đoàn đội, quản lý toàn bộ lãnh địa sự tỉnh các loại. Ba người phân công quản lý làm nông xây dựng, mậu dịch thu thuế, phòng vệ tập trộm. Trong đó thuế vụ quan Hebert là đến từ vương thành quan viên, từ đại công tước điều động tới, giám sát tiền phần trăm thu bảo. Hử Nơ Vin một bộ dáng xem xét lãnh địa, thấy ba cái quan viên sau, làm bộ bắt đầu xem xét tiền phần trăm cùng lãnh địa báo cáo. Tất cả mọi người đều cho là Hử Nơ Vin chỉ là làm bộ dáng, trên thực tế Hử Nơ Vin chính xác thông qua những tài liệu này, hiểu rõ lãnh địa đại khái tình huống. Và góc bẹt chiếm diện tích hơn 2000 km, thống kê có 4 vạn nhà cư dân, nhân khẩu có 20 vạn trên dưới. Nhưng đây chỉ là dân tự do, tại thống kê nhân khẩu bên trong, nông nô cũng không xem như người. Thô sơ giản lược tính ra một chút, nông nô hẳn là dân tự do nhân khẩu 15 lần. Đang tính bên trên một chút vô cùng cư trú dân, mảnh này trong lãnh địa ước chừng có 55 vạn nhân khẩu. Cái này một số người giải tại mỗi tiểu thành trấn cùng trong thôn làng, xem như lãnh địa nồng cốt thị trấn Hòa Bình, ở đây có chừng hơn 5 vạn người. Đã coi như là một cái thành nhỏ, ngoại trừ không có tường thành. Thứ Nơ Vin trên người bây giờ có 2000 kim tệ, là Johnson nam tức cho hắn dùng để chống đỡ phô chưa dùng. Sau đó trong vòng vài ngày, Thứ Nơ Vin cũng không có đi ra ngoài, một mực ở tại trong trang viên. Đang lý giải một chút mình muốn biết đến đồ vật sau, Thứ Nơ Vin cử hành một lần yến hội. Nơi đó rất nhiều có tiền người có thế, đều hứng chịu tới mời. Nam tước nhà tiểu thiếu ra đến, để cho rất nhiều người đều có định vợ tâm tư. Thứ Nơ Vin cũng biểu hiện rất hòa thuận, đối với mỗi một cái tới hỏi người tốt, Thứ Nơ Vin đều ứng đối rất thỏa đáng. Tới gặp lãnh chúa nhà tiểu thiếu gia, cũng không thể tay không tới ăn uống chùa a. Thế là Hử Nơ Vin lại thu 3-4 ngàn kim tệ, cái này cũng chưa tính những thành tựu kia đại đầu lễ vật. Tại yến hội sau khi kết thúc, Hử Nơ Vin liền mang theo vệ đội, không để ý phòng vệ quan cùng mát kỵ sĩ phản đối, tại trong lãnh địa bắt đầu đi loanh quanh. Dòng dã 3 tháng, Hử Nơ Vin cơ hồ đi khắp toàn bộ lãnh địa, lúc này mới ngừng trở về trang biên mẹo. Vốn là đám người cho là Hử Nơ Vin đã chơi chán, nhưng không nghĩ tới Hử Nơ Vin tại vài ngày sau, vậy mà lấy ra một bức cực kỳ tinh xảo địa đồ. Đây là toàn bộ và góc mẹ địa đồ, tất cả địa phương đều bị tiêu chuẩn rất rõ ràng. Cái này khiến những người khác đều cảm giác người quý tộc này tiểu thiếu gia vẫn còn có chút đồ vật, nhưng bọn hắn không biết là Hử Nơ Vin còn hội chế một bức càng thêm cặn kẽ địa đồ, trong đó lãnh địa rừng cây, dòng sông, thậm chí là sơn khâu cao thấp xu thế đều có. Đây là một bức cực kỳ tinh chuẩn quân sự cấp bậc địa đồ. Về phần tại sao làm như vậy, Hử Nơ Vin cũng là vì xuất hiện biến cố thời điểm thuận tiện chính mình chạy trốn. Ngoài ra, Hử Nơ Vin lấy ra 2000 kim tệ tại một cái thương đạo giao hội khu vực tạo dựng lên một cái kho hàng. Tam phương tương đội cũng có thể ở đây miễn phí nghỉ ngơi, còn có mấy chục cái binh sĩ đóng quân, cam đoan an toàn của bọn hắn. Thường thụ lấy tiện lợi thương đội, đối với tiểu thiếu gia khen miệng không dứt. Sau đó kho hàng chung quanh liền tạo dựng lên mấy cái cửa hàng, cũng là tới để cho nghỉ ngơi thương đội có tốt hơn phục vụ. Cán bộ kỳ rồ cùng thuế vụ quan Hebert đối với Hử Nơ Vin cách làm rất không hiểu. Bọn hắn cảm thấy lãng phí tiền ở cách thị trấn Hòa Bình mấy chục dặm ngoại tu xây một cái kho hàng, không có cái gì giá trị. Hử Nơ Vin không trách bọn hắn ánh mắt thiệt cận, thị trấn Hòa Bình chính xác rất lớn, nhưng hoạch định rất hỗn loạn. Căn bản cũng không phải là vì thương mại thiết lập thành trấn, thương đội ở đây có rất nhiều không tiện, hàng hóa đều phải đặt đến bên ngoài trấn. Giao thông cũng không đủ tiện lợi, bất lợi cho hàng hóa tập hợp và phân tán. Hử Nơ Vin chuẩn bị tân quy vạch ra tới một cái thương nghiệp thành trấn, thỏa mãn thương đội nhóm nhu cầu, từ giải trí nghỉ ngơi đến hàng hóa tập hợp và phân tán, toàn bộ đều rất thuận tiện. Nhưng đây cũng không phải là không có chỗ xấu, kho hàng cách đó không xa chính là đạo phỉ hoành hành khu vực. Mảnh này nơi lãnh địa tại Tam Quốc chỗ giao giới, thương mại hội mang đến cực lớn lợi tức, đồng thời trị an cũng là một cái vấn đề rất lớn. Sau khi chiến tranh kết thúc, có không ít đạo binh biến thành giặc cỏ, ở mảnh này khu vực mười phần hung hăng ngang ngược. Dù sao ba cái quốc gia cũng không thể phái ra quân đội xuyên quốc gia lùng bắt. Bọn đạo phỉ vừa đến tay, lập tức chạy qua biên giới, truy binh liền không có biện pháp. Mặt khác, bên trong những đạo phỉ này có không ít đã từng đều tham dự qua lục vương chi chiến, có nhất định rèn luyện quân sự. Địa phương chiêu mộ binh rất khó chống lại, lui tới thương đội nhất định phải cẩn thận gấp rút lên đường, hết khả năng tránh tại giã ngoại trú lưu. Hàng mới sạn tạo dựng lên sau, ở đây liền đã bị để mắt tới. Theo dừng lại thương đội càng ngày càng nhiều, đạo phỉ làm xong làm một phiếu chuẩn bị. Mà Hứa Nơ Vin cũng tại chờ cơ hội này, đây chính là hắn muốn thiết lập kho hàng nguyên nhân chủ yếu. Hôm nay Hứa Nơ Vin tiến đến kho hàng tuần sát, hắn đã phát hiện không thiếu người khả nghi. Quả nhiên, buổi chiều thời điểm, đột nhiên có dự cảnh kèn lệnh thổi lên. Đây là có thương đội nhận lấy tập kích, phát ra tín hiệu dự cảnh đồng thời, cũng là vì cầu cứu. Không đợi đám người phản ứng lại, Hứa Nơ Vin trở mình lên ngựa, hướng về kèn lệnh lên tiếng chỗ chạy tới. Mắc kỵ sĩ lập tức gọi vệ đội thành viên, đuổi theo Hứa Nơ Vin xông ra kho hàng. Vài dặm bên ngoài, một cái nắm giữ mấy chiếc xe ngựa thương đội, bị 450 cái đạo phỉ vây quanh. Những thứ này đạo phỉ toàn bộ cưỡi ngựa, đang vòng quanh tạo thành hình khuyên phòng ngự đội xe đe dọa. Đạo phỉ chu lên, cho thương đội thành viên tinh thần áp lực, khiến cho bọn hắn thoát đi vòng phòng hộ. Từ đạo phỉ cưỡi ngựa động tác cùng thành thạo độ đến xem, đây là một đám lao đạo phỉ, còn có quân đội một chút phong cách. Là hội binh đảo bình tạo thành không thể nghi ngờ. Liên tại bọn hắn ném xạ cung tiễn, áp chế thương đội phản kích lúc, đột nhiên dẫn đầu đạo phỉ rơi xuống dưới ngựa. Đạo phỉ cúi đầu xem xét, lão đại của mình cổ bị xỏ xuyên, mũi tên xuyên thấu xương sống, ở gáy nô ra một trường nhiều. Tiếp lấy, lại là thê lương tiếng xé gió truyền đến, vừa định tổ chức trộm cướp nhị đừng ra, cũng bị một tiễn bắn thủng cổ. Lúc này, bọn hắn mới nhìn đến một cái kỵ binh, cầm trong tay đại cung, hướng về chính mình chạy nhanh đến. Thứ Nơ Vin lại sau khi bắn một mũi tên, đem đại cung treo ở trên yên ngựa, lấy xuống chiến thương cúi người xuống, thương nhận hướng phía trước làm ra sông trận tư thái. Bọn đạo phỉ hô to gọi nhỏ tổ chức phản kích lúc, Thứ Nơ Vin đã đem mã tốc tăng lên đến mức cao nhất. Một người một ngựa giống như là đạn pháo va vào đạo phỉ trong đám, Thứ Nơ Vin tinh tế điều chỉnh chiến thương, để cho thương nhận tinh chuẩn xẹt qua ven đường trộm cướp cổ. Lưỡi rộng đầu thương tại tốc độ của chiến mã gia trì, nhẹ nhõm đem đạo phỉ cổ mở ra một nửa. Thiếu niên kỵ sĩ đục xuyên đạo phỉ, lưu lại một mảnh đỏ tươi, sáu cái đạo phỉ đầu túi tại ngực mà chết. Chương 64, trừ phiến loạn lý do chờ mắc kỵ sĩ mang theo vệ đội chạy tới thời điểm, chỉ thấy Hứa Nơ Vin cầm thương dùng ngựa, tại trong đạo phỉ mạnh mẽ đâm tới. Mắc kỵ sĩ liếc mắt liền nhìn ra, Hứa Nơ Vin là dùng kỵ binh trong chiến trận đấu pháp, không tận lực truy cầu giết địch, từ đầu tới cuối duy trì ưu thế tốc độ, tìm kiếm địch nhân bạc nhược điểm tấn công đồng thời, lại đạt đến vây khốn kiểm chế địch nhân mục đích. Hứa Nơ Vin thuật cưỡi ngựa cùng tiễn thuật đều rất tốt, đang hướng ra trận địa địch sau, vẫn như cũ có thể trở tay kéo cung, hướng về phía đằng sau đuổi theo tới đạo phỉ, tiến hành tinh chuẩn bắn giết. Điều này sẽ đưa đến bọn đạo phỉ bây giờ rất lúng túng tình huống, ngăn không được Hứa Nơ Vin xung trận, cũng không dám đuổi bắt Hứa Nơ Vin. Hơn nữa Hứa Nơ Vin chiến mã phẩm chất vô cùng tốt, bọn hắn cũng không có cơ hội thoát đi. Thấy rõ ràng tình huống hiện tại sau, Mắc kỵ sĩ ra hiệu vệ đội bày trận, tiếp đó rút trường kiếm ra, lôi ra một cái mũi nhọn thế trận xung phong. Những hộ vệ này đều là Johnson Nam tức tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài hảo thủ, trên tay cũng là có công phu thật, cũng đều là từng thấy máu tinh nhuệ. Vũ khí trang bị càng là không cần nói, giáp trụ đầy đủ, cùng mã gia ưu. Dù là lúc này không có mang sông trận trường mâu, cũng không phải những thứ này đạo phỉ có thể so sánh. Đợi đến bọn đạo phỉ phát giác thời điểm không đúng, đã khó mà tổ chức cũng hữu hiệu phòng ngự. Hơn 10 cái kỵ binh quét ngang qua toàn bộ đạo phỉ nhóm, bọn hộ vệ vậy mà không một rơi tổn thất. Trái lại đạo phỉ bên này đã bị đánh ngã hơn 20 người, tính cả phía trước Hứa Nơ Vin tập sát. Bây giờ đạo phỉ bên này đã tổn thất hơn phân nửa nhân thủ, về số lượng đã không có ưu thế. Tự hiểu đại thế đã mất bọn đạo phỉ, lập tức dỗ tán mà chạy. Nhưng bọn hắn đường xa mà đến, ngựa cũng mệt mỏi, chạy thật sự không chạy nổi. Nửa giờ sau, Hứa Nơ Vin mang về cái cuối cùng trộm cướp đầu người. Được cứu thương đội, đối với Hứa Nơ Vin nghĩ cách cứu viện 10 phần cảm kích. Nhưng Hứa Nơ Vin lại không có thu đối phương bất kỳ thù lao, biểu thị cái kho hàng này là chính mình tạo dựng lên, nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn an toàn. Cái này khiến lui tới thương đội đối với Hứa Nơ Vin có cực cao đánh giá. Hứa Nơ Vin sau đó một tháng ở tại trong kho hàng, bắt đầu mang theo vệ đội không ngừng tuần sát thương đạo, cùng bọn đạo phỉ lại bạo phát mấy lần chiến đấu, mỗi lần cũng là hoàn toàn thắng lợi, cơ hồ không có đạo phỉ có thể sống rời đi. Cái này khiến Hứa Nơ Vin danh tiếng không gần như chỉ ở trong thương đội lưu truyền, cũng bắt đầu dần dần bị và góc bẹt cư dân biết. Đương nhiên, đạo phỉ quần thể bên trong, Hứa Nơ Vin danh tiếng càng lớn. Chỉ có điều bọn đạo phỉ đối với Hứa Nơ Vin một chút truyền thuyết cũng không tin tưởng, bọn hắn không cho rằng một cái 14 tuổi thiếu niên có mạnh như vậy vũ lực, càng không cho là đối phương có trừ phiến loạn đảm lượng. Nhưng mà, bây giờ Hứa Nơ Vin hành động, đối với bọn hắn buôn bán phá hư, là bị tất cả đạo phỉ khẳng định. Thế là, mấy chi đạo phỉ chuẩn bị liên hợp lại, cho cái này bao đầu tiểu tử một cái giáo huấn khắc sâu. Rất nhanh liền có tình báo thông qua thương đội, chuyển đến trong kho hàng. Mắc kỵ sĩ thuyết phục Hứa Nơ Vin trở lại trang viên, để cho phòng ngự thái độ quan liêu người tới đóng quân. Hứa Nơ Vin lấy ra chính mình vẽ và góc bẹt địa đồ Mắc kỵ sĩ, ngươi cho rằng và góc bẹt chủ yếu thu vào ở đâu? Thương đội. Hứa Nơ Vin gật đầu nói chính xác. Hàng năm muốn từ ở đây trải qua hơn 100 cái thương đội, nhỏ quy mô cũng có mấy chục người, lớn quy mô đều có hơn 1000 người. Những thứ này thương đội tại Hòa Bình sừng dừng lại thời gian, trên cơ bản đều tại 7 đến 15 ngày, trong thời gian này bọn hắn cần rất nhiều phục vụ. Từ lương thực đến rượu, từ nghỉ chân đến tìm thú vui, bên nào đều phải tốn tiền. Đoạn này thời gian dừng lại bên trong, thương đội thành viên bình quân mỗi người đều phải tốn đi 1 đến 2 cái kim tệ. Cũng chính là số tiền này, mới khiến cho và góc bẹn tại chiến tranh sau khi kết thúc, vẹn vẹn thời gian mấy năm, cấp tốc khôi phục phồn vinh. Mà thương đội thu thuế là Hòa Bình sừng nhiều nhất lớn tài chính thu vào, hàng năm xuống có gần 10 vạn kim tệ nhiều. Mặc dù chúng ta thu thuế đã rất thấp, chỉ có 3% thuế phú, nhưng vẫn như cũ có không ít thương đội để cho tiện, đi một chút đường nhỏ, tha cho chúng ta thu thuế khu. Bọn hắn đi qua những cái kia thôn trấn nhỏ, quản lý hỗn loạn, khó mà thu lấy hữu hiệu thuế phú, điều này sẽ đưa đến rất nhiều thu thuế trôi đi. Thôn trấn cư dân bởi vì không có kiến thức, cho thương đội cung cấp phục vụ cũng rất giá rẻ, điều này sẽ đưa đến ngoại trừ đại thương đội, có rất ít thương đội đi chúng ta quan đạo. Mấy năm xuống, đầu nhập nhiều tiền như vậy, tu kiến quan đạo là vì cái gì? Không phải liền là kẹp lại thương đội qua lại, có thể đem bọn hắn tài phú giữ lại một bộ phận sao? Kỳ thực Hurnervin cảm thấy, cái này 3% thương nghiệp thuế cũng là cực kỳ cao. Phải dựa theo Hurnervin ý tứ, tốt nhất là 1%, nhiều nhất 2% thuế phú liền tốt. Kim tệ chính xác nhận người ưa thích, thế nhưng chỉ là băng lãnh kim loại, trên thực tế tác dụng không lớn. Kim tiền bản chất chính là làm một đồng dạng vật ngang giá tồn tại. Sau lưng đại biểu giá trị, bất luận là hàng hóa, vẫn là thuyết phục vụ, cũng là sức sản xuất cùng sức lao động cụ hiện hóa. Nhanh chóng để cho mảnh này lãnh địa phồn hoa, tạo thành một cái trung tâm thương mại, đằng sau là có kiếm lời không xong tiền. Đáng tiếc Hurnervin không phải lãnh chúa của nơi này, càng không phải là nam tước thật sự nhi tử. Thu thuế hạn mức Hurnervin không có cách nào làm ra quyết định, nhưng hắn có thể bức bách những cái kia thương đội hết khả năng đi quan đạo. Bức bách tán ở các nơi thôn trấn lao động lực, tụ lại đến thứ mình muốn vị trí. Từ đó, có thể càng thêm có công hiệu lợi dụng những thứ này sức lao động, cũng càng có thể thu càng nhiều thương đội thuế phú. Cứ việc Hurnervin đã nói rất hiểu rồi, nhưng Mark kỵ sĩ rõ ràng không có đầu óc này, vẫn như cũ không rõ Hurnervin vì cái gì làm như vậy. Bất đắc dĩ, Hurnervin chỉ có thể lui những người khác, đối với Mark kỵ sĩ nói chúng ta ở đây thực hành đối với trộm cướp cao áp chính sách, đạo phỉ sẽ biến mất sao? Đương nhiên sẽ không, chỉ cần có thương đạo, đạo phỉ cũng sẽ không hoàn toàn tiêu thất, tham lam mạo hiểm giả mãi mãi cũng không thiếu. Hurnervin đưa tay tại trên địa đồ xẹt qua mấy đạo, đó đều là đội buôn nhỏ thường xuyên vụng trộm đi con đường. Cho nên, chúng ta gia tăng đối với đạo phỉ thanh trừ cường độ, bọn đạo phỉ vì tiếp tục tồn tại thì đi nơi khác tìm mua bán làm. Đạo phỉ không thể trêu vào chúng ta, nhưng đúng tại những thứ này thôn trấn nhỏ, thế nhưng là có nghiền ép ưu thế à. Đạo phỉ là tham lam mạo hiểm giả tạo thành, mà những thứ này đi đường nhỏ thương đội cũng đều là tham lam mạo hiểm giả, cả hai ba vào rất tốt à. Mắc kỵ sĩ giờ mới hiểu được Hurnervin ý tứ, hắn kinh ngạc nhìn về phía Hurnervin, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hurnervin biết suy nghĩ trong lòng hắn Mắc kỵ sĩ, ngươi có thể cảm thấy ta làm như vậy có chút ti tiện, nhưng kiếm tiền cho tới bây giờ cũng là không phải một kiện nhân từ sự tình. Chúng ta cỡ nào khuyên bảo, thương đội không nhất định sẽ nghe. Nhưng bọn đạo phỉ đồ đao, nhất định sẽ làm cho bọn hắn cảm thấy chúng ta thuế phú vẫn còn có chút giá trị. Hurnervin vô Mark kỵ sĩ bả vai, ngươi còn không có kỵ sĩ thành, đất phong, chỉ có một cái phong hảo. Dù là về sau có đất phong, quản lý lãnh địa, thiết lập kỵ sĩ trang viên, đều cần một số tiền lớn. Đi theo ta làm rất tốt, ta sẽ không nhường ngươi thua thiệt. Về sau ngươi kỵ sĩ thành, đất phong, rất có thể ngay ở chỗ này, ta bảo đảm ngươi sẽ không bởi vì tiền tài đi bần dầu. Nếu là nói như vậy, Mark kỵ sĩ nhưng liền không có ý kiến. Mà Hurnervin cũng không phải thật sự muốn làm nam tước quản lý hảo mảnh này lãnh địa, dù sao cái này cũng không phải là hắn đồ vật. Chương 65, người muốn ta chết có rất nhiều. Hurnervin sở dĩ bỏ công như vậy lộ kho hàng, trải bớt thương đội mậu dịch, là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Vài ngày sau, Hurnervin trên thương đạo tuần sát thời điểm, có không ít thương đội nhìn thấy cái kia đại biểu phụ Ennis gia tộc đuốt sói cờ xí sau, nhao nhao dừng lại hành lễ bần an. Tại trải qua một cái mấy chục người đội buôn nhỏ thời điểm, Hurnervin thúc ngựa tiến lên, các ngươi là muốn đi nơi nào a? Một cái to lớn đại hán cởi mở cười lên, ha ha ha. Ngài là phụ Ennis nhà tiểu thiếu gia a. Chúng ta là tới từ Âu Cắt La Vương quốc thương đội, chuẩn bị mang theo vải vóc đi tới công quốc Vân Thụ thành mậu dịch. Hurnervin gật đầu, nguyên lai là đường dài thương đội a. Các ngươi cũng có thể ở phía trước kho hàng nghỉ ngơi dừng lại, trên đường chú ý an toàn, chúc các ngươi có thể kiếm nhiều tiền. Nhận ngài cát ngôn, cũng chúc tiểu thiếu gia thân thể ngài khỏe mạnh. Rời đi cái này thương đội sau, Mắc kỵ sĩ lại gần A Lưu sĩ thiếu gia, cái này một số người có vấn đề. Hurnervin cười nói, đương nhiên là có vấn đề. Vải vóc dạng này hàng hóa, bình thường đều tại chúng ta ở đây giao nhận, có rất ít thương đội đưa đến Vân Thụ thành. Đường về thời điểm, Vân Thụ thành lại không có đặc sản gì, còn phải đường vòng đi Diên Vĩ thành chọn mua một chuyến, cái này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Mắc kỵ sĩ, vậy bọn hắn là? Đương nhiên là đạo phỉ. Ta đã thu đến tin tức, bọn đạo phỉ chuẩn bị cho ta một bài học. Kho hàng bên kia đã có bằng gỗ tường vây cùng thiết tháp, còn đóng quân 70 tên lính, cùng với 150 cái dân binh. Phòng hộ lực lượng đồng dạng, nhưng mà đối với đạo phỉ tới nói, vẫn là khó gặm xương cứng. Cái này còn không có tính cả kho hàng chú lưu thương đội bọn hộ vệ đâu. Rõ ràng phá hư kho hàng không phải lựa chọn của bọn hắn. Mắc kỵ sĩ thần sắc khẩn trương, bọn hắn là muốn nhằm vào A Lưu sĩ thiếu gia ngươi. Sau đó, Mắc kỵ sĩ lập tức liền phải phái người đi cầu viện, đồng thời mong muốn mang Hurnervin mau chóng rời đi. Mà Hurnervin lại cười lên, bội cái gì? Ngàn ngày phòng trộm, cuối cùng không phải là một cái sự tình, không bằng đem bọn hắn toàn bộ dẫn tới, một mẹ hút gọn. Ta nếu là chạy mà nói, chẳng phải là không có mồi, bọn đạo phỉ còn thế nào tụ tập lại, sao có thể cho ta trọng thương cơ hội của bọn hắn? Yên tâm đi, ta đã sớm biết bọn hắn muốn đối ta hạ thủ, viện quân cũng tại trên đường. Mắc không hiểu hỏi thăm, A Lưu sĩ làm sao ngươi biết đạo phỉ muốn đối ngươi hạ thủ? Hurnervin chỉ trên quan đạo thương đội, bọn hắn nói cho ta biết. Ra ngoài hành hương, cũng rất nhiều đạo phỉ đều có liên hệ. Dù sao đạo phỉ cũng muốn ăn cơm, cũng muốn bất tử, càng cần phải có người cho bọn hắn xử lý tang vật a. Cho nên nói, rất nhiều thương đội đều cùng đạo phỉ có quan hệ hợp tác, thậm chí có chút thương đội vốn là kiêm chức trộm cướp mua bán đâu. Gặp Mắc chố mắt nghẹn họ bộ dáng, Hurnervin cười lắc đầu. quý tộc các lao ra đối với phần lớn dân chúng sinh hoạt vẫn là hiểu rõ quá ít. Bất quá, Mark vẫn như cũ lo lắng nói Á Lưu sĩ đây vẫn là quá mạo hiểm. Chúng ta hay là trước trở lại kho hàng a. Đến lúc đó đạo phỉ tới vây công, chúng ta cũng có thể ứng đối, thị trấn Hòa Bình viện quân cũng có thể kịp thời chạy tới. Thứ Nơ Vin chỉ núi xa xa sườn núi đến đó. Nói đi, Thứ Nơ Vin dục ngựa xông ra đội ngũ, hướng về trên sườn núi tiến lên. Mark kỵ sĩ chỉ có thể mang theo vệ đội truy tại Thứ Nơ Vin sau lưng. Đến lúc đó sau, Thứ Nơ Vin xuống ngựa, ở chung quanh tìm một hồi, thanh lý cỏ khô trên mặt đất, lộ ra phía dưới tấm ván gỗ cùng móc kéo. Thứ bị dễ là mở cửa ngầm, bên trong là một cái tiểu hầm. Thứ Nơ Vin nói đi tới, đem mấy thứ rời ra ngoài. Hai cái hộ vệ tiến vào trong hầm ngầm, chuyển ra mười mấy cái dương lớn. Bên trong tất cả đều là vũ khí trang bị, toàn bộ kim loại áo giáp, kim loại che ra khiên tròn, hàng quang bắn ra bốn phía chiến mâu, chỉnh tề xếp chồng chất quân dụng mũi tên. Trừ cái đó ra, còn có không ít trị liệu ngoại thương dược tề, cùng với đầy đủ bọn hắn 20 người sử dụng mấy ngày uống nước cùng đồ ăn. Thứ Nơ Vin chỉ huy vệ đội thành viên thay đổi trang phục, Mark kinh ngạc hỏi A Lưu sĩ, làm sao ngươi biết nơi này có những vật này? Thứ Nơ Vin cười nói bởi vì đây chính là ta mua a, chuyên môn để ở chỗ này. Mark kiểm tra những thứ này hoàn hảo trang bị quân dụng làm sao đều là ỷ cả vương quốc vũ khí trang bị. Thứ Nơ Vin thừa nước đục thả câu, cũng không nói đến nguyên nhân chân chính đương nhiên là không dễ dàng gây nên chú ý a. Thứ Nơ Vin đem khiên tròn treo ở sau lưng, bên hông ống tên bên trong lấp kín mũi tên. Nhìn xung quanh vệ đội thành viên đều chuẩn bị xong chưa? Kế tiếp chính là khổ chiến. Trong các ngươi có lẽ có người trở về không được, nhưng ta không phải là không công để các ngươi bán mạng. 100 kim tệ đã vì các ngươi chuẩn bị xong, nếu là tử trận mà nói, lại thêm 100. Ta lấy phủ Ennis gia tộc danh nghĩa phát thệ, người nhà của các ngươi sẽ lấy được chiếu cố, tiền trợ cấp ta sẽ đích thân đưa đến người nhà các ngươi trong tay. Vệ đội thành viên, rất nhiều cũng là kỵ sĩ tùy tùng, vốn là võ nghệ không tệ, thuộc về loại kia quân dự bị kỵ sĩ. Bọn hắn biết mình cơ hội tới, ôm lấy phủ Ennis gia tộc tiểu nhi từ đùi, có lẽ có thể làm cho bọn hắn cách mình kỵ sĩ mộng tưởng thêm gần một bước. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, lúc này bọn hắn khoảng cách tử vong cũng rất gần. Nhưng mà đây vốn chính là liều mạng lên cao giai cấp con đường, ai cũng không có lùi bước ý tứ. Vệ đội tất cả thành viên đối với Hử Nơ Vin quỳ một chân trên đất hành lễ. Chiến thương tại trong tay Hử Nơ Vin xoay tròn một vòng phát tín hiệu cầu cứu. Một lát sau, một làn khói hoa phóng lên trời, trên không trung nổ ra hào quang sáng tỏ. Cho dù là ban ngày, vẫn như cũng làm cho người chú mục, hơn nữa âm thanh cũng truyền đi rất xa. Tuần sát thương đạo binh sĩ nhìn thấy đây là phủ Ennis gia tộc tín hiệu cầu cứu, lập tức biết rõ là Hử Nơ Vin một đoàn người gặp phải phiền toái. Bọn hắn không có trước tiên chạy tới, mà là đi theo phát ra tín hiệu, tập kết thương đạo bền trên tất cả binh lực. Ít người cứu viện là không có hiệu quả, nhất định phải tập kết đầy đủ nhân thủ mới được. Thương đội nhóm đều kinh ngạc nhìn phía xa diễm hỏa, lập tức biết rõ xảy ra đại sự. Bọn hắn không muốn tới tham gia náo nhiệt, mà là tăng cường gấp rút lên đường bước chân, hướng về kho hàng chạy tới. Mà những ngụy trang thành thương đội bọn đạo phỉ kia, nhao nhao chửi mắng. Đáng chết, là ai không dựa theo kế hoạch hành động? Cái nào cầu tạm chủng chuyện xấu? Lão tử muốn đem tên ngu ngốc này ra lột xuống. Mắng thì mắng, nhưng mà bọn họ cũng đều biết thời gian không nhiều lắm, nhất định phải đang đuổi tại quân đội trợ giúp phía trước, bắt được cái này cửa sổ kỳ, hoàn thành kế hoạch của mình. Mấy chi ngụy trang thành thương đội đạo phỉ đội ngũ hướng về diễm hỏa bắn vị trí vây đi qua. Đồng thời, những cái kia ẩn tàng đạo phỉ cũng đều thúc ngựa đến Hử Nơ Vin vị trí. Nhìn xem nhân số đã đến mấy trăm đạo phỉ, Mark kỵ sĩ cho vệ đội thành viên động viên nói chúng ta chỉ cần kháng trụ đối phương vòng thứ nhất xung kích, kiên trì nửa ngày thời gian, viện quân liền sẽ trợ giúp tới. Hử Nơ Vin thì kéo đại cung, vung dây cung bắn giết một cái trộm cướp đầu lĩnh, cho Mark kỵ sĩ dội một chậu nước lạnh không cần lạc quan như vậy. Ta đã nói rồi, đây là một cuộc các chiến, bọn đạo phỉ nhân số còn có thể càng nhiều, mỗi người đều phải làm tốt chuẩn bị chết trận. Nói đi, Thứ Nơ Vin quay đầu cười nói viện quân tới không thể nhanh như vậy. Dù sao muốn ta chết người, cũng không chỉ là đạo phỉ a. Chương 66, cố thủ ngăn địch tại tâm chắn dưới sự che chở, Thứ Nơ Vin cùng các chiến sĩ không ngừng bắn giết tính toán xông lên đạo phỉ. Thứ Nơ Vin vệ đội dùng đại cung mạnh mẽ, mũi tên cũng đều là trọng mũi tên, phá giáp cùng tầm bắn đều tương đối ưu tú. Cửa cao lâm hạ ưu thế, lại để cho Hử Nơ Vin bọn hắn tầm bắn tăng thêm một đoạn. Lại thêm vệ đội thành viên tiện thuật cũng không tệ, cơ hồ không có bắn hụt mũi tên. Vệ đội chiến sĩ mũi tên sát thương khoảng cách, trên cơ bản đều tầm chừng 70 thước. Mà đối diện bọn đạo phỉ cung tiễn, sát thương khoảng cách thì chỉ có hơn 30 mét. Nay liền kém khoảng cách một nửa, muốn áp chế Hử Nơ Vin bọn người, nhất định phải treo lên Hử Nơ Vin bọn người tinh chuẩn xạ kích, chạy hơn 30 mét. Nghe không tính xa, nhưng đây là một cái sườn núi nhỏ, đi lên chạy nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thực, Hử Nơ Vin có biện pháp tốt hơn. Nếu như thật sớm ở đây để đặt một chút quân dụng nhỏ mà nói, tầm bắn cùng độ chính xác cao hơn, lại có thể tiết kiệm không ít khí lực, bảo trì kéo dài hỏa lực tầm xa áp chế. Bất quá, vậy thì không phù hợp Hử Nơ Vin mục đích cuối cùng nhất. Hắn muốn chính là cho bọn đạo phỉ hy vọng, để cho bọn hắn cảm thấy có cơ hội có thể cầm xuống Hử Nơ Vin bọn người. Không nói những cái khác, Hử Nơ Vin trong tay trọng cung là đặc chế, lấy Hử Nơ Vin năng lực, có thể nhẹ nhõm giết chết cái kia 150 mét bên ngoài đang dậm chân chỉ huy thủ hạ tấn công đạo phỉ đầu bụng. Nhưng vậy thì không tốt lắm, Hử Nơ Vin phải thừa dịp lấy cơ hội này, hết khả năng tiêu hao những thứ này trộm cướp thực lực. Tại bị xạ lật hơn 100 người sau, bọn đạo phỉ cuối cùng nhớ tới dùng cái gì che chở. Đem xe ngựa tháo dỡ, dùng tấm ván gỗ xem như tấm chắn, phối hợp những cái kia có tấm chắn đạo phỉ, cùng một chỗ treo lên mũi tên xông lên. Mặc dù nặng mũi tên phá giáp năng lực không tệ, nhưng có điểm hộ tình huống phía dưới, cuối cùng vẫn là tốt một chút. Chí ít có ánh mắt che chắn, không đến mức để cho mũi tên tình chuẩn bệnh trung thân thể. Gặp bọn đạo phỉ khai khiếu, Từ Nơ Vin ra hiệu các chiến sĩ ngừng bắn, hơi nghỉ ngơi một chút, một hồi chuẩn bị chính diện nên kích bọn đạo phỉ xung kích. Rất nhanh, bọn đạo phỉ liền xông lên gò núi. Vệ đội chiến sĩ một tay khiên tròn, một tay chiến mâu. Tấm chắn đón đỡ, chiến mâu đâm tới, thu mâu đỡ la chắn, nhiều lần như thế, đem xông lên đạo phỉ đâm người ngã ngửa đổ. Loại này rất tiết kiệm thể lực phương thức công kích, để cho bọn đạo phỉ căn bản không xông ra vệ đội chiến sĩ trận hình. Mà Hứa Nơ Vin đứng ở chính giữa, cầm trong tay cung tiễn, không ngừng bắn giết tính toán tiến vào khoảng cách công kích hữu hiệu đạo phỉ cùng tiễn thủ. Chiến trận trùng sát bên trong, có mã đối với không mã, có giáp đối với không giáp, có lá chắn đối với không lá chắn, dài đối với ngắn, cũng là ưu thế thật lớn. Hơn nữa đối với phương đi lên ngựa công, đây cũng là khuyết điểm cực lớn. Chớ nói chi là song phương giá trị vũ lực bên trên chênh lệch. Ném mấy chục bộ thi thể sau, bọn đạo phỉ liền hỏng mất, không nhìn lao đại của mình gào thét, trực tiếp chạy xuống dốc núi. Mấy cái này ngày bình thường thi bạo hung tàn đạo phỉ, đối mặt càng thêm hung bạo chiến sĩ, cuối cùng lộ ra chính mình miệng quặp gan thỏ một mặt. Tấn công như vậy kéo dài mấy luận, bọn đạo phỉ vẫn không có vọt tới đỉnh gò núi. Một buổi chiều, đừng nói bắt được Hứa Nơ Vin, liền Hứa Nơ Vin như thế nào, bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng. Mấy cái đạo tặc phỉ đầu mục tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Dạng này không được a. Các đồng hành cũng không muốn lên. Dù sao đánh lâu không xong, đại gia còn lo lắng, và góc mẹ quân đội lúc nào sẽ trợ giúp tới. Chẳng lẽ cứ như vậy rời đi? Về sau chúng ta còn thế nào ở mảnh này hỗn? Những người khác còn có thể phục chúng ta. Thủ hạ đám nhóc con nhìn chúng ta như thế nào? Ta ngược lại thật ra không thèm để ý thương vong, nếu như các ngươi đồng ý, ta tự mình mang ta người sông. Nhưng ta có một cái điều kiện, sau đó cái kia bút hoa hồng đều thuộc về ta. Huyết Lôi, ngươi thật là dám nói. Đây chính là dòng giá 10000 kim tệ. Bớt chàng, vậy chính ngươi đi. Ta chắc chắn đồng ý hoa hồng đều cho ngươi. Mắt thấy đám người lại ở Mỹ lên, lớn nhất một cái đạo phỉ đội đầu mục mở miệng nói chúng ta 6 nhà chia đều, đây là tại kế hoạch bắt đầu phía trước liền nói tốt. Bây giờ nội chiến, chỉ có thể suy yếu thực lực của chúng ta, đến lúc đó việc làm xong, nhân ra xem chúng ta thế đơn lực bạc không trả tiền, vậy chúng ta liền thật thành chê cười. Để ta làm đảm bảo. Mỗi nhà đều ra điểm áp đáy hòm thằng ngãi con, trước cầm xuống tới này chỉ dê béo lại nói. Hoa hồng treo thưởng chỉ là một bộ phận lợi tức, chỉ cần làm rơi tiểu tử này, chúng ta hy vọng tăng nhiều, đến lúc đó tất cả thương đội đều phải cho chúng ta giao tiền. Suy nghĩ một chút ta. Cái kia phải có bao nhiêu tiền? Không cần mạo hiểm, ngồi ở trong nhà liền có tiền cầm. Đó mới là mục đích của chúng ta. Ngay tại mặt trời xuống núi thời điểm, từ tất cả nhà đạo phỉ tinh nhuệ liên hiệp đội ngũ, hướng về gò núi vọt tới. Trên dưới 100 này người, cùng trước đây đạo phỉ cũng không giống nhau. Là tất cả nhà trộm cướp tinh nhuệ, cũng là bọn họ căn cơ. Không giống như là những cái kia về sau gia nhập đạo phỉ, cũng là từ dưới chiến trường tới binh sĩ. Cho dù là bọn họ chỉ là đạo binh cùng hội binh, nhưng bọn hắn thế nhưng là có huấn luyện đặc biệt, lại đi qua chiến trường chém giết qua người. Vũ khí trang bị cũng cùng bình thường đạo phỉ không giống nhau, kém nhất cũng đều phân phối giáp ra. Vũ khí càng là quân đội sản xuất vũ khí, không phải những cái kia tiểu công phường làm ra thấp kém vũ khí. Tại bọn hắn tụ họp lại thời điểm, Thứ Nơ Vin liền phát giác nhóm này trộm cấp không giống bình thường. Mắc kỵ sĩ, ngươi chưa nghỉ ngơi. Chờ chiến đấu cháy bỏng thời điểm, ngươi lại ra tay, đến lúc đó không nên để lại lực, dùng tới đấu khí, nhất định phải đem nhóm này đạo phỉ giết đến sợ hãi. Hơn 10 phút sau, tinh nhuệ bọn đạo phỉ bắt đầu hướng về trên gò núi lẻ tới. Bọn hắn không có giống phía trước những cái kia phổ thông đạo phỉ, đần độn chạy lên. Mà là điều chỉnh bước chân, từ từ đi lên. Dạng này không chỉ có tiết kiệm thể lực, còn từ đầu tới cuối duy trì lấy trận liệt hoàn chỉnh. Song Vương vừa tiếp chiến, liền cho vệ đội chiến sĩ tạo thành áp lực thật lớn. Ngay tại lập tức sẽ chịu không được đối phương xung kích thời điểm, Thứ Nơ Vin ra hiệu Mark kỵ sĩ có thể hành động. Mark hít sâu một hơi, rút ra trọng kiếm, đấu khí bám vào, để cho trên kiếm phong xuất hiện một chút tia sáng. Tiếp lấy, cái này trọng giáp kỵ sĩ liền va vào tinh nhuệ đạo phỉ trong đám. Trường kiếm tung bay, nhẹ nhõm cắt ra đối phương hộ giáp, không có bất kỳ cái gì đạo phỉ có thể ngăn trở Mark kỵ sĩ một chiêu. Mấy hơi thở sau, Mark kỵ sĩ liền đã giết hơn 10 cái đạo phỉ. Lúc này Mark kỵ sĩ giống như là một chiếc xe tăng trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Qua vài phút, ngay tại Mark kỵ sĩ đấu khí tiêu hao nghiêm trọng, chiến lực bắt đầu muốn trượt thời điểm, bọn đạo phỉ hỏng mất. Mark dũng manh phi thường, để cho bọn hắn hồi tưởng lại trên chiến trường tao ngộ. Đối mặt những cái kia kỵ sĩ chân chính, bọn hắn giống như là giấy dán, tùy ý bị đối phương thu hoạch nhân mạng. Tại đối phương bắt đầu chạy tán loạn một khắc này, Thứ Nơ Vin lập tức hạ lệnh, để cho vệ đội các chiến sĩ truy kích đạo phỉ. Một phen truy sát sau, cái này hơn 100 cái tinh nhuệ đạo phỉ cuối cùng mẹn mẹn có hơn 20 cái chạy trốn trở về. Tổn thất nghiêm trọng như vậy, chẳng những không có hù đến những cái kia đạo phỉ đội mục, tương phản bọn hắn còn rất hưng phấn. Bọn hắn cũng là trên chiến trường đi ra ngoài, biết các kỵ sĩ loại trình độ này bộc phát, chỉ có thể kéo dài vài phút. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài bên trong, Mark kỵ sĩ cũng chỉ là một cái cường tráng điểm người bình thường. Nhìn xem cớ mắt nhóm tự mình tổ chức lần thứ 2 xung kích đội ngũ, Thứ Nơ Vin rút ra cắm trên mặt đất chiến thương, hướng về phía thở hổn hển Mark kỵ sĩ nói: "Các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi một chút liền trở về." Chương 67 Viện quân đuổi tới cứ việc Hứa Nơ Vin như cũng không có đấu khí, nhưng mà tố chất thân thể cực kỳ hung hãn. Bây giờ Hứa Nơ Vin sức mạnh, so không cần đấu khí ra chỉ Mark kỵ sĩ còn phải mạnh hơn một phần. Lực bền bị càng là khoa trương, Hứa Nơ Vin toàn lực chém giết một giờ cũng không thấy mệt. Bây giờ Hứa Nơ Vin đã xác định, tự mình tu luyện không ra đấu khí, có thể là thân thể của mình có tình huống đặc thù. Chính mình phảng phất là có thể không hạn chế trở nên mạnh mẽ tiếp, ít nhất bây giờ còn chưa có nhìn thấy điểm cuối manh mối. Dựa theo bây giờ tăng thêm tốc độ đến xem, dù cho không cần kỵ sĩ rèn thể dược để phụ trợ tu luyện, kéo dài tăng trưởng đến 18 tuổi thời điểm, Thứ Nơ Vin tố chất thân thể sắp tới một cái độ cao khó có thể tưởng tượng được. Bây giờ, Thứ Nơ Vin có thể vũ động chiến thương, giống như là cắt cỏ, sát lục lấy trung quanh tinh nhuệ đạo phỉ. Tại Thứ Nơ Vin lực lượng khổng lồ gia trì, thương nhận có thể nhẹ nhõm đâm xuyên bọn đạo phỉ phòng hộ. Bất luận là giáp da, vẫn là nói kim loại áo giáp, hay là đơn giản tấm chắn, tại Thứ Nơ Vin công kích trước mặt, đều giòn giống như là một trang giấy. Mờ tối sát trời phía dưới, đám người chỉ thấy Thứ Nơ Vin trong đám người mạnh mẽ xông thẳng, không có ai đỡ nổi một hiệp. Dũng mãnh biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều cho là Thứ Nơ Vin dùng tới đấu khí. Sau khi Thứ Nơ Vin một vòng đau làm thịt, bọn đạo phỉ lần nữa nhớ tới trên chiến trường, bị các kỵ sĩ chi phối sợ hãi, bám đuôi truy sát một phen, còn sót lại đạo phỉ đầu lĩnh, mang theo mười mấy cái hội binh, lần nữa trốn xuống gò núi. Thứ Nơ Vin nâng thương trở lại trong chiến trận, đối với trung quanh chiến sĩ ánh mắt ngưỡng mộ, không có làm ra giảng giải. Bây giờ Mark kỵ sĩ mới xem như triệt để yên tâm lại, hắn nhận định Thứ Nơ Vin là kỵ sĩ cấp độ. Dạng này dù cho tình huống lại ác liệt, hai người cũng có thể lao ra khỏi vòng đây. Kỳ thực hiện tại thích hợp nhất Thứ Nơ Vin sử dụng chính là binh khí nặng, tỉ như nói chiến truy các loại. Phối hợp Thứ Nơ Vin sức mạnh cùng lực bền bỉ, một truy một cái tiểu bằng hữu, cũng không phải nói đùa. Bất quá, Thứ Nơ Vin không thích dùng chiến truy, cũng không có đi qua hệ thống luyện tập. Mặt khác, mang theo hạng nặng chiến truy, đại sát tứ phương, không phù hợp bây giờ Thứ Nơ Vin thiết lập nhân vật. Chính mình muốn vai trò một cái có thiên phú thiếu niên, mà không phải một cái hung hãn thiếu niên manh tướng. Tại một vòng này tiến công sau, một đoạn thời gian rất dài, bọn đạo phỉ đều tổ chức không nổi ra dáng tiến công. Tất cả mọi người không muốn chạy đi lên chịu chết, thế nhưng là kéo thời gian càng lâu, đối với bọn hắn tới nói càng bất lợi. Dưới tình huống bình thường, tiêu hao hết đấu khí sau, kỵ sĩ cần 5, 6 tiếng mới có thể khôi phục tới. Từ Mark kỵ sĩ bộc phát đến bây giờ, đã qua gần 3 giờ. Theo lý thuyết, bây giờ Mark kỵ sĩ đấu khí không sai biệt lắm khôi phục một nửa. Dựa theo dạng này phương thức tính toán, một cái khác kỵ sĩ cũng có nhất định khôi phục. Bây giờ nếu là lại hướng lên sông mà nói, chắc chắn là muốn gặp lại một vòng tổn thất thảm trọng. Ai cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy, thế nhưng là kéo càng lâu, đối với bọn đạo phỉ tới nói càng bất lợi. Kỳ thực bọn đạo phỉ cũng đều tin tưởng, cho đến bây giờ, hành động của bọn họ đã thất bại. Nhưng không có một người trước tiên sách rút lui chạy trốn lời nói. Một mặt là không nghĩ bị xem như hèn nhát, một khi chính mình trước tiên nói rút lui, những người khác dù cho đều tán thành, nhưng nhất định sẽ sau đó nói mình nhát gan chạy trốn trước tiên. Làm đạo phỉ cái này một nhóm, vốn là so một cái hung ác, nếu là rụt rè mà nói, trên cơ bản liền tại đây một nhóm lăn lộn ngoài đời không nổi. Một phương diện khác, bọn đạo phỉ cũng không dám rút lui. Từ đầu đến giờ, chiến đấu hơn 10 giờ, bọn đạo phỉ đã hao tổn một nửa nhân thủ. Hơn 100 người thương vong, bọn hắn thế lực bị lớn chặt một đao. Rút lui trên đường, không chỉ có muốn phòng ngừa mình bị xem như dê thế tội, ngăn cản và góc bẻ quân đội, còn muốn phòng bị đồng hành, trên đường lên sát tâm, chiếm đoạt địa bàn của mình cùng nhân thủ. Tổng hợp nguyên nhân, để cho bây giờ bọn đạo phỉ khó mà làm ra lựa chọn. Đánh cũng không dám đánh, chạy cũng không dám chạy. Cuối cùng, vẫn là cái kia phía trước đề nghị liên hiệp đạo phỉ đại đầu mục, lần nữa đem tất cả đạo phỉ đầu mục đi tìm tới. Chúng ta cứ đi như thế mà nói, ta là chắc chắn không cam tâm, chờ một lát ta lại hướng một lần. Ta sẽ hổ tự mình dẫn đội, các ngươi là cái mang chứng, liền cùng ta cùng tới, nếu như các ngươi không dám, ngay tại phía dưới nhìn xem. Nếu như còn không có thành công, chúng ta liền cùng một chỗ rút lui, trên đường ai cũng đừng nghĩ đuổi nghịch thủ đoạn. Chúng ta lúc rút lui, người đông thế mạnh và góc bẹn quan binh cũng không dám đuổi giết chúng ta. Sau một tiếng, Sẹo Hổ mang theo tất cả đạo phỉ đầu mục, cùng với riêng phần mình thân tín, lần nữa xung kích gò núi. Thứ Nơ Vin đã ý thức được bọn đạo phỉ ở vào nọ hết đà. Hắn cùng Mark kỵ sĩ toàn bộ xuất trận, canh giữ ở trên một cái phương hướng, hướng về phía bọn đạo phỉ một trận tàn sát. Thứ Nơ Vin trường thương mỗi lần nô ra, đều tinh chuẩn đâm xuyên một cái trộm cướp cổ họng. Vẹn vẹn một phút, Thứ Nơ Vin liền đứng ở một cái thi thể trồng lên. Trên thân trên khải giáp, cả mấy cây mũi tên cũng là bị trộm phỉ nhóm lấy tay nỏ đánh lén kết quả. Chiến đấu lần này thời gian kéo dài chỉ có hơn 10 phút, nhưng mà dị thường thảm liệt. Có hai cái hộ vệ bỏ mình, còn lại cũng đều bao nhiêu mang một ít thương thế. Bỏ lại hơn 100 bộ thi thể sau đó, bọn đạo phỉ bắt đầu hỏng mất. Không chỉ có là bởi vì Thứ Nơ Vin dũng mãnh, quan trọng hơn là nơi xa dâng lên một đạo nổi bật diễm hỏa. Đây là viện quân đến tín hiệu, đang đại hỏi thăm Thứ Nơ Vin vị trí của bọn hắn. Khi một cái hộ vệ kéo vang dội tín hiệu, pháo hoa trên không trung dâng lên, tạo thành màu bạc trắng đuốt sói đồ án lúc. Bọn đạo phỉ biết tất cả, là thời điểm nên chạy. Cánh tay trái bị Thứ Nơ Vin đâm phế, thật vất vả lui lại tới xe hổ, gọi bọn đạo phỉ tụ tập, không cần phân tán chạy trốn. Hơn 10 phút sau, hơn 300 cái đạo phỉ, bỏ lại những cái kia thủ thường, khó mà chính mình hành động đạo phỉ, trực tiếp thẳng hướng lấy tây nam phương hướng chạy trốn. Lại qua một hồi, một đầu hỏa long xuất hiện ở xa xa trên mặt đất, đó là chạy tới biệt quân. Khi cái này mấy trăm tên biệt quân, mượn bó đuốc cùng mệt quang, nhìn thấy cái kia phủ kín sơn khâu thi thể lúc, đều sợ nói không ra lời. Viện quân có hơn 700 người, toàn bộ đều là cưỡi ngựa mà đến. Càng nhiều bộ binh và dân binh còn tại đằng sau khi trời sáng liền sẽ từ cán bộ kỵ rộ mang theo tới. Mà những thứ này cưỡi ngựa, cũng không là kỵ binh, trong đó hơn phân nửa cũng là cưỡi ngựa bộ tốt mà thôi. Ngựa của bọn hắn cũng đều không phải chiến mã, rất nhiều cũng là từ trong thương đội mượn qua tới. Hơn 300 cái chân chính kỵ binh bên trong, 100 người là đến từ Nam Tức phái ra tinh nhuệ tư quân. Còn lại chính là từ và góc bẹn phòng vệ quân, cùng với tuần sát thương đạo du kỵ tạo thành. Nam Tức tư quân là từ Ô Mạc kỵ sĩ lãnh đạo, phòng vệ quân tự nhiên là từ phòng vệ quan môn là tự mình lãnh đạo. Hai người tới đỉnh gò núi, nhìn thấy trên thân cắm tận mấy cái mũi tên Thứ Nơ Vin lúc, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Vội vàng chạy về phía tựa ở thi thể chồng Thứ Nơ Vin. Liên tại bọn hắn tiếp cận, Thứ Nơ Vin đột nhiên đứng dậy, hai người đều bị sợ hết hồn. Ô Mạc kỵ sĩ A Lưu sĩ, người vẫn tốt chứ? Môn La xin lỗi, tiểu công tử, chúng ta tới chậm. Thứ Nơ Vin tới liền tốt. Chúng ta có bao nhiêu người? Nghe xong hồi báo sau, Thứ Nơ Vin nhắc lên chiến thương đạo phỉ còn không có trốn xa, đem tất cả kỵ binh tổ chức, không thể thả bọn hắn thoát. Chuyện này tuyệt đối không thể. Chương 68, vượt biên truy sát. Thứ Nơ Vin nhìn về phía Môn La phòng ngự quan, ngươi vì cái gì nói như vậy? Thứ Nơ Vin cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, để cho Môn La theo bản năng trốn tránh. Sau đó hắn ngẩng đầu lên đón nhận Thứ Nơ Vin ánh mắt. A Lưu sĩ, ngươi có thể không biết, những cái kia đang chết đạo phỉ hang ổ đều tại ngoại cảnh. Nơi này cách biên cảnh gần nhất trôi chỉ có 70 dặm, không đợi chúng ta đuổi theo, bọn hắn liền đã đến biên giới. Thứ Nơ Vin thản nhiên nói, vậy ta lọt vào những thứ này trộm cướp vây giết, cứ tính như vậy sao? Môn La phòng vệ quan, ngươi là ý tứ này sao? Môn La nhanh chóng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. A Lưu sĩ, ngươi yên tâm, cái này không chỉ có là đang gây hấn với ngươi, cũng là đang gây hấn với toàn bộ và góc bẹt trật tự cùng quy tắc. Ngươi đi về trước yên tâm dưỡng thương, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Thứ Nơ Vin tiến lên một bước, tiện tay gãy khảm vào áo giáp tên nỏ, dùng căn này mũi tên gãy nhẹ nhàng gõ tại Môn La ngực. Cùng ta phiên dịch một chút, cái gì gọi là giao phó? Môn La rất phối hợp, không biết trả lời như thế nào. Thứ Nơ Vin gia tăng trong tay mũi tên gãy lực nói, phiên dịch một chút. Cái gì mẹ nhà hắn gọi giao phó? Tại Thứ Nơ Vin dưới sự bức bách, Môn La trầm giọng, ta nhất định sẽ đem chủ mưu đạo phỉ đầu mục đầu mang cho tiểu thiếu gia. Thứ Nơ Vin ném đi trong tay mũi tên gãy, khẽ cười một tiếng, ha ha. Đây chính là ngươi cho ta giao phó. Đây coi là mẹ nhà hắn cái gì giao phó? Cái này gọi là qua loa. Bây giờ, để cho ta cho ngươi biết, cái gì mới là giao phó, ta muốn giao phó đến tuột cùng nên làm như thế nào. Nói đi, Thứ Nơ Vin nhắc lên thi thể chồng lên cắm chiến thương, hướng về trước ngực đảo qua, đem trên người mũi tên toàn bộ quét gãy. Đối với mình hộ vệ đội la lớn toàn thể lên ngựa. Theo ta truy kích đạo phỉ. Một tên cũng không để lại. Giết sạch bọn hắn. Thứ Nơ Vin hướng đi chiến mã của mình xoay người đi lên, trong vệ đội chiến sĩ, chỉ cần còn có thể động, toàn bộ chở mình lên ngựa, sắp xếp tại Thứ Nơ Vin sau lưng. Thứ Nơ Vin chỉ bên cạnh phủ Ennis gia tộc cờ xí mát. Khiêm kỳ. Theo sát ta. Tiếp lấy ách, Thứ Nơ Vin tìm ngựa cửa đối diện là cùng Ô Mạc đạo, các ngươi muốn tới thì tới, không muốn tới ngay ở chỗ này chờ lấy, ta sẽ cho các ngươi xem, cái gì mới gọi là giao phó. Sau đó, Thứ Nơ Vin một ngựa đi đầu, đón tờ mở sáng ánh dạng đông, hướng về đạo phỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Ô Mạc kỵ sĩ do dự một chút, đồng dạng trở mình lên ngựa, mang theo nam tước tinh nhuệ tư quân, đuổi theo Thứ Nơ Vin cờ sĩ mà đi. Môn La nhìn xem người rời đi mã, bên người tâm phúc thấp giọng nói, đại nhân, chúng ta cứ dựa theo cái kia tiểu thiếu gia mà nói, lưu tại nơi này chờ lấy thôi. Ngược lại, ngài chức trách là bảo vệ lãnh địa an nguy, cũng không phải cho cái này bốc đồng tiểu thiếu gia làm bảo tiêu. Môn La đột nhiên quay đầu, cho mình cái này tâm phúc một bạt thai, trong đầu người cũng là phân sao. Ta bây giờ nếu là không đi mà nói, chính là phản bội phủ Ennis gia tộc. Môn La tổ chức tất cả kỵ binh, truy tại Ô Mạc kỵ sĩ đội ngũ đằng sau. Đợi đến khi mặt trời lên, Thứ Nơ Vin đã đuổi tới những cái kia đạo phỉ. Dù sao cũng là chiến mã, tốc độ cùng sức chịu đựng đều vượt xa trộm cướp ngựa. Đối mặt chỉnh tề xung phong kỵ binh, những bọn đạo phỉ kia căn bản là không quay đầu lại phản kích, dí tứ toàn bộ đều hận không thể ngựa của mình nhiều hai cái đuổi. Rất nhanh, Thứ Nơ Vin liền tiếp xúc đến rơi vào phía sau đạo phỉ, chiến thương nô ra, trực tiếp đem đạo phỉ từ trên ngựa chọn lấy xuống. Sau khi hạ xuống đạo phỉ, vừa phun một ngụm huyết, liền bị theo nhau tới móng ngựa dẫm thành thịt nát. Nửa giờ truy sát sau, còn sót lại đạo phỉ trốn khỏi biên cảnh. Thứ Nơ Vin tìm ngựa dừng lại, sau lưng kỵ binh cũng đều chậm tốc độ lại, tập kết tại Thứ Nơ Vin để cho sau lưng. Trốn được một mạng bọn đạo phỉ, một bộ biểu tình sống sót sau tai nạn, sau đó bọn hắn liền điên cuồng nở nụ cười. Xeo hổ càng là đối với Hừ Đéo bị ra một cái cắt thiết hầu khiêu khích động tác tiểu tạp trùng. Ngươi chờ, về sau các ngươi thương lộ cũng đừng nghĩ thái bình. Mặt khác, ngươi về sau ngủ đều phải trợn tròn mắt, có rất nhiều người đều muốn giết ngươi, ngươi sống không được quá lâu. Thứ Nơ Vin hướng về phía bên người Mark kỵ sĩ nói, huy động cờ sĩ, chuẩn bị xung kích. Đã giết mắt đỏ Mark kỵ sĩ, cũng mặc kệ nhiều như vậy, lập tức huy động gia tộc cờ sĩ. Ô Mạc kỵ sĩ do dự một chút, vẫn là tới gần nhắc nhở A Lưu sĩ, đối diện là ỷ cả vương quốc cảnh nội. Chúng ta nếu là xông tới mà nói, rất khó đối với công quốc giao phó. Này lại gây nên giữa quốc gia và quốc gia tranh chấp. Thứ Nơ Vin thản nhiên nói, ám sát quý tộc, ta nhớ được thế nhưng là bị đại lục bên trên tất cả quốc gia đều không dùng, người bị hại bản thân, có nhảy qua biên giới truy kích quyền lợi. Môn La đụng lên tới nói, thì nói như thế, nhưng mà chúng ta dù sao cùng ỷ cả vương quốc vừa kết thúc chiến tranh không bao lâu. Chúng ta bây giờ nếu là vượt biên mà nói, sợ là đối phương không hài lòng lắm. Quý tộc vinh quang phản kích, đây chỉ là đại gia ước định mà thành quy củ, cũng không có viết tại các quốc gia trong luật pháp, A Lưu Si phải cẩn thận cân nhắc à. Thứ Nơ Vin xách theo chiến thương cười nói, ha ha, quy củ cùng đạo lý, cũng là đánh ra. Công quốc chết trận mấy vạn chiến sĩ, không chỉ có riêng chính là vì cho người ta tâm bình khí hòa giảng đạo lý. Nhân chứng vật chứng đều tại. Đối phương chính là có ý định như hại ta. Như hại một cái công quốc quý tộc người thừa kế. Ta nghĩ chính là đại công thức biết, cũng biết tán thành quyết định của ta, bằng không chúng ta phía trước đánh trận là vì cái gì. Nói đi, Thứ Nơ Vin cao giọng nói cả đội. Bọn kỵ binh tại cờ xí dưới sự chỉ dẫn, bắt đầu từ từ thu thập. Không còn là một chữ sắp xếp, mà tới vòng tới Thứ Nơ Vin sau lưng, tạo thành 10 người một hàng trận liệt. Bọn đạo phỉ lúc này còn không biết chuyện gì xảy ra, tưởng rằng đối diện kỵ binh chuẩn bị rút lui, chế rêu chửi rủa càng thêm lợi hại. Thế nhưng là, trải qua chiến trường, xẻo hổ trong lòng nhảy một cái, hắn nhớ tới, đây là kỵ binh muốn xông trận dáng vẻ. Nhưng hắn vẫn không có nhắc nhở những đạo phỉ khác, mà là lặng lẽ triệt thoái phía sau. Không đợi hắn quay đầu ngựa lại, Thứ Nơ Vin đột nhiên thúc ngựa phóng qua biên cảnh, giơ lên chiến thương hướng về bọn đạo phỉ tiến lên. Nhìn thấy bọn kỵ binh dần dần gia tốc, bọn đạo phỉ mới ý thức tới, đối phương là thật muốn vượt biên giết người. Nửa ngày sau, trừ bọn bị tận lực lưu lại đầu mục bên ngoài, đạo phỉ toàn bộ bị chém giết tại trên biên cảnh. Tỉnh táo lại Mark kỵ sĩ, có chút lo lắng khuyên Á Lưu sĩ, chúng ta cần phải đi. Vừa rồi, đã có ỷ cả vương quốc du kỵ tại phụ cận. Không bao lâu nữa, ỷ cả vương quốc quân đội liền muốn chạy tới nơi này, đến lúc đó chúng ta nếu là còn tại đối phương cảnh nội, chỉ sợ là phải có xung đột. Thứ Nơ Bin đặt ngang thương nhận, gõ gõ trên mặt đất quỷ xẻo hổ đầu vậy cũng không được. Ta không thể đi một chuyến uổng công. Chúng ta tổn thất mấy cái huynh đệ, dù sao cũng phải có chút đền bù a. Không thể để cho bọn hắn cuối cùng làm loại này mua bán không vốn. Kế tiếp, Thứ Nơ Bin lui người chung quanh, đem bọn đạo phỉ mang vào rừng cây. Hắn thủ đoạn tra hỏi có chút huyết tinh, không quá phù hợp thân phận của hắn bây giờ, cũng không thể ném đi chính mình yên tĩnh mỹ thiếu nam thiết lập nhân vật ta. Phía ngoài đám người, nghe được trong rừng cây cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đều lộ ra biểu tình quái dị, nhao nhao gìm ngựa lui lại một điểm. Chương 69, nghĩ thăng quan phát tài sao? Nửa giờ sau, Thứ Nơ Vin một tay huyết từ trong rừng cây đi tới rót chút nước cho ta rửa tay một cái. Tươi mới nội tạm chính là điểm này không tốt, luôn có chút màng dính, lộng trên tay rất không thoải mái. Mắc kỵ sĩ xuống ngựa, lấy xuống túi nước cho Thứ Nơ Vin rửa tay. Thứ Nơ Vin bên cạnh rửa tay, bên cạnh phân phó nói bên trong còn có mấy cái người sống, đi đem người mang ra. Một lát sau, các binh sĩ kéo lấy 7 cái sắc mặt tái nhợt bài tiết không kiềm chế đạo phỉ đi ra khỏi rừng cây. Từ các binh sĩ sắc mặt khó coi có thể ngờ tới, trong rừng cây tràng diện nhất định rất có lực trùng kích. Dù sao những binh lính này, rất nhiều cũng là tham gia qua lục vương trận chiến lao binh, huyết tinh tràng diện thường thấy. Dù là dạng này, bọn hắn vẫn như cũng nhìn về phía Thứ Nơ Vin ánh mắt tràn đầy quái dị, thậm chí có một tí e ngại. Môn La đụng lên tới A Lưu sĩ, ngươi hỏi cái gì? Chủ sử sau màn sao? Thứ Nơ Vin kinh ngạc nhìn một chút cái này có chút khẩn trương phòng vệ quan, ta hỏi cái kia chút làm gì? Ta không muốn biết ai muốn giết ta. Ta chỉ muốn biết bọn hắn tài bảo ở nơi nào. Chúng ta thật xa đi một chuyến, cũng không thể tay không trở về đi. Môn La có chút ngượng bức có. Nhưng đây là nước láng giềng cảnh nội a. Dù cho biết bọn hắn bảo tàng điểm, chúng ta thì có biện pháp gì đâu. Thứ Nơ Vin chỉ nơi xa chạy tới vương quốc kỵ binh biện pháp không phải đã tới sao. Lúc này, nhận được tin tức ỷ cả vương quốc biên cảnh kỵ binh doanh, hơn 600 người đã chạy tới phụ cận. Khoảng cách song phương một dặm địa, cứ như vậy rằng co. Thứ Nơ Vin mệnh lệnh những người khác tại chỗ chờ lệnh, chính mình thúc ngựa đi về phía đối phương, đứng tại song phương vị trí giữa bên trên. Một lát sau, đối diện phái ra một sĩ quan tới chất vấn Thứ Nơ Vin bọn hắn vì cái gì vượt biên. Thứ Nơ Vin nói ta là hòa bình sừng lãnh địa giám thị giả, cũng là phổ Ennis gia tộc người thừa kế, để các ngươi trưởng quan tới cùng ta trò chuyện. Sĩ quan xem kỹ Thứ Nơ Vin một mắt sau thúc ngựa hồi doanh, lại qua một hồi, ỷ cả vương quốc kỵ binh doanh chủ quan tới cùng Thứ Nơ Vin giao lưu. Ngươi chính là cái kia phổ Ennis gia tộc tiểu nhi tử A Lưu sĩ. Thứ Nơ Vin gật đầu chắc chắn các hạ xưng hô như thế nào. Là vương quốc trấn thủ biên cương thứ 11 quân đoàn kỵ binh doanh thủ lĩnh sao? Ta là nên gọi ngươi Dọ Đờ Dịp kỵ sĩ, vẫn là Dọ Đờ Dịp tướng quân đâu? Dọ Đờ Dịp kinh ngạc nhìn Thứ Nơ Vin một mắt, hắn có chút tin tưởng người tuổi trẻ trước mắt là phổ Ennis gia tộc người thừa kế. Dọ Đờ Dịp thản nhiên nói không nghĩ tới, quý vương đối với chúng ta chú ý như thế, tên của ta đều bị các ngươi điều tra rõ ràng. Bất quá, ta muốn uốn nắn ngươi một điểm, ta không phải là tướng quân, ta chỉ là kỵ binh doanh quan chỉ huy mà thôi. Điểm ấy không nên lầm. Thứ Nơ Vin cười nói vậy ngươi muốn làm tướng quân sao? Dọ Đờ Dịp không có trả lời, mà là hỏi ngược lại bây giờ, ta muốn chính thức đối với ngươi đưa ra chất vấn, vì cái gì các ngươi muốn vượt biên? Mặt khác, ngươi vì cái gì mà quân đội của chúng ta chế tạo vũ khí trang bị? Ngươi biết đây là gian tế hành vi sao? Không chịu đến quý tộc tù binh đánh ngộ. Thứ Nơ Vin cũng không có trả lời, mà là hỏi lần nữa ngươi muốn phát tại sao? Trả lời ta chất vấn. Bằng không, ta thuộc cấp đối với các ngươi khởi xướng tiến công. Thứ Nơ Vin tiếp tục hỏi ngươi muốn lập công thăng quan sao? Thì lập tức bỏ vũ khí xuống, cá nhân ta đảm bảo an toàn của ngươi. Thứ Nơ Vin buông tay nói tới. Ta cho ngươi một lời giải thích a. Ngươi tuần sát biên cảnh vẫn luôn đang đuổi diệt đạo phỉ. Một lần tình cờ, thu đến một tin tức, biết được có một đám đạo phỉ muốn ám sát phổ Ennis gia tộc người thừa kế. Từ đối với hai nước hữu nghị giữ gìn, cùng với đối với quý tộc vinh dự phụ trách, ngươi phái người liên lạc phổ Ennis gia tộc người thừa kế. Tiếp đó, song phương chế định một cái kế hoạch, tại phổ Ennis người thừa kế dưới sự cho phép, ngươi an bài binh lính tinh nhuệ tiến vào và góp bẹn. Cùng phổ Ennis gia tộc người thừa kế liên hợp, cùng một chỗ tại hòa bình sừng cảnh nội tiêu sát những thứ này đạo phỉ đại bộ phận. Sau đó bởi vì đạo phỉ giàu hạn, còn sót lại bộ phận né tránh ngươi đã sớm bố trí tốt mai phục điểm. Thế là, Dọ Đờ Dịp kỵ sĩ ngươi xuất phát từ tiêu phỉ bộ tận, còn biên cảnh cư dân cùng thương đội một mảnh an bình coi yên vui lý do. Phá lệ, để cho phổ Ennis gia tộc tư binh truy kích đạo phỉ tiến vào vương quốc cảnh nội. Nhưng ngươi cũng có chuẩn bị, vì phòng ngừa phổ Ennis gia tộc tư binh làm ra một chút tổn hại vương quốc lợi ích sự tình, còn nhường ngươi những cái kia binh lính tinh nhuệ đi theo giám sát. Cuối cùng đem bọn đạo phỉ một mẹ hút gọn, chém đầu 300. Đại thắng mà về, hơn nữa giám sát phổ Ennis gia tộc binh sĩ rời đi quốc cảnh. Nói đi, Thứ Nơ Vin chỉ đằng sau trộm cắp thi thể đều tại nơi đó, còn có mấy cái người sống, lại đều có trọng yếu án mạng tại người. Dọ Đờ Dịp nhíu mày, ngươi đây là đổi trắng thay đen, ngươi cho rằng đại gia có tin hay không? Thứ Nơ Vin nhún nhún vai, đại gia đương nhiên không tin a. Nhưng cái này có trọng yếu không? Yên tâm đi, ta làm việc rất kiên cố, sau đó sẽ có thương đội cùng máy tính, đi cho ngươi tiễn đưa cờ thưởng. Dọ Đờ Dịch trầm mặt xuống, hắn biết rõ, cái này không trọng yếu. Bây giờ hai nước ngưng chiến, song phương đều tại liếm láp vết thương, ai cũng không muốn lại bộc phát chiến tranh. Nếu thật là đem chuyện này đâm đi lên, chỉ sợ chính mình sẽ gặp phải nhiều mặt chán ghét, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Gặp Dọ Đờ Dịch không nói lời nào, Thứ Nơ Bin liền biết sự tình trở thành một nửa lập công chuyện này có. Bây giờ chúng ta tâm sự phát tài sự tình a. Ngươi biết, bọn đạo phỉ ngang ngược mấy năm, thế nhưng là có không ít hàng tồn, địa điểm ta đã hỏi được rồi. Hai chúng ta thân phận, giống thương nhân có kẻ mặc cả không có ý nghĩa, trực tiếp chia một nửa, ngươi cảm thấy thế nào? Dọ Đờ Dịch híp mắt nói tiểu tử, ngươi rất lợi hại, nhưng mà ngươi cũng đã nói, đạo phỉ ngang ngược nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã biết bọn hắn sau lưng đều có che chở người. Những cái kia cho đạo phỉ che chở người, nếu là biết chuyện này, bọn hắn sẽ ra sao? Sẽ bỏ qua cho ngươi? Vẫn là buông tha ta? Thứ Nơ Bin hỏi ngược lại, ngươi là cha của bọn hắn sao? Tại Dọ Đờ Dịch ngây người thời điểm, Thứ Nơ Bin tiếp tục nói, đã ngươi không phải cha của bọn hắn, ngươi quản bọn họ nghĩ như thế nào? Một lát sau, Rốt Lẻm Kẻ đột nhiên nghiêm túc lên, hướng về phía Thứ Nơ Bin nói, binh sĩ, ngươi làm không tệ, về hàng đi. Thứ Nơ Bin hành một cái ủy cả vương quốc tiêu chuẩn quân lễ tuân mệnh. Tướng quân, Thứ Nơ Bin hướng ngài báo đến. Vài ngày sau, Mắc Kỵ Sĩ tìm được Thứ Nơ Bin đại nhân, đã thống kê ra hàng hóa bán thành tiền sau có chừng 13 vạn kim tệ. Thứ Nơ Bin gật gật đầu, mặc dù có chút thiếu nhưng cũng chịu được dùng. Đây chính là mấy chục cái đạo phỉ đội mấy năm tích lũy, tổng cộng mới hơn 20 vạn kim tệ, chính xác không nhiều. Sau đó Thứ Nơ Bin hỏi phòng vệ quân cùng tuần kỵ quân xây dựng như thế nào. Thứ Nơ Bin sau khi trở về lập tức lấy phổ ẻn nịt gia tộc danh nghĩa bãi nhiệm Mula, hơn nữa đem hắn nuốt lại. Không có mấy ngày hàng này liền tự vận, cùng một chỗ bị điều ly, còn có thuế vụ quan hệ bớt. Chính là hai người này lề mà lề mề một mực kéo lấy trợ giúp không đến tiểu gò núi. Đối với Hừ Nơ Vin quyết định, hai người cũng không có phản kháng, tại biết Hừ Nơ Vin khi còn sống liền biết mình đã xong. Bây giờ phòng vệ quân từ Hừ Nơ Vin chủ trì, đề bạt mấy cái vệ đội chiến sĩ đi làm đội trưởng. Tuần kỵ quân là mới xây dựng, vì duy trì thương đạo bình ổn, từ Mác kỵ sĩ làm quan chỉ huy. Từ đó và góc mẹ quân sự toàn bộ rơi vào Hừ Nơ Vin trong tay, chính vụ một nửa cũng từ Hừ Nơ Vin chủ trì. Đây mới là Hừ Nơ Vin lấy thân làm mồi mục đích. Hắn muốn thành lập được lực lượng quân sự của mình, hơn nữa thanh trừ hết đạo phỉ, đưa ra không gian tới. Thuận tiện tại về sau tình thế đột biến lúc, bản thân có thể tại chỗ nhảy phản đi làm mã phỉ. Chương 70, ngươi đi làm tê dại phỉ a. Thứ Nơ Bin biết, nếu là chính mình trực tiếp nhúng tay binh quyền, khẳng định muốn để cho Johnson Nam Tước bất mãn. Cho nên, Thứ Nơ Bin muốn không làm cho Johnson Nam Tước cảnh giác cùng phản cảm, nhất định phải một cái cớ thích hợp. Mà còn có cái gì so với bị đạo phỉ đại quy mô vây giết, lý do này tới tốt hơn đâu. Vì cái này khó được thế thân, Johnson Nam Tước sẽ làm ra một chút không quan trọng được bộ. Đến nỗi nói, hoài nghi Thứ Nơ Bin động cơ, đó là khẳng định. Dù sao Johnson Nam Tước cũng không phải Hừ Nơ Bin cha hắn, đương nhiên muốn hoài nghi thế thân này, có phải hay không có ý kiến gì không? Muốn nói cướp đoạt và góc bẹt lãnh địa quyền khống chế vấn đề này, không chỉ có là Johnson Nam Tước chưa từng hoài nghi, liền Hừ Nơ Bin chính mình cũng không có ý nghĩ này. Hừ Nơ Bin rất rõ ràng chính mình chỉ là một cái thế thân, không có hợp pháp quyền kế thừa. Dù cho có thực lực mạnh đi nữa, đều khó mà cướp đoạt một cái quý tộc lãnh địa. Chỉ cần một tính hợp pháp, liền lấp kín tất cả con đường. Chiếm đoạt lãnh địa sẽ bị chung quanh tất cả quý tộc vây công, công quốc cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đương nhiên, nếu là có thể kháng trụ các phương năng lực tấn công, rõ ràng cũng là có thể. Nhưng rõ ràng Hừ Nơ Bin còn không có làm phản tặc năng lực, cho nên căn bản là không có nghĩ qua muốn đoạt lấy ở đây. Bây giờ Hừ Nơ Bin chỉ là muốn tích xúc một chút thực lực của mình cùng nhân mạch, thuận tiện bụng trộm lời ít tiền tích lũy đứng lên. Phía trước gặp tập kích thời điểm, và góc mẹ các phe đủ loại biểu hiện, đều chứng minh Hừ Nơ Bin nếu muốn ở đây an toàn chờ một năm, vậy thì cần phải có một chi có thể tin lực lượng vũ trang. Điểm ấy Ô Mạc kỵ sĩ sau khi trở về, đã báo cáo cho Johnson Nam Tước. Cho nên, Nam Tước đồng ý Hừ Nơ Bin đề nghị, để cho Hừ Nơ Bin xét tình hình cụ thể xây dựng lực lượng vũ trang. Hừ Nơ Bin kế hoạch tổ kiến hơn 2000 quân đội, trong đó 600 người là tuần kỵ doanh, chiếm hơn nửa kỵ binh phối trí. Còn lại cũng là phòng vệ doanh biên chế, 400 người đội kỵ binh, còn lại cũng là bộ binh. Chiến mã là một cái đầu to, Johnson Tước sĩ đáp ứng sẽ điều tới 200 con chiến mã, còn lại liền muốn Hừ Nơ Bin tự nghĩ biện pháp. Tăng thêm phía trước phòng vệ doanh chiến mã, cùng với từ đạo phỉ nơi đó bắt được chọn lựa ra chiến mã, trên cơ bản góp đủ tuần kỵ doanh biên chế. Còn lại chiến mã lỗ hổng, Hừ Nơ Bin chuẩn bị cùng sát vách Dọ Đờ Dịch kỵ sĩ tâm sự, xem hắn nơi đó có hay không đào thải xuống chiến mã cùng vũ khí trang bị. Dọ Đờ Dịch thu được tiếu phỉ chiến công sau, lại thu hoạch một số lớn tài phú. Chỉ cần hơi khơi thông một chút, vương quốc chấn thủ biên cương thứ 11 quân đoàn phó, vẫn là có thể đưa tay đủ một đủ. Trước tiên đem tuần kỵ doanh xây dựng, cam đoan thương đạo phồn vinh, mới là chuyện trọng yếu nhất. Đến nơi nói phòng vệ quân, nơi đó bộ binh chiếm đa số, tạm thời có thể đuổi kịp huấn luyện là được rồi. Cái kia 13 vạn kim tệ, các phương phân một chút sau, đến Hừ Nơ Bin ở đây, liền chỉ còn lại tới 5 vạn kim tệ. Nhưng số tiền này, Hừ Nơ Bin không thể dùng để xây dựng quân đội. Hừ Nơ Bin có thể tổ kiến quân đội, nhưng tuyệt đối không thể dùng tiền của mình, bằng không chính là có tạo phản hiểm nghi. Tổ kiến quân đội tiền, nhất định phải tại trong lãnh địa tài chính lấy ra. Đối với một khoản tiền lớn như vậy, cán bộ kỵ rồ thế nhưng là nhức đầu vô cùng. Mà Hừ Nơ Bin lại không có cho rằng rất khó. Theo số lớn đạo phỉ, bị Hừ Nơ Bin chém đầu gian chúng, thương đội cũng bắt đầu thành thật thật đi quan đạo. Nếu như bị tuần kỵ doanh bắt được đi đường nhỏ trốn cảnh thuế, đây chính là phải tăng gấp bội xử phạt. Mặt khác, Hừ Nơ Bin còn có thủ đoạn khác, để cho thương đội ngoan ngoãn đi quan đạo. Hôm nay, Thứ Nơ Vin đi tới trang viên trong địa lao gặp một người. Lờ mờ ở mức địa lao, tản ra vật bài tiết hương vị, Thứ Nơ Vin lại thần sắc như thường đi xuống. Đến địa lao chỗ sâu, nhìn xem cái kia đưa lưng về phía cửa nhà lao nằm người. Thứ Nơ Vin khe khẽ gõ một cái cửa nhà lao đường giả bộ ngủ. Tâm sự, tóc hai bù xù, một thân vết thương mula, chật vật đứng lên, quay đầu nhìn về phía Thứ Nơ Vin trò chuyện cái gì. Lúc nào giết ta sao? Thứ Nơ Vin mở ra cửa phòng giam, kéo một cái ghế đầu, ngồi ở môn la đối diện, dĩ nhiên không phải. Muốn giết ngươi mà nói, đã sớm độc thủ. Lúc này Thứ Nơ Vin cách mình rất gần, chỉ cần mình một cái dậm chân, liền có thể công kích được Thứ Nơ Vin. Nhưng hắn vẫn là đàng hoàng ngồi ở trên đống cỏ khô, hắn biết dù là chính mình không bị thương, cũng rất khó chế phục cái này có kỵ sĩ thực lực thiếu niên. Môn la nhìn chằm chằm Thứ Nơ Vin nhìn một hồi, ta nên gọi ngươi cái gì? Thế thân tiên sinh. Đối với môn la biết mình là thế thân sự tình, Thứ Nơ Vin cũng không kinh ngạc. Dù sao, những người kia mua được môn la, tự nhiên là muốn cáo chi một ít chuyện. Bằng không môn la tuyệt đối sẽ không đi giết một cái quý tộc người thừa kế, đó là tự chui đầu vào giỏ hành vi. Thứ Nơ Vin cười nói tùy tiện a. Ngươi kêu ta tần liền có thể. Môn la cười khổ nói không nghĩ tới, nam tước đại nhân lại có thể tìm được ngươi lợi hại như vậy thế thân. Thứ Nơ Vin trong tươi cười tràn đầy ác ý hắc hắc. Có phải hay không muốn thông cái gì? Còn tại lừa mình dối người đâu? Ta làm thế thân, sau lưng khẳng định có càng lớn thế lực tại tranh đấu. Johnson nam tước chỉ là một cái trên mặt nổi người phát ngôn mà thôi. Biết Johnson nam tước xài bao nhiêu tiền mua được ta như vậy thế thân sao? 5 vạn kim tệ ai? Có phải hay không rất đáng tiền? Nói đến a, ta thân thế cũng rất đáng thương, giá trị bản thân đang sống đầu đường xó chợ bên trong không ngừng tăng thêm. Ngươi biết không? Thời điểm lúc ban đầu, ta vẹn vẹn giá trị 17 cái ngân tệ đâu. Có phải hay không rất rẻ? Lúc này, môn la trên mặt đã lộ ra sợ hãi thần sắc. Thứ Nơ Vin thò người ra, đem khuôn mặt hướng phía trước đụng đụng tiểu nhị. Có phải hay không nghĩ đến chuyện đáng sợ gì? Có phải hay không đột nhiên phát hiện tử vong đối với ngươi mà nói, có thể là nhân từ nhất kết cục. Gặp môn la chán nản tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Thứ Nơ Vin thở dài nói ai? Ngươi người này a, có chút bản sự, nhưng chính là đầu óc không đủ dùng. Bị cái kia hẹn bận đuồng nghịch xoay quanh, loại chuyện này ngươi cũng dám tham dự trong đó, không muốn sống. Vẫn là nói muốn tịch thu tài sản và giết cả nhà a. Môn La cầu khẩn nói xin chuyển cáo nam tước, ta nguyện ý xác nhận kẻ sau màn, chỉ cầu hắn nghệ tình ta nhiều năm đuổi theo phân thượng, buông tha người nhà của ta a. Thứ Nơ Vin lắc đầu, ngươi vẫn là không có biết rõ a. Ta không phải là đại biểu nam tước, tới cùng ngươi trao đổi. Nghi ai đã giết ta, với ta mà nói không trọng yếu. Bây giờ, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi muốn sống không? Muốn cho người nhà ngươi sống sao? Chỉ cần ta không truy cứu, bọn hắn cũng sẽ không có việc. Môn La lập tức quỳ xuống cầu ngươi thả ta người nhà một con đường sống, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Thứ Nơ Vin thản nhiên nói không cần thể. Không cần hướng ta hiệu chung. Đối với những cái kia lời nói xuông, ta càng thêm tôn trọng nhân tính. Bây giờ, ta muốn thả ngươi rời đi, ngươi chắc chắn còn cố ý bụng, nói cho ta biết, tên của bọn hắn. Ngươi muốn trong đêm xuất cảnh, đến ỉ cả vương quốc cảnh nội, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ. Tiếp đó ngươi dựa theo chỉ thị của ta, đi tìm một cái tên là Xeo Hồ Đạo Phỉ. Thứ Nơ Vin nết miệng cười nói từ nay về sau, ngươi liền không gọi Môn La, không bằng gọi Sâm La à. Tên nghe dọa người. Ngươi muốn ta làm cái gì? Trong địa lao ánh sáng mờ tối, để cho Thứ Nơ Vin khuôn mặt bên trái không có vào hắc ám, ta muốn ngươi đi làm tê dại phỉ à. Chương 71, Hắc Bạch hai tay chuẩn bị đưa tiễn Môn La sau, Thứ Nơ Vin bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp. Môn La sẽ cùng cái kia Hừ Nhì Hệ Bẹo lại đặc ý lưu lại đạo phỉ đầu lĩnh Xeo Hồ hợp tác, một lần nữa kéo một chi đạo phỉ đội ngũ. Chi này đạo phỉ đội ngũ chỉ có thể đi cướp đoạt đặc định mục tiêu. Tỷ như nói những cái kia muốn tranh né thuế quan, đi đường nhỏ thương đội. Lại tỷ như nói một chút Hừ Nơ Vin muốn thay đổi vị trí tẩy trắng tiền tài. Lại hay là cho Hừ Nơ Vin mới bằng hữu dò đờ dịp kỵ sĩ xử lý một chút khó giải quyết phiền toái nhỏ. Hừ Nơ Vin chưa bao giờ tin tưởng hai người, lại càng không lo lắng hai người sẽ phản bội chính mình. Chính như Hừ Nơ Vin nói tới, chính mình tin tưởng nhân tính mà không phải lợi thể. Nhân tính là có nhược điểm, chỉ cần biết được người nhược điểm, hơn nữa hơi tiến hành khống chế mà nói, so với lợi thể muốn càng thêm hữu hiệu. Mặt khác, Thứ Nơ Vin cũng cho bọn hắn một lợi ích, dùng lợi ích sẽ đem cái tầng quan hệ này dính liền càng thêm kiên cố. Môn La là một cái kỵ sĩ cấp độ chiến sĩ, chỉ là còn không có kỵ sĩ tư vị. Bản thân liền có không tệ sức chiến đấu, chỉ huy đánh trận cũng là hợp cách sĩ quan. Bây giờ tán lạc tại trên biên cảnh của ba nước đạo phỉ, rất nhiều cũng là quân đội xuất thân, thu phục bọn hắn đối với Môn La tới nói cũng không phải một việc khó. Mà Xeo Hổ là một cái lao đạo giả hoạt đạo phỉ, trời sinh đồ xấu xa. Nhưng người này có dạ tâm, ánh mắt bên trong có tham lam. Dù là Hừ Nơ Vin buông tha hắn, hắn cũng sẽ không cam nguyện trở thành một tàn phế. Bây giờ ỷ cả vương quốc cùng ốc duệ công quốc, hắn đều không tiếp tục chờ được nữa. Âu Cát La vương quốc hắn không có căn cơ, khó mà ở nơi đó xoay người. Chỉ có dựa vào Hừ Nơ Vin, mới có thể một lần nữa trở thành nhân thượng nhân. Tại đạo phỉ cái này một nhóm sơ soạn lần mò mấy năm, Xeo Hổ biết được rất nhiều trộm cướp tình báo. Hơi chuẩn bị một chút, Môn La không. Bây giờ gọi Sâm La, liền có thể nhanh chóng chiếm đoạt trung quanh đạo phỉ. Tại có quân dụng chế tạo vũ khí trang bị giá trị, cùng với hoàn thiện tình báo ủng hộ. Hai người bọn họ nếu là còn không có lớn mà nói, vậy thì chứng minh bọn hắn cầu sinh ý chí cũng không cao. Thứ Nơ Vin cũng không quan tâm nho nhỏ đầu tư thất bại, mà Sâm La cùng Xeo Hổ là hai loại người, căn bản không có khả năng giao tâm trở thành bằng hữu chân chính. Song phương sẽ ở vào một cái kiềm chế lẫn nhau cùng giám đốc tình huống, từ đó ai cũng không thoát khỏi được Thứ Nơ Vin khống chế. Vẹn vẹn nửa tháng sau, Sâm La cùng Xeo Hổ tổ hợp liền kéo một chi mấy chục người đạo phỉ đoàn. Trong thời gian này, Thứ Nơ Bin mỗi ngày mang theo vừa chiêu mộ phòng vệ quân huấn luyện. Khoảng cách chiêu binh đến bây giờ, phòng vệ quân vẹn vẹn chiêu 600 người, khoảng cách đẩy biên kém xa lắm. Dù sao, dân chúng đối với tham gia quân ngũ chuyện này cũng không phải rất nóng lòng, thậm chí nói có rất lớn mâu thuẫn. Bởi vì ở cái thế giới này tham quân rất khó tiến hành giai cấp nhảy vọt. Hơn nữa, quân lương vẫn là hết sức cảm động. Dù là Hứa Nơ Vin mở ra rất lương tâm quân lương, đầu quân người cũng không nhiều. Dù sao, bây giờ Hứa Nơ Vin là đánh hóa đơn tạm và góc bẹn tài chính nhưng không có giàu có như vậy. Bất quá, đối với cái này Hứa Nơ Vin cũng không lo lắng, hắn không có nghe theo thủ hạ đề nghị, nối lỏng động viên tiêu chuẩn. Bởi vì, kế tiếp Hứa Nơ Vin một đen một trắng thao tác, sẽ bức bách tất cả thương đội nhất thiết phải đi quan đạo. Những cái kia bởi vì thương đội đi đường nhỏ bên trên được hưởng lợi thôn trấn, rất nhanh kinh tế liền muốn mãnh liệt hàn một mảng lớn. Hứa Nơ Vin chính là muốn cùng dân tranh lợi, đem thôn trấn nhân khẩu tận khả năng hướng về thị trấn hòa bình cùng lớn kho hàng hấp dẫn tới. Tại sao muốn làm như vậy? Đương nhiên muốn tiến hành thành thị hóa, nhân khẩu nhiều mới có thể xây thành trì, có thành trì mới có thể tạo thành hữu hiệu kinh tế phóng xạ. Thu thuế đương nhiên cũng là thuận tiện. Vẹn vẹn đi qua nửa tháng, rất nhiều thôn trấn vốn là vì thương đội phục vụ cửa hàng, liền gặp phải đóng cửa. Phía trước còn tưởng rằng có thể kiếm một món hời, rất nhiều thôn trấn đều gia tăng đối với thương đội phục vụ sản nghiệp đầu nhập, bây giờ bị Hứa Nơ Vin một đao chém đứt đầu mượn. Đồng thời, Hứa Nơ Vin thiết lập lớn kho hàng, mắt thấy quy mô càng lúc càng lớn, lui tới thương đội số lượng bạo tăng, cần nhân thủ cũng càng ngày càng nhiều. Hứa Nơ Vin mở ra không thấp giá tiền, chiêu mộ công tượng công nhân, bắt đầu vẽ mà xây dựng đủ loại phòng ở. Hứa Nơ Vin chính mình không có mở cửa, mình bây giờ cũng là quý tộc, làm sao có thể đi làm mua bán đâu? Nhất định phải thu tô mới được. Hứa Nơ Vin đem tất cả tiền, liên tục không ngừng vùi đầu vào xây dựng trong phòng, cũng không để ý có hay không thuế lại, dù sao thì là một cái xây dựng. Từng cái đường đi, bị Hứa Nơ Vin kế hoạch đi ra, từng cái khu buôn bán, bị Hứa Nơ Vin xác định hảo. Mới đầu là mỗi thôn trấn nhàn tản sức lao động, đến kho hàng khu đi làm kiếm tiền. Nhiều người liền có suy nghĩ, thương nghiệp bản chất chính là truy đuổi người đi. Các nơi thôn trấn kẻ có tiền, nhao nhao bắt đầu ở Hứa Nơ Vin trong phòng mở tiệm. Hứa Nơ Vin rất rộng rãi miễn trừ 3 tháng tiền thuê nhà, cái này càng là dẫn tới thị trấn Hòa Bình một chút thương gia và ở sau 3 tháng, Hứa Nơ Vin liền chiêu đẩy phòng vệ doanh tân binh. Mà lúc này đây, bởi vì kho hàng khu phồn hoa, đã để và góc bẹt thu thuế, có bay vọt về chất. Đủ để thanh toán Hứa Nơ Vin phía trước đánh những cái kia hóa đưa tạm. Lúc này, Hứa Nơ Vin cùng rõ đờ dịp bí mật xây dựng thương đội, cũng bắt đầu chính thức kinh doanh. Cái này thương đội chuyển vận hàng hóa, toàn bộ đều là hút hàng đồ vật, thậm chí cũng là song phương nghiêm ngặt hạn chế hàng hóa. Thì như nói vũ khí đạn dược, lại tỉ như nói tăng vật. Chi này thương đội cũng không lớn, nhưng lại có song phương quá cảnh miễn kiểm quyền lợi. Buôn lậu a, con mẹ nó tại bất luận cái gì thế giới đều kiếm tiền. Mặt khác Sâm La cùng Sẹo Hổ đạo phỉ đoàn, phát triển cũng là hừng hực khí thế. Bọn hắn mỗi lần đều có thể né tránh hai nước đội tuần tra, bắt được dê béo an toàn rút lui. Hơn nữa, muốn chiếm đoạt bọn hắn đạo phỉ đoàn, đều rất xui xẻo bị hai nước quân đội vây quét. Tổn thất nặng người ngoài, càng làm cho Sâm La cùng Sẹo Hổ ngược lại đem hắn chiếm đoạt. Bây giờ chi này biệt hiệu gọi là Cướp Phong Đạo đạo phỉ tập đoàn, có hơn 100 tinh nhuệ cưỡi phỉ, còn có hơn 200 giám liều giám đánh đạo phỉ. Hơn nữa, số lượng còn tại trong ổn định quyết trương. Lúc hết thể dựa theo chính mình trong kế hoạch vững bước phát triển, Hứa Nơ Vin vượt qua chính mình thứ 15 cái sinh nhật. Bây giờ Hứa Nơ Vin có không ít bí mật tài phú, có một chi một ngày thu đấu vàng thương đội, có một chi có thể đánh đội ngũ. Nhưng Hứa Nơ Vin tin tưởng, đây hết thể đều xây dựng ở chính mình là phổ Ennis gia tộc người thừa kế trên cơ sở. Một khi chính mình thế thân nhiệm vụ kết thúc, chính mình làm mất đi tất cả tiện lợi. Cho nên, Hứa Nơ Vin phải thừa dịp lấy còn sót lại thời gian nửa năm, hết khả năng tăng thêm lá bài tẩy của mình. Bây giờ có tài chính ủng hộ, Hứa Nơ Vin liền lại có thể trở lại phía trước một tuần một chi kỵ sĩ rèn thể dược để vẻ đẹp sinh sống. Hứa Nơ Vin từ đầu đến cuối biết rõ, trên thế giới này có thể dựa vào chỉ có chính mình. Kiếm tiền là vì để cho chính mình sống sót, sống tiếp tốt hơn. Cho nên dù là hiện tại hắn tự mình mua kỵ sĩ rèn thể dược tề giá cả không thấp, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định đem đại lượng tài phú chuyển đổi thành thực lực của mình. Ngay mùa thu hoạch đi tới sau đó, toàn bộ lãnh địa đều bận rộn đứng lên, liền thương đội sự tình đều phải cho thu lương thực đường đường. Dù sao ăn cơm no, bất tử nhân mới là lãnh địa chuyện quan trọng nhất. Thứ Nơ Vin biết trong thôn trấn còn có không ít nông nô, những thứ này đều có thể chuyển hóa thành cao hơn công hiệu lao động lực. Nhưng Thứ Nơ Vin đã không có thời gian, hắn nhất định phải tập trung tinh lực, bắt đầu chuẩn bị sang năm đầu xuân binh quang chi lộ. Nếu như bản thân có thể còn sống trở về, đã hướng Nam Tước bày ra xong giá trị hắn, có rất lớn khả năng tính chất sẽ bị Nam Tước lưu lại và góp bẹn. Đến lúc đó, vận khí tốt, mình có thể ở đây lấy tới một cái kỵ sĩ thành, đất phong. Vận khí không tốt, chính mình liền muốn chạy trốn làm tê dại phỉ. Chương 72, A Lưu Sĩ nghe nói ngươi đem Hòa Bình sừng làm rất không tệ, không ít người đều cùng ta khen ngươi, nói phổ Ennis gia tộc có một cái tốt người thừa kế. Đối mặt Johnson khích lệ, Thứ Nơ Vin túi đầu nói đại nhân, ta cũng là vì sống sót. Phổ Ennis gia tộc đồ vật, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Thứ Nơ Vin cũng sẽ không thật sự làm Johnson đang khen chính mình, đó là tại điểm chính mình đâu. Thứ Nơ Vin chính xác làm rất tốt, còn chưa trưởng thành niên linh, có văn có võ, vừa đấm vừa xoa, hát bạch bình lội. Thời gian một năm, tài chính phương diện, chỉnh đốn tương đạo, đem thu thuế tăng lên 4 lần. Duy ổn phương diện, tiêu diệt đạo phỉ, an dân gìn giữ đất ngay. Quân đội phương diện xây dựng, càng là siêu quần bạc tụy. Từ ban sơ mấy trăm tên lính, đến bây giờ gần 3000 có thể chịu được dùng một chút quân đội. Vô luận từ phương diện nào nhìn, Thứ Nơ Vin cũng là một cái cực kỳ ưu tú người quản lý. Nhưng duy chỉ có một dạng, Thứ Nơ Vin hắn không phải phổ Ennis gia tộc người thừa kế a? Ngươi làm hảo như vậy, là muốn làm cái gì? Ái cương kính nghiệp. Nếu như là ái cương kính nghiệp mà nói, vậy thì nhập vai diễn có chút quá sâu a. Tâm hoài quỷ thai. Đó có phải hay không muốn thay vào đó, trở thành chân chính á lưu sĩ? Thứ Nơ Vin không có làm Johnson lời nói bừa, lập tức biểu lộ thái độ của mình. Làm một ăn bữa hôm lo bữa mai thế thân, Thứ Nơ Vin chỉ là muốn sống sót mà thôi. Nếu như chính mình may mắn còn sống, tuyệt đối sẽ không mang đi bất luận cái gì thứ không thuộc về mình. Johnson cười cười không cần khẩn trương như vậy. Ta nói qua, chỉ cần nhiệm vụ kết thúc, ta sẽ cho ngươi một cái thân phận quý tộc. Ta không phải là không có nhãn quan tiểu quý tộc, càng không phải là loại kia không cho phép ưu tú hậu bối tầm thường. Đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ quản lý và góp bẹn. Đây là ta đưa cho ngươi hứa hẹn, ta lấy phổ Ennis gia tộc danh nghĩa thể. Thứ Nơ Vin mặt ngoài mang ơn, nhưng mà trong lòng cũng không chấp nhận. Johnson đối với Thứ Nơ Vin tiếp tục nói trong nhà đợi mấy ngày, chờ đầu xuân sau, ta nhường ngươi gặp A Lưu Sĩ một mặt, hai người các ngươi trao đổi lẫn nhau mấy ngày. Thứ Nơ Vin tiếp tục đóng vai A Lưu Sĩ, bây giờ đã hình thần bại toàn, không có bất kỳ người nào lại hoài nghi Thứ Nơ Vin. Tại sắp khi xuất phát, Thứ Nơ Vin cuối cùng gặp được chính mình vai trò người. A Lưu Sĩ, mái tóc màu đen, thân hình cao lớn, làn da trắng nõn, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười. Nhìn thấy Thứ Nơ Vin sau, A Lưu Sĩ sửng sốt rất lâu, tiếp đó hiếu kỳ vây quanh Thứ Nơ Vin xoay mấy vòng. Sách, thần kỳ như vậy sao? Ta đều cho là ta là đang soi gương đâu. Ngươi tên là gì? Tần. A Lưu Sĩ thiếu gia, ngươi có thể gọi ta Tần. A Lưu Sĩ hành lễ vấn an ngươi tốt. Tần. Ta là A Lưu Sĩ phủ Ennis, rất cảm kích ngươi vì ta làm hết thảy. Thứ Nơ Vin hoàn lễ A Lưu Sĩ thiếu gia, ngươi không cần lưu tâm, đây chính là sứ mệnh của ta. A Lưu Sĩ vua Thứ Nơ Vin bả vai không cần câu nệ như vậy, không cần bảo ta thiếu gia. Ngươi cũng là thiếu gia, ngươi quên. Ngươi cũng là A Lưu Sĩ a. Nào có chính mình gọi mình thiếu gia. Ngươi kêu ta A Lưu Sĩ là được rồi. Nghe nói, ngươi tại Hòa Bình Sừng làm rất không tệ, có thể nói cho ta một chút nơi đó sao? Mấy ngày tiếp xúc, Thứ Nơ Vin phát hiện A Lưu Sĩ phẩm tính không xấu. Là người khiêm tốn hữu lễ, lại là loại kia phát ra từ nội tâm ôn hòa, cũng không phải giả vờ. A Lưu Sĩ cho người ta một loại rất ít tiếp xúc ngoại nhân cảm giác, hắn dường như đang một cái so sánh trong hoàn cảnh khép kín sinh hoạt. Ít nhất đối với ngoại giới loại kia hiếu kỳ, là ngụy trang không ra được. A Lưu Sĩ thường xuyên để cho Thứ Nơ Vin giảng một chút tại Hòa Bình Sừng tin đồn thú vị, một bộ muốn đi xem một chút thái độ. Hai người chung đụng còn tính là vui vẻ. Rất nhanh tới nên ngày lên đường, Thứ Nơ Vin đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ngay nọ buổi chiều, Johnson Nam Tức trong thư phòng, đã có mấy người ở Johnson Nam Tức đối với Thứ Nơ Vin giới thiệu nói đây là âm thầm thủ hộ nghề nghiệp của ngươi giả, Thản Sâm Đặc Cá tiên sinh. Vị này là ngươi sau cùng một trạm sau khi kết thúc người liên hệ, vợ Lưu Mặc tiên sinh. Đây là ngươi đổi tới Vương Thành sau, mang ngươi tiến hoàng cung gặp mặt người, học cảm tiên sinh. Thứ Nơ Vin cẩn thận quan sát giới thiệu mỗi người, cái này nhìn qua rất không lễ phép. Nhưng mà mấy vị cao thủ cũng không có để ý, ngược lại lộ ra vẻ khen ngợi. Bọn hắn biết Thứ Nơ Vin đây là tại ký ức thân thể của bọn hắn đặc thủ, phòng ngừa có người ngụy trang mặt mũi của bọn hắn. Vì thế, mấy người không chỉ có phối hợp đi vài bước, để cho Thứ Nơ Vin quan sát dáng đi động tác, thậm chí còn đưa hai tay ra, để cho Thứ Nơ Vin nắm tay cảm thụ bọn hắn bàn tay đặc thủ. Kế tiếp, Johnson để cho A Lưu Sĩ đi tới. A Lưu Sĩ cởi xuống quần áo trên người tới, để cho Thứ Nơ Vin mặc vào, phòng ngừa có người truy tung mùi. Khi Thứ Nơ Vin cởi y phục xuống sau, nam tước phu nhân gỡ dạ sờ nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. A Lưu Sĩ càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thứ Nơ Vin nửa người trên cơ bắp cân xứng, dáng người vô cùng tốt. Nhưng cái này hiển nhiên không đủ để cho đám người kinh ngạc. Cái kia cơ hồ bày kín toàn thân vết thương, mới thật sự là để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chỗ. Đao kiếm thương, xé rách thương, trúng tên, vết roi, hỏa diễm lưu lại vết sẹo. Vợ dạ sở đã che miệng rơi lệ đứng lên, nàng khó có thể tưởng tượng cái này cùng con trai mình đồng dạng lớn Nam Hải, đến tuột cùng bị bao nhiêu đắng. Vợ dạ sở tiến lên ôm lấy Thứ Nơ Vin, nhẹ nói hài tử, còn sống trở về. Thứ Nơ Vin cơ thể có chút cứng ngắc, tiếp đó gật đầu ta biết. Johnson cũng mở miệng nói đám người chứng kiến. Nếu như ngươi có thể trở về, ngươi trở thành phổ Ennis một phần tử của gia tộc. Mặc giáp lưới sau, Thứ Nơ Vin lại mặc vào áo khoác. A Lưu Sĩ tiến lên, cởi xuống trường kiếm bên hông, hai tay đưa tới đây là bội kiếm của ta. Là đạo sư của ta tặng cho ta, bây giờ ta đưa nó tặng cho ngươi. Tần. Mời ngươi mang theo thanh kiếm này, thay ta chứng kiến trận này vinh quang chi lộ thí luyện. Nó đem thay thế ta, dọc theo đường đi cùng ngươi kể vai chiến đấu. Thứ Nơ Vin rút trường kiếm ra, đây là người đứng đầu bàn kiếm. Giống như chính mình khi xưa cái thanh kia bội kiếm, nhưng mà muốn càng dài càng rộng một chút. Trọng lượng cũng so tảng sáng đại kiếm nặng không thiếu, trên thân kiếm có giản lược đường cong trang trí, kiếm bảo hộ hướng thân kiếm uốn lượn một chút. Nhắn nhủi thuộc ra cuốn bên ở trên chuôi kiếm, không chỉ có nắm cầm xúc cảm không tệ, phòng hoạt tính năng cũng rất tốt. Kiếm đuôi phối trọng cầu bên trên điêu khắc một cái thịt viên, cái kia sư tử hai mắt phím hồng, cùng thân kiếm những cái kia màu đỏ đường vân rất tương tự. Là một thanh hảo kiếm. Thứ Nơ Vin gặp qua tốt nhất kiếm, so tạp duy trạch đưa cho chính mình cái thanh kia tảng sáng đại kiếm còn tốt hơn. Thản Sâm Đặc Cá mở miệng nói cái này là từ uống máu thép chế tạo. Trong công quốc có thể nắm giữ dạng này vũ khí người cũng rất ít. Thứ Nơ Vin khí thế đột nhiên biến đổi, tay cầm trường kiếm tại trong thư phòng rộng lớn, phạm vi nhỏ di động, bày ra một bộ hoàn chỉnh ngân lang kiếm thức. Johnson đầu lông mày nhướng một chút, tiểu tử này ngân lang kiếm thức rất lợi hại a. Con cháu của mình không có một cái nào có thể đạt đến loại trình độ này. Sau đó Thứ Nơ Vin trường kiếm bảo vỏ, đối với đám người hành lễ, một câu nói cũng không có lại nói, quay người đi ra thư phòng. Tòa thành ngoài cửa, Thứ Nơ Vin một người một ngựa, đạp lên cuối cùng một tia dương quang, đi vào trong bóng tối. Thứ Nơ Vin vuốt ve trường kiếm bên hông về sau, ngươi liền kêu là Hoàng Hôn A. Chương 73, Vinh Quang Chi Lộ. Thứ Nơ Vin đuổi đến 2 giờ lộ sau, đến trong một cái trấn nhỏ, chuẩn bị ở đây ngủ lại một đêm. Mặc dù cách thứ nhất bãi phòng mục tiêu tòa thành rất gần, nhưng là bây giờ đã quá muộn. Tùy tiện đến nhà bãi phòng, rõ ràng không quá phù hợp lễ nghi của quý tộc. Mặc kệ có người hay không tin tưởng, mình bây giờ chính là A Lưu Sĩ, treo lên phổ Ennis gia tộc danh nghĩa đâu. Đi tới tiểu quán gọi một ly bia cùng món thưởng, Thứ Nơ Vin liền đến trong góc tự mình bắt đầu ăn. Ngược lại là không có mắt hán tử say đến tìm phiền phức tiểu đoạn, đây cũng không phải là trò chơi điện ảnh. Trong tiểu quán đại bộ phận khách nhân đều là bình dân, cũng đều là có chút ít tiền người. Bọn hắn không phải kẻ ngu, liếc mắt liền nhìn ra Thứ Nơ Vin y phục trên người vải vóc cùng tố công đều tương đối không tầm thường. Lại Thứ Nơ Vin áo khoác bả vai vị trí còn có một cái màu bạc vuốt sói tiêu ký, chỉ có quý tộc mới có thể tại trên quần áo thêu đồ án. Mặt khác Thứ Nơ Vin trường kiếm cũng không phải bình thường người có thể mua nổi. Đây hết thảy đều chứng minh Thứ Nơ Vin thân phận bất phàm, tiểu quán những khách nhân chắc chắn sẽ không đến tìm phiền phức. Phải biết khiêu khích quý tộc đây chính là trọng tội, quý tộc có thể tại chỗ đánh chết, cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Cho nên, căn bản không có tìm người chết. Thật muốn có uống say ngu rốt, khách nhân khác cùng tiểu quán lao bản cũng biết ra tay ngăn trở. Thứ Nơ Vin ngựa bị chăm sóc rất tốt, Thứ Nơ Vin chính mình cũng ngủ một cái an giấc. Đây mới là Vinh Quang Chi Lộ ngày đầu tiên, dù cho có người lại nghĩ diệt trừ A Lưu Sĩ, cũng sẽ không tuyển tại ngày đầu tiên liền độc thủ. Mặt khác, ở mảnh này trong khu vực, số đông quý tộc đều cùng phổ Ennis gia tộc có giao tình, căn bản sẽ không khó xử Thứ Nơ Vin. Những quý tộc này thậm chí đều không cho phép Thứ Nơ Vin tại bọn hắn cảnh nội ra sơ suất gì. Cho nên nói Vinh Quang Chi Lộ nửa đoạn trước, trên cơ bản cũng là an toàn, thuộc về chuỗi nhiệm vụ loại kia đi ngang qua sân khấu hoạt hình một dạng. Ngày kế tiếp, Thứ Nơ Vin đi tới Nam Tước tòa thành, đưa lên chính mình Vinh Quang Chi Lộ quyển gia cửu. Tiếp đó, cái này Nam Tước tượng trưng để Thứ Nơ Vin cùng một cái kỵ sĩ đỏ sức một phen. Toàn trình Thứ Nơ Vin đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ không cẩn thận đả thương người kỵ sĩ này. Dù sao nắm giữ kỵ sĩ tước vị, cũng không nhất định cũng là kỵ sĩ cấp độ. Một chút thừa kế kỵ sĩ tước vị, cũng không thể cam đoan mỗi một thời đại cũng là kỵ sĩ cấp độ. Bất quá, công quốc bên trong cũng có quy định, đời thứ ba bên trong cũng không có kỵ sĩ cấp độ mà nói, liền sẽ bị tước vị. Đương nhiên, nếu là gia tộc này sau này nếu là lại xuất kỵ sĩ cấp độ mà nói, thu được tước vị cũng càng thêm dễ dàng một điểm. Bây giờ cùng Thứ Nơ Vin giao chiến người kỵ sĩ này, chính là loại kia không kỵ sĩ cấp độ thực lực nam tử. Mặc dù người này kiếm thuật cũng còn có thể, nhưng không có kỵ sĩ thực lực chèo chống, rất khó tại trong tay Thứ Nơ Vin chịu mấy chiêu. Cái này cũng là nam tức cho phủ Ennis gia tộc mặt mũi, chuyên môn cho Thứ Nơ Vin an bài một cái thực lực thấp, nhưng thân phận nói còn nghe được đối thủ. Cho nên, Thứ Nơ Vin cũng không thể đấu sắt trực tiếp đem đối phương đánh bại, song phương đều phải trên mặt mũi đi qua đi mới được. Ác chiến hơn 10 phút sau, tại nam tức nhẹ nhàng gật đầu biểu thị sau khi tán thành, Thứ Nơ Vin cuối cùng nguy hiểm lại càng nguy hiểm lấy một chiêu giành thắng lợi. Nam tước khen Thứ Nơ Vin tuổi trẻ tài cao, phủ Ennis gia tộc có người kế tục. Thứ Nơ Vin khen nam tước thủ hạ dũng mãnh lao luyện, mình tại trong chiến đấu được ích lợi không nhỏ. Hoa hoa kiệu tử người giơ lên người, một phen thương nghiệp thổi phồng sau, chủ và khách đều vui vẻ. Nam tước tổ chức kiến hội, vì Thứ Nơ Vin bày tiệc mời khách, trước khi đi còn tiện đưa Thứ Nơ Vin một bộ 10 phần hoàn hảo áo giáp. Bộ khôi giáp này cũng không phải nam tước chính mình tặng, mà là Johnson nam tước đã sớm an bài tốt, sớm liền đặt ở nơi này. Thứ Nơ Vin rời đi nam tước tòa thành sau, nhiều một con ngựa, phía trên chứa bọc hành lý cùng áo giáp. Dưới tình huống bình thường, rất ít mặc giáp đường dài cưỡi ngựa, dù sao kim loại vỏ bọc bộ trên thân cũng không phải rất thoải mái. Kế tiếp trong nửa tháng, Thứ Nơ Vin lại thăm hỏi ba cái nam tước, hai cái tử tước, đây đều là an bài tốt. Thứ Nơ Vin phân biệt thu hoạch một cây trường cung, một bộ khiên tròn, một cây 2m5 chiến thương, cùng với hai cái tùy tùng. Cái này cũng là Johnson nam tước đồ chuẩn bị xong. Hai cái tùy tùng càng là Johnson nam tước bồi dưỡng kỵ sĩ tùy tùng, khoảng cách kỵ sĩ cấp độ cũng chênh lệch không xa. Góp thành thần trang Thứ Nơ Vin, kế tiếp thì đi bái phòng cái cuối cùng minh hữu phe phái quý tộc. Cái này tử tước không có quá nhường, phái ra một cái tiếp cận kỵ sĩ cấp độ hộ vệ xuất chiến, cùng hừ đéo bi đấu một phen. Thứ Nơ Vin một phen gian nan chiến đấu sau, cuối cùng chiến thắng đối thủ, thu được cái này tử tước vinh quang huy hiệu. Cũng chính là cái này tử tước dùng gia tộc của mình huy chương, tại trên đó trương đại biểu vinh quang chứng nhận quyền gia cựu lưu lại ân ký. Con đường sau đó chính là đối mặt trong ôn hòa lập phái quý tộc. Cái này một số người sẽ không bán phổ Ennis gia tộc mặt mũi, nhưng cũng sẽ không quá mức làm khó dễ, hết thảy đều giải quyết việc chung. Thứ Nơ Vin có bản lĩnh, vậy bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Nếu là Thứ Nơ Vin thực lực không tốt, bọn hắn cũng sẽ không mở một mặt lưới. Hơn nữa, bắt đầu từ nơi này, Thứ Nơ Vin dọc đường an toàn, sẽ không có người bảo đảm. Những quý tộc này không quan tâm Thứ Nơ Vin có thể chết ở chỗ này hay không, nguy hiểm cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu. Thứ Nơ Vin cũng làm tốt chuẩn bị, chờ đợi đợt thứ nhất sát thủ đến. Thứ Nơ Vin tiến vào Diên Vĩ trong thành, đây là công quốc Nam Bộ một cái trung đại hình thành thị. Có tường thành bảo hộ, còn có công quốc chú quân. Trong thành sinh hoạt khoảng 5 vạn người, ở đây đặc sản một loại mật hoa. Phu cận còn có một loại giống đường cây phong cây cối, chế đường nghiệp rất phát đạt. Dạng này Diên Vĩ thành là công quốc một cái trọng yếu nguyên liệu căn cứ, vì công quốc cung cấp 1/3 cặt bò hình chế phẩm. Thành thị tương đối giàu có, thuộc về công quốc lệ thuộc trực tiếp khai quản. Phu cận chỉ phân đất phong hầu mấy khối lãnh địa, diện tích cũng đều không tính lớn. Nơi này có hai cái Thứ Nơ Vin cần bái phòng quý tộc, một cái nam tước một người tử tước. Liên với 3 ngày gấp rút lên đường, Thứ Nơ Vin phong trần phó phó. Muốn ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, rửa mặt một phen mới có thể đi bái phòng hai cái quý tộc. Trong thành tốt nhất quán trọ, các tùy tùng đã sớm định xong. Thứ Nơ Vin mới vừa vào quán trọ môn, liền thấy không thiếu khách nhân ở uống rượu. Nhìn chung quanh một vòng, Thứ Nơ Vin đi thẳng tới một bàn khách nhân: các ngươi vì cái gì không nhìn ta? Trong hiệu quán người một đầu tiểu dấu chấm hỏi. Nói gì vậy? Tại sao muốn đi xem ngươi? Bàn này có bốn cái khách nhân, ba nam một nữ, cũng là một bộ thương nhân ăn mặc. Lúc này nghe được Thứ Nơ Vin tra hỏi, trong đó một cái nam nhân cười nói: vị thiếu gia này, chúng ta uống nhiều mấy chén, không có chú ý tới có người đi vào. Thứ Nơ Vin gật gật đầu, tiếp đó bên hông trường kiếm đột nhiên hướng phía trước một đỉnh. Trường kiếm phối trọng cầu, trực tiếp đâm vào nam nhân huyệt thái dương, lực đạo to lớn đánh nát xương sọ của hắn. Nữ nhân đối diện rút ra truy thủ, trực tiếp đâm hướng Thứ Nơ Vin sau lưng. Thứ Nơ Vin triệt thoái phía sau một bước, trường kiếm ra khỏi vỏ một nửa, lưỡi kiếm khoác lên đối phương cổ, nhẹ nhàng kéo một phát, liền cắt ra nữ nhân này cổ họng. Sau đó, Thứ Nơ Vin nhấc chân bổ xuống, chiến hoa túi tại bên cạnh bàn. Bàn dài chịu lực nhấc lên, đem hai nam nhân vừa rút ra loan đao đập bay. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, mũi kiếm đảo qua đối phương cổ, lưỡi kiếm sắc bén, cắt ra đối phương hơn phân nửa cổ. Thứ Nơ Vin cầm lấy bên cạnh trên một cái bàn khăn ăn, lau sạch nhẹ nhẹ đi lưỡi kiếm vết máu, chậm rãi đem trường kiếm thu vào vỏ kiếm. Tại cả phòng người trong ánh mắt kinh hãi, đi thẳng tới hậu viện khu dừng chân. Chương 74, xáo trộn tiết tấu. A Lưu sĩ thiếu gia, ngài vừa rồi phát hiện điểm nào không thích hợp? Đối mặt tùy tùng hỏi thăm, Thứ Nơ Vin không có trả lời, mà là hỏi ngược lại La Kim Tư, chịu kéo, các ngươi phát hiện cái gì không? La Kim Tư: bởi vì tại chúng ta sau khi vào cửa, bọn hắn không có xem chúng ta sao? Thế là bởi vì bọn hắn trong quần áo có ám giáp sao? Thứ Nơ Vin lắc đầu: dĩ nhiên không phải. Bởi vì ta đi qua thời điểm, bọn hắn vậy mà không đứng dậy. Ta quần áo đã chứng minh thân phận quý tộc, ta đi qua tất cả cái bàn khách nhân, toàn bộ đều đứng dậy, hoặc chuẩn bị đứng dậy. Chỉ có bọn hắn, hoàn toàn không có cần đứng dậy ý tứ, cái này hiển nhiên rất không bình thường. Mặt khác, bọn hắn ánh mắt nhìn ta, cũng chứng minh bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy ta dáng vẻ. Ta nghĩ bọn hắn chắc chắn nhìn qua chân dung của ta, không chừng này lại trên thi thể còn có thể lục soát ra bức họa đâu. Hai cái trẻ tuổi tùy tùng, một mặt sùng bái nhìn xem Thứ Nơ Vin. Thứ Nơ Vin để cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn cùng giường chiếu, không tiếp tục giải thích quá nhiều. Tại Thứ Nơ Vin xem ra, hai cái này người trẻ tuổi vẫn là quá non nớt. Phương diện chiến đấu có lẽ rất không tệ, nhưng mà tại trên sử thế kinh nghiệm vẫn có rất lớn khiếm khuyết. La Kim Tư cùng Triệu Kéo, niên linh đều tại hơn 20 tuổi, đã kết hôn sinh con, đang tại xung kích kỵ sĩ cấp độ. Hai người gia đình cũng là quý tộc bằng chi, thuộc về loại kia gia cảnh còn tính là sung túc nhân gia. Bản thân hai người thiên phú cũng đều rất tốt, nhiều nhất 3 năm, hai người liền có thể tiến vào kỵ sĩ cấp độ. Dọc theo đường đi, hai người đối với Thứ Nơ Vin chiếu cố 10 phần chú đáo, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Thứ Nơ Vin chính là A Lưu sĩ. Đến nỗi nói, vừa rồi Thứ Nơ Vin nói đương nhiên cũng là đánh giấm. Hắn chắc chắn không thể vẹn vẹn bởi vì đối phương không đứng dậy, liền bạo khởi giết người. Chỉ là tại Thứ Nơ Vin sau khi vào cửa, lập tức cảm nhận được nhắm vào mình sát khí. Hơn nữa không phải chỉ có một cỗ sát khí, Thứ Nơ Vin chỉ là tìm được cái kia cỗ nồng nặc nhất luồng sát khí này đầu vườn. Rõ ràng, trong tiểu quán muốn giết Thứ Nơ Vin khẳng định không phải chỉ có đám người kia. Thứ Nơ Vin là đi vinh quang chi lộ, cũng không phải đi sát lục chi lộ. Chỉ cần động thủ giết chết cái kia cỗ cấp thiết nhất sát thủ, vậy thì đã đạt đến mục đích. Dù sao, nếu là Thứ Nơ Vin không động thủ mà nói, nhóm người này nhất định phải tại chỗ ám sát. Đến lúc đó tràng diện hỗn loạn, những sát thủ khác cũng đều phải tìm cơ hội. Những cái kia tiềm phục tại trung quanh sát thủ, cuối cùng cũng muốn gia nhập vào trong đó. Đến lúc đó Thứ Nơ Vin liền muốn đối mặt liên tục không ngừng ám sát, được cái này mất cái khác, khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Trọng yếu nhất là, Thứ Nơ Vin khẳng định muốn toàn lực ứng đối, sớm bại lộ thực lực chân thật của mình. Bởi như vậy, về sau tất nhiên phải gặp đến tính nhắm vào ám sát, phía sau vinh quang chi lộ liền càng thêm khó đi. Cho nên, vì tiết kiệm khí lực, Thứ Nơ Vin quả quyết ra tay, đánh chết tại chỗ tổ này sát thủ, tạm thời trấn nhiếp bọn sát thủ. Đến nỗi nói dọa lùi sát thủ, để cho bọn hắn về sau không dám ám sát, cái này hiển nhiên có chút ngây thơ. Cứ việc, có chút nhuyễn đảng có lẽ sẽ lùi bước, nhưng đại bộ phận sát thủ cũng sẽ không buông bước bỏ. Dù sao, bọn hắn muốn là ăn dao đầu liếm hết cái này phần cơm, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng Thứ Nơ Vin làm thành như vậy, chắc chắn là muốn dẫn tới trong thành phòng vệ quân. Những thứ này trong khe cống ngầm người, thế nhưng là chịu không được đề ra nghi vấn, tất nhiên muốn trước đi rời đi. Như vậy bọn hắn liền muốn thay đổi nhằm vào Thứ Nơ Vin ám sát, ít nhất tối nay là không được. Bọn sát thủ cũng là có kế hoạch hành động, tuyệt đối không phải gặp mặt liền chặt cửa hàng. Một lần nữa bố trí sát cục, lại cần 2-3 ngày. Đến lúc đó, Thứ Nơ Vin không chừng liền đã rời đi Diên Vĩ Thành, bọn sát thủ còn phải đuổi theo Thứ Nơ Vin đằng sau, tiếp tục tìm cơ hội. Thứ Nơ Vin chính là muốn xáo trộn đối phương bố trí, không thể lọt vào trong đối phương tiết tấu. Bằng không liền muốn đối mặt vô cùng vô tận chiến đấu chém giết. Nhất là không thể để cho nhiều như vậy sát thủ cùng một chỗ ám sát chính mình, nhất định phải để cho bọn hắn kéo ra chênh lệch thời gian, một chút tới tốt nhất. Bất kể nói thế nào, Thứ Nơ Vin đều trước tiên cho mình tranh thủ được một cái an ổn nghỉ ngơi ban đêm. Lữ điếm xảy ra án mạng, trong thành phòng vệ quân chạy đến, còn muốn hỏi tình huống. Thứ Nơ Vin sẽ không ra mặt, hai cái tùy tùng sẽ lấy ra đại công tước mệnh lệnh, giảng giải cái này phát sinh hết thảy. Bọn quan binh cũng sẽ không quấy rầy Thứ Nơ Vin, Diên Vĩ thành chủ càng là không muốn cùng Thứ Nơ Vin cái này khoai lang bỏng tay tiếp xúc. Ngày kế tiếp, Thứ Nơ Vin đổi một bộ quần áo, mang theo tùy tùng tiến đến bái phòng Hoắc Tư Ốc Tư Tử Tước. Cái này Tử Tước tòa thành tại Diên Vĩ thành đông hơn 40 km chỗ, hướng tới đông 20 km phạm vi, cũng là lãnh địa của hắn. Hắn lãnh địa diện tích tại trong Tử Tước cũng không tính lớn, nhưng mà so không thiếu Tử Tước cũng phải có tiền. Trong lãnh địa trồng số lớn đường liễu cây, 4 cái đường nhà máy, 2 cái mật ong tác phường. Vẹn vẹn cắt bỏ hình chế phẩm, hàng năm liền có thể cho hắn cung cấp mấy vạn kim tệ lợi tức. Thủ hạ có 26 người kỵ sĩ, trong đó 5 cái là hiệu trung hắn kỵ sĩ tước. Còn lại 21 kỵ sĩ, nhưng là hắn quân đội sĩ quan chủ yếu, chỉ huy cái kia hơn 500 tên tinh nhuệ kỵ binh. Tại trong lục vương chi chiến, Hoắc Tư Ốc Tư Tử tức phái ra 500 tên kỵ binh, hơn phân nửa kỵ sĩ, cùng với nghiêm chỉnh huấn luyện 900 tên bộ binh. Trong chiến trường biểu hiện cũng coi như là biết tròn biết méo, so với tầm thường quý tộc tư quân mạnh hơn nhiều lắm. Đây là một cái lạc hậu quý tộc, chung với công quốc, nhưng lại rất ít chen chân công quốc cục diện chính trị. Lúc này, đối mặt Hứa Nơ Vin bái phỏng, Tử Tước không có bày ra rất cao cách thức tiếp đãi. Tuổi gần 50 Hoắc Tư Ốc Tư Tử Tước một thân nhung trang, đứng tại tòa thành bên trên, bình tĩnh nhìn Hứa Nơ Vin đến. Đưa lên có bái thiếp tính chất vinh quang chứng nhận sau, Hứa Nơ Vin liền chờ Tử Tước cấp cho khảo nghiệm của mình. Hoắc Tư Ốc Tư Tử Tước nhìn lướt qua quyển gia cựu các ngươi ai đi nghiệm một nghiệm tên tiểu tử này tài năng. Một cái kỵ sĩ tiến lên đại nhân, nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Hoắc Tư Ốc Tư Tử Tước quay đầu nhìn về phía kỵ sĩ, sau một lúc lâu gặp kỵ sĩ ánh mắt kiên định, khe khẽ thở dài một hơi ai. Cực khổ an, ngươi theo ta bao lâu? 16 năm. Hoắc Tư Ốc Tư Tử Tước dò xét trước mắt đã 40 tuổi kỵ sĩ 16 năm a. Thời gian trôi qua thật nhanh, người lại có mấy cái 16 năm đâu. Cực khổ an kỵ sĩ nghiêm mặt nói ta ít nhất còn có thể lại cho đại nhân cống hiến sức lực 16 năm. Hoắc Tư Ốc Tư Tử Tước ngươi thì nguyện ý cho ta cống hiến sức lực sao? Vẫn là nói ngươi nguyện ý cho bản si tử tước cống hiến sức lực. Cực khổ an, ta biết ngươi rất gấp, ngươi niên linh đã lớn, cùng ta dù huyết phấn chiến nhiều năm như vậy, ngươi một mực đều muốn một cái kỵ sĩ tước. Lần trước lục vương chi chiến kết thúc, công quốc phong tước, không có tên của ngươi, ta biết trong lòng ngươi có oán khí. Không chỉ có là ngươi, những người khác cũng đều bất mãn trong lòng. Các ngươi đều theo ta nhiều năm như vậy, ta chưa từng để các ngươi ăn thiệt thòi qua. Ta nói, lại kiên nhẫn chờ chút. Liền mấy năm này, ngươi liền chờ không nổi nữa. Ta không trách ngươi đi nương nhờ bản xì tử tước, nhưng ngươi không nên còn tại dưới quyền ta thời điểm, dùng ta vinh dự đi cho bản xì lấy lòng, lại càng không nên nhúng tay chuyện này. Nể tình ngươi đuổi theo ta nhiều năm phân thượng, ta không trừng phạt ngươi, cũng sẽ không đem chuyện của ngươi công bố ra ngoài, ngươi trở thành một cái tự do kỵ sĩ. Bây giờ đã ngươi đã đợi đã không kịp, cũng sẽ không từ trong lòng hiệu chúng ta, vậy thì rời đi à? Có lẽ ta chính xác giả, ngươi có lẽ tại địa phương khác sẽ có phát triển tốt hơn. Ta sẽ tiến đưa ngươi chút lễ vật, hy vọng ngươi có thể trở thành quý tộc chân chính. Nói đi, Hoắc Tư Ốc Tư Tử tức phất phất tay. Cực khổ an kỵ sĩ sửng sốt một hồi, tiếp đó quỳ một chân trên đất hành lễ, cuối cùng đứng dậy rời đi. Toàn trình không có giảng giải, không có giao biện. Tất cả mọi người là người trưởng thành, nói nhiều rồi chính là đang vũ nhục người khác trí thông minh, cũng là tại làm thấp đi chính mình. Chương 75, đàm luận khoản giao dịch tại cực khổ an kỵ sĩ sau khi đi, Hoắc Tư Ốc Tư Tử tức đảo mắt khác kỵ sĩ các ngươi thì sao? Có hay không chờ không nổi? Có tìm được hay không tốt hơn đối tượng thần phục? Bao quát kỵ sĩ tức ở bên trong, tất cả kỵ sĩ quỳ một gối xuống, trường kiếm sư điện, biểu thị chính mình tuyệt không hài lòng. Hoắc Tư Ốc Tư Tử tức cười cười, khoát tay nói đều đứng lên đi. Kỳ thực ta cũng tin tưởng cực khổ an đối ta trung thành. Ta càng hiểu hơn lựa chọn của hắn, niên kỷ của hắn lớn, đã đợi đã không kịp. Hắn không có nghĩ qua muốn phản bội ta, chỉ là muốn thừa dịp chính mình còn tại hương thịnh chi niên, có thể thành lập được gia tộc của mình. Tất cả mọi người các ngươi, ta đều lý giải. Nhưng ta vẫn câu nói kia, không nên gấp gáp, các ngươi thật sự chuẩn bị kỹ càng sao? Hiệu chung một cái quý tộc, cùng chính mình làm quý tộc, căn bản chính là hai việc khác nhau, có nhiều thứ học là không học được. Quý tộc không chỉ có phải có thực lực cùng tài lực, còn có trí tuệ cùng kiên nhẫn, các ngươi cho là cơ hội, thật sự cứ như vậy được không? Nếu là đầu cơ trục lợi liền có thể trở thành quý tộc, cái kia quý tộc liền không có cao quý như vậy. Nói đi, Hoắc Tư Ốc Tư chỉ ở ngoài pháo đài, yên lặng đứng tại chiến mã bên cạnh chờ đợi Hứa Nơ Vin. Nhìn, đây chính là muốn đi đường tắt đại giới. Ha ha, vinh dự gì chi lộ? Đó là máu và lửa chi lộ a. Chào phúng xong phụ Ennis gia tộc sau, Hoắc Tư Ốc Tư quay đầu đối với các vị kỵ sĩ nói con đường này hung hiểm dị thường, ta cũng không muốn các ngươi những thứ này lao huynh đệ đi lên. Lần này vinh quang chi lộ nước rất sâu, các ngươi căn bản muốn không biết sau lưng quần quần sóng ngầm, sau lưng có bao nhiêu sức mạnh tại tranh đấu. Đừng nói các ngươi tiểu thân bản, coi như ta đều không dám đặt chân trong đó, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan a. Các ngươi không nên gấp gáp, ta đã sắp xếp xong xuôi, ta sẽ ở trong ta đất phong bạch ra tới hai cái kỵ sĩ thành, đất phong. Mặt khác, công quốc phương diện ta đã đều làm xong việc làm, một năm sau, sẽ có ba cái kỵ sĩ tước chuyển xuống đến nơi này của ta. Từ từ sẽ đến, hết thể đều sẽ có. Ta nói qua, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, mà các ngươi phải làm chính là kiên nhẫn chờ đợi, cùng với làm tốt trở thành quý tộc chuẩn bị. Lúc này, Hoắc Tư Ốc Tư Tử tức ra hiệu mở ra thành bảo môn, đem Hứa Nơ Vin đón bảo. Tòa thành trong đại sảnh, Hoắc Tư Ốc Tư Tử tức ngồi ở trên ở giữa ghế lưng cao tử, nhìn xuống phía dưới hành lễ Hứa Nơ Vin. Hai bên là xếp hàng chỉnh tề kỵ sĩ, một thân áo giáp, trường kiếm ra khỏi vỏ, hai tay nắm cầm kiếm chuôi, nhẹ đâm vào trung ương thảm bên dưới. Trang diện trang nghiêm, còn có cảm giác áp bách. Cùng hai cái khẩn trương phòng bị tùy tùng khác biệt, Hứa Nơ Vin mang theo ôn hòa mỉm cười, phản phất không nhìn thấy những thứ này ra bài phủ đầu một dạng. Ngữ khí nhẹ nhàng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, trật tự rõ ràng hướng Hoắc Tư Ốc Tư Tử tức gần cần thăm hỏi. Một lát sau, Hoắc Tư Ốc Tư Tử tức nói là mầm tốt. Về sau có hứng thú hay không đến chỗ của ta phát triển? Thứ Nơ Vin không tiêu ngạo không tự ti phụ thân nói qua, Hoắc Tư Ốc Tư Tử tức ngài là một cái trí tuệ cùng vũ dũng cùng tồn tại quý tộc. Nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên nguyện ý đi theo ngài học tập nhiều một chút. Tốt ta, cái này nhân tài lưu không được. Hoắc Tư Úc Tư Tử tức lời nói xoay chuyển, ta với ngươi phụ thân cũng không gặp nhau, hai nhà chúng ta cũng không có liên hệ gì, ta sẽ công sự công bạn. Nhưng mà, bởi vì các ngươi phụ tử sự tình, dẫn đến ta hôm nay đã mất đi một cái hảo bằng hữu. Cái này khiến bây giờ ta tâm tình rất tồi tệ, cho nên, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận. Thứ Nơ Vin cười nói, tử tức đại nhân nói đùa, tất nhiên có thể mất đi, vậy thì chứng minh không phải một cái hảo bằng hữu. Mà hai nhà chúng ta không có giao tập, chỉ là trước kia, có thể từ giờ trở đi a. Hôm nay, ngài mất đi một cái lao bằng hữu, quả thật có chút tiếc nuối. Nhưng tốt nhất để bù chính là lại giao một cái bạn mới. Ngài nói đúng không? Hoắc Tư Úc Tư cười nhạo nói ha ha. Khẩu khí không nhỏ, như thế nào? Nếu như hôm nay ta nếu là làm khó dễ ngươi, các ngươi phủ Ennis gia tộc liền muốn trở thành địch nhân của chúng ta. Ngươi có thể làm chủ sao? Thứ Nơ Vin ngẩng đầu nói, ta đương nhiên có thể làm chủ. Đi lên Vinh Quang Chi Lộ giờ khắc này, ta chính là A Lưu sĩ phủ Ennis, đại diện toàn quyền phủ Ennis gia tộc. Không nhìn chung quanh các kỵ sĩ bất mãn ánh mắt, Thứ Nơ Vin tiếp tục nói, trở thành bạn dĩ nhiên không phải chỉ dựa vào một câu nói, đó là hèn hạ lừa gạt. Tạp sĩ ẩn tức đại nhân, ngài nguyện ý cùng chúng ta trở thành bạn, dù sao không có người nguyện ý đi khó xử kim tệ a. A, các ngươi phủ Ennis gia tộc nguyện ý xuất tiền? Dĩ nhiên không phải. Dùng tiền mua bằng hữu mà nói, đã đang vũ nhục bằng hữu, cũng là đang vũ nhục tử tức ngài. Ta chỉ là có bút hợp tác, muốn cùng tử tức đại nhân ngài tâm sự. Nếu như ngài nguyện ý chậm trễ thời gian quý giá, ta đề nghị chúng ta tự mình trò chuyện. Hoắc Tư Úc Tư Tử tức dò xét Hứa Nơ Vin một hồi, nhẹ nhàng gật đầu có thể. Nói đi, chung quanh kỵ sĩ toàn bộ lui ra. Hứa Nơ Vin cũng nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu hai cái tùy tùng rời đi. Trong đại sảnh chỉ có hai người bọn họ thời điểm, Thứ Nơ Vin thở dài ra một hơi, vớt vớt đuổi. Nhìn bốn phía sau khi nhìn, Thứ Nơ Vin tự mình chạy tới, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Toàn chính Hoắc Tư Úc Tư Tử tức cũng không có lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Thứ Nơ Vin. Tử tước đại nhân, ngài cũng biết, và góc bẹn bây giờ về phủ Ennis gia tộc quản lý, mà ta ở nơi đó ngốc một năm, biết không ít tình huống. Hiện ra tại đó là Tam Quốc mậu dịch thông đạo, về sau nơi đó sẽ trở thành ba cái quốc gia mậu dịch đầu mối then chốt. Ta có thể đơn độc cho tử tước ngài mở một đầu thương lộ, chí ít có ba cái thương đội, không đi riêng vĩ thành, mà là đến ngài ở đây nhập hàng, đem công quốc tốt nhất đường chế phẩm bán được Ý cả cùng Âu Cắt La hai quốc gia. Ngài ở đây có thể tiết kiệm một số lớn phí tổn, lại thương đội giá thu mua tiền cũng so tại riêng vĩ thành cao. Hoắc Tư Úc Tư Tử tức cười nhạo nói ha ha, ta thế nào cảm giác cái này tựa như là buôn lậu. Cắt bỏ tiền chế phẩm là bị công quốc quản khống hàng hóa, nhất là vượt quốc mậu dịch. Thứ Nơ Vin nhíu mày nói, cũng không thể nói như vậy a, này làm sao có thể là buôn lậu đâu? Ta cũng không phải bán đường cho hắn hai nước, chỉ là vì duy trì cùng hai nước quan hệ ngoại giao, vì Tam Quốc hòa bình, tặng cho hai nước thương nhân lễ vật à. Hoắc Tư Úc Tư Tử tức giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thứ Nơ Vin, cái kia ta đoán bọn hắn cũng biết trở về chúng ta một chút lễ vật à. Thứ Nơ Vin đánh một cái búng tay, đương nhiên có qua có lại đi, nhưng chúng ta cũng không bắt buộc đáp lễ đâu. Vậy làm sao cam đoan bọn hắn nhất định sẽ đáp lễ đâu? Thứ Nơ Vin nhún nhún vai, chúng ta không có cách nào cam đoan, dù sao chúng ta là quan phương người, nhưng cái khác người có thể bảo đảm thì như nói người xấu, lại thì như nói cướp bóc đạo phỉ. Hoắc Tư Úc Tư Tử tức không có tiếp tục cái đề tài này, ngươi biết ta đáp ứng cùng ngươi tự mình trò chuyện, cũng không phải cho phủ Ennis gia tộc mặt mũi, chỉ là muốn cho ngươi một cái cơ hội. Thứ Nơ Vin đối với Hoắc Tư Úc Tư rõ ràng chính mình thân phận sự tình hoàn toàn không kinh ngạc, dù sao đây là lâu năm quý tộc, mặc dù không dễ dàng đề cập tới cục diện chính trị, nhưng gia tộc duy trì 200-300 năm thế lực rắc rối khó gỡ, biết chút ít nội tình cũng không tính việc khó. Đối mặt Hoắc Tư Úc Tư Tử tức lần nữa mời chào, Thứ Nơ Vin cười nói, lao đại nhân a, ta cũng không phải đại biểu phủ Ennis gia tộc cùng ngươi nói. Dù sao phủ Ennis gia tộc cũng sẽ không cùng đạo phỉ có liên hệ, càng sẽ không đi cùng hai nước nội bộ có liên hệ. Trầm mặc sau một lúc lâu, Hoắc Tư Úc Tư Tử tức phun ra hai chữ thú vị. Chương 76, tới điểm bàn ngoại chiêu cùng ngày buổi tối, Hoắc Tư Úc Tư Tử tức tòa thành tổ chức kiến hội. Ngày kế tiếp, Thứ Nơ Vin lung lay bởi vì say rượu có chút đau đầu, cưỡi ngựa hướng hổ hển nam tức nơi đó mà đi. Tối hôm qua những cái kia kỵ sĩ cũng không ít đánh về sau Thứ Nơ Vin muốn thành niên, sớm cảm thụ lễ trưởng thành mực cớ, cho Thứ Nơ Vin rót rượu uống. Càng thêm để cho Thứ Nơ Vin buồn bực là, Hoắc Tư Úc Tư lão hồ ly này vậy mà nửa đêm an bài cô nương dạ tập Thứ Nơ Vin, còn không phải thị nữ hàng này nữ hải, tất cả đều là kỵ sĩ tức nhà nữ nhi, thậm chí còn có một cái là Hoắc Tư Úc Tư tôn nữ. Cũng chính là Thứ Nơ Vin cảnh giác, đem cửa phòng đỉnh gắt gao, bằng không đã sớm thất thân. Cũng không phải Thứ Nơ Vin cơ thể không được, dù sao Thứ Nơ Vin thân thể cường tráng, các phương diện đều rất làm được, mà là bởi vì Thứ Nơ Vin biết mình một khi động sát tâm, làm chuyện không nên làm. Như vậy về sau, liền bị khóa lại tại Hoắc Tư Úc Tư Tử tức một mạch. Dù cho Hoắc Tư Úc Tư rất thưởng thức hắn, hơn nữa sau đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Thứ Nơ Vin lấy tới dưới quyền mình. Nhưng Thứ Nơ Vin lại không nghĩ ở đây phát triển. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là công quốc nội địa, lợi ích sớm đã bị chia cắt xong. Chính mình lưu tại nơi này an ổn là có, nhưng cần chậm rãi đi lên chịu. Thứ Nơ Vin vẫn ưa thích và góp bẹn, dĩ nhiên không phải bởi vì nơi đó hòa bình, mà là bởi vì nơi đó có tiềm lực, lại tình thế phức tạp, nói khó nghe một chút chính là hỗn loạn. Hỗn loạn tốt, hỗn loạn là lên cao bậc thang. Chỉ có hỗn loạn mới có cơ hội để cho Thứ Nơ Vin thao tác không gian. Mọi việc đều thuận lợi cũng là thủ đoạn nhỏ, đổi trắng thay đen mới là đại thủ bút. Lại nói, Thứ Nơ Vin thật vất vả tích góp lại tới gia sản, cũng đã đầu nhập vào và góp bẹn. Sau đó dù cho phủ Ennis gia tộc phóng tự mình đi, cũng là tịnh thân ra nhà. Cho nên, về tình về lý, Hừ Nơ Vin cũng không thể lúc này đi ăn máng khác đến Hoắc Tư Ốc Tư Tử Tức ở đây. Bây giờ Hừ Nơ Vin đang hướng về đông nam phương hướng đi, Hồ Hển Nam Tức lãnh địa tương đối nhỏ, chỉ có 30 km tả hữu. Dù sao hắn là đời trước mới từ kỵ sĩ tức tấn thăng đến Nam Tước, gia tộc nội tình vẫn còn có chút yếu. Tại Johnson cho trong tình báo, hàng này dưới trướng có 4 cái kỵ sĩ, cũng không có kỵ sĩ tước. Bởi vì thăng tước vị nguyên nhân, tốn không ít tiền. Lại thêm hắn lãnh địa tiểu, thu vào cũng không nhiều, dẫn đến hắn bây giờ còn tại gia tộc khi xưa kỵ sĩ trong trang viên ở tu kiến tòa thành tiền còn không có góp đủ, tòa thành cũng mới chỉ tu xây một cái nền tảng, thế hệ này có thể xây xong cũng rất không tệ. Cũng là người nghèo chí ngắn duyên cớ, dẫn đến hắn đầu phục cái quý tộc phe phái. Mà người quý tộc này phe phái chính là nhằm vào phụ Ennis gia tộc thăng tước một phái kia. Chỉ có điều hàng này không có lòng can đảm trực tiếp cùng phụ Ennis gia tộc cứng rắn chống đỡ, không có đảm lượng quá thâm nhập cái này trong cục. Phụ Ennis gia tộc gia chủ Johnson, mặc dù bây giờ cũng chỉ là một cái nam tước, nhưng phụ Ennis gia tộc trước đó cũng xa xỉ qua. Gia tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng đã là tử tước, tại vương thành phụ cận còn có tòa thành đâu. Về sau bởi vì một ít chuyện, dẫn đến phụ Ennis gia tộc mai một đi, tước vị cũng bị tước trở thành kỵ sĩ tước. Từ Johnson nam tước phụ thân bắt đầu, phụ Ennis gia tộc lần nữa dựa sát vào đến công quốc hoạch tâm quyết sách tầng lớp chung quanh. Johnson cũng là từ lúc kia trở thành bây giờ đại công tước gạ mì phát tiểu bạn chơi. Thẳng đến 15 năm trước, chính vào tráng niên Johnson bị đại công tước xung quân đến xa xôi khu vực làm nam tước. Lúc đó rất nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc, dù sao lấy Johnson chiến công đủ để cho đại công tước khôi phục phổ Ennis gia tộc tử tước vị trí. Kết quả 15 năm qua đi, các quý tộc tuyệt đối không ngờ rằng Johnson nam tước vậy mà lắc mình biến hóa, sắp trở thành một cái thực quyền tử tước. Lại đất phong vậy mà to lớn như thế, vẫn là một cái tràn ngập chất béo khu vực. Cái này khiến các quý tộc rất bất mãn, cầm trước đó phổ Ennis gia tộc tham dự phản loạn chuyện cũ tới nói chuyện. Biểu thị phổ Ennis gia tộc làm bẩn vinh quang lời thề, phản bội sỉ nhục còn không có rửa giấy sạch sẽ. Lúc này mới có lại đi vinh quang chi lộ sự tình. Johnson lấy một cái nam tước thân phận, vẹn vẹn dùng thời gian 15 năm. Liền đem nam tước lãnh địa, kiến thiết hoàn thiện như thế, tòa thành cái gì cần có đều có. Hoàn toàn nhìn không ra là một cái mới lên cấp nam tước, đây chính là một cái truyền thừa quý tộc gia tộc nội tình. Phổ Ennis gia tộc kỵ sĩ, vốn là có rất nhiều. Mặt khác mấy đời người tích lũy tài phú cũng không phải khác tiểu gia tộc có thể so sánh. Nhưng Hừ Nơ Vin vẫn như cũ biết rõ, Johnson nam tức bày ra thực lực, viễn siêu hắn hẳn là có. Phổ Ennis gia tộc kỵ sĩ chính xác không thiếu, thế nhưng hơn 10 cái kỵ sĩ, hiện tại cũng tại Vương Đô đi theo Johnson đại nhi tử, gia nhập công quốc mới chủ hoạch kiến lập kỵ sĩ đoàn. Bây giờ Johnson bên cạnh cái kia mấy chục cái kỵ sĩ, trên danh nghĩa cũng là chiêu mộ tới, nhưng trong đó hơn phân nửa đều lai lịch không quá rõ ràng. Mặt khác, chính là phổ Ennis gia tộc chức nghiệp giả nhiều lắm. Hoàn toàn không phải một cái nam tước hoặc một người tử tức có thể chịu được nổi, thậm chí ba tức đều quá sức có thể dưỡng nhiều như vậy trước nghiệp giả. Đây nếu là lại hướng suy nghĩ sâu xa, cũng có chút dọa người. Không nói đến Johnson thế lực sau lưng, liền xem như phổ Ennis gia tộc vốn nên có thế lực, cũng không phải Hồ Hển Nam tức có thể so sánh. Cho nên, Hồ Hển Nam tức cứ việc sẽ có chút làm có dễ, nhưng lại không dám quá phận. Lúc này mới đem hắn cũng phân chia đến ôn hòa phái một phương, bất quá đây cũng chỉ là phổ Ennis gia tộc phỏng đoán. Thứ Nơ Bin cũng chỉ sẽ đem những tin tình báo này xem như tham khảo, nếu là thật tin mà nói, đó chính là lấy chính mình mệnh đang mở trò đùa. Bây giờ đối với tại Hừ Nơ Vin đến, Hồ Hển Nam tức biểu hiện rất nhiệt tình. Loại này khác thường thái độ, để cho Hừ Nơ Vin trong lòng đề cao đề phòng. Quả nhiên, đối phương chuẩn bị làm một cái âm hiểm thủ đoạn. Gặp mặt sau, Hồ Hển Nam tức đối với khảo nghiệm sự tình không nhắc tới một lời, lập tức an bài yến hội. Ngay tại Hừ Nơ Vin nghỉ ngơi sau, một người mang theo một cái bao lớn, từ ngoài cửa sổ tiến vào Hừ Nơ Vin trong phòng. Đem bao khỏa mở ra, một cái trần truồng người bị bỏ vào Hừ Nơ Vin trên giường. Đêm này hành giả lại lặng lẽ từ cửa sổ lui ra khỏi phòng. Hơn 10 phút sau, Hồ Hển Nam tức đột nhiên mang theo một đám hộ vệ đập Hừ Nơ Vin cửa phòng. Rất lâu không có phản ứng sau, nam tước trực tiếp đụng vỡ cửa phòng. Nam tước giơ ngọn đèn nổi giận nói: "Ngươi giỏi lắm tiểu xuất sinh, ta cỡ nào chiêu đãi ngươi, suy nghĩ ngươi là một đứa bé, cũng không khó xử ngươi. Kết quả, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà lấy oán trả ơn, không nhìn thiện ý của ta, say rượu sắc dục hân tâm, vậy mà bắt đi con dâu ta. Ai to gan như vậy? Vậy mà làm ra chuyện hạ lưu như vậy?" Nam tước dậm chân nói: "Còn có thể là ai? Phổ Ennis nhà cái kia tiểu xuất sinh. A, ta như thế nào không biết Phổ Ennis nhà có loại này bại hoại. Ở đây còn có khác phụ Ennis gia tộc người sao?" Nam tước đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một thân áo ngủ Hừ Nơ Vin đứng ở ngoài cửa, đang tò mò thăm dò hướng bên trong nhìn, ngoài miệng còn cùng nam tước trò chuyện. Nam tước trừng to mắt: "Ngươi, ngươi như thế nào tại cái này?" Hừ Nơ Vin vô đầu một cái: "Ai nha, nam tước không phải là vừa rồi mắng ta đi? Ta không có ở cái nhà này ngủ a." Chương 77, hắn mang mặt nạ ra người đâu? Hừ Nơ Vin trả lời, không để cho hổ hển nam tước hài lòng, vẫn như cũ không dám tin nhìn xem Hừ Nơ Vin, lặp lại vấn đề kia: "Ngươi vì cái gì không có ở trong phòng?" Hừ Nơ Vin chỉ mở ra cửa sổ nguyệt quang qua sáng a. "Ta người này giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi, như vậy ánh trăng sáng ngời, thực sự ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Nhưng mà đã đêm đã khuya, ta liền không có đi phiền phức bọn người hầu. Cho nên liền tự mình đi sát vách, đến tùy tùng của ta trong phòng, tạm thời chấp nhận một đêm." Hừ Nơ Vin gian phòng hai bên, là hai tùy tùng gian phòng. Nghe xong Hừ Nơ Vin giải thích sau, nam tước dưới quyền một cái kỵ sĩ, liền đi hai cái gian phòng kiểm tra một chút. Bên trái trong phòng, có Hừ Nơ Vin quần áo, bên phải gian phòng là hai cái tùy tùng tại ở thấy mình kỵ sĩ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị không có vấn đề sau. Hồ Hển Nam tức không biết nên kết thúc như thế nào. Hắn vừa định muốn đánh cái ha ha, đem chuyện này hồ lộ qua, thứ Nơ Vin đột nhiên hướng về trong phòng đi vài bước.
A,
cái này cửa sổ như thế nào là mở ra? Buổi tối còn thật lạnh đâu, đây nếu là mở cửa sổ ngủ trong một đêm mà nói, chẳng phải là muốn sinh bệnh a. Nói xong, thứ Nơ Vin liền đi hướng về phía cửa sổ, đưa tay muốn đóng cửa sổ dáng vẻ. Không đợi Hồ Hển Nam tức lên tiếng ngăn cản, nửa người nô ra ngoài cửa sổ, Hừ Nơ Vin đột nhiên lại kêu lên. Mau nhìn, bên ngoài trên tường có người.
Có thích khách.
Có thích khách ra. Theo Hừ Nơ Vin kêu to, toàn bộ trang viên đều tỉnh lại, bọn hộ vệ từ các nơi lao ra, hướng về cái phương hướng này vào tới. Hồ Hển Nam tức chen đến cửa sổ, ra bên ngoài xem xét, quả nhiên thấy một người áo đen, đang tại trang viên trên vách tường di động. Trong lòng biết muốn hỏng việc Hồ Hển Nam tức, chuẩn bị ngăn lại Hừ Nơ Vin, đưa cho người kia cơ hội chạy trốn. Nhưng người nào biết Hừ Nơ Vin trực tiếp lui ra cửa sổ, trở về tới trong đám người. Ngay tại Hồ Hển Nam tức muốn cho người áo đen điệu bộ, để cho hắn mau chóng rời đi thời điểm, căn phòng cách vách cửa sổ mở ra. Gặp Hứa Nơ Vin từ cửa sổ nô ra nửa người, Hồ Hển Nam tức lập tức mở miệng nói: "A Lưu sĩ, nguy hiểm, ngươi mau trở về, chúng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ." Hứa Nơ Vin nét miệng nở nụ cười, băng lãnh nguyệt quang chiếu rọi, cái kia hàm răng trắng đoan chỉnh tề, để cho nụ cười lộ ra có mấy phần xâm nhiên hương vị. Tiếp lấy, Hứa Nơ Vin lách mình trở về phòng bên trong. Một lát sau, Hứa Nơ Vin lần nữa nô ra cửa sổ, lần này trong tay hắn mang theo một cái đại cung, cài tên kéo dây cung, hướng về cái kia đang chuẩn bị thoát đi người áo đen chính là một tiễn. Hoàn hảo trọng cung, phối hợp chất lượng tốt phá giáp tiễn, để cho người áo đen căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể xê dịch trốn tránh. Cũng không chờ hắn nắm bưng dưới vách tường một cái nô ra vật, Thứ Nơ Vin dùng liền xạ kỹ xảo, đã bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên điểm đến chính là hắn vừa rời đến vị trí, rõ ràng Thứ Nơ Vin đã dự đoán trước hắn di động phương hướng. Người áo đen bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là miễn cưỡng ăn một tiễn này, hoặc là buông tay rơi xuống. Nhìn thấy phía trước mũi tên kia bắn vào vách tường ba tấc sâu, người áo đen liền biết mình không thể cứng rắn chống đỡ, cho nên hắn buông tay chuẩn bị rơi vào tầng tiếp theo. Nhưng hắn vừa buông tay rơi xuống hơn một mét, liền kinh hãi nhìn thấy Hử Nơ Vin đã bắn ra mũi tên thứ ba. Trên không có điểm dùng lực, không cách nào thay đổi phương hướng người áo đen, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một tiễn này tinh chuẩn bắn vào chính mình lồng ngực. Không chỉ có như thế, tại hắn rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, Hử Nơ Vin lại bổ một tiễn. Bên trong mũi tên thứ nhất bị hắc y người dùng tự thân phòng ngự cứng rắn chống đỡ, nhưng vẫn như cũ xuyên thấu làn da, đâm vào cơ thể gần hai thốn chiều sâu. Một tiễn này trọng yếu nhất tác dụng chính là phá hư thân thể của hắn cân bằng, để cho hắn bền chắc ngã tại trên mặt đất. Tại hắn từ độ cao 10 mét ngã xuống đất, nội thể đấu khí tiêu tán thời điểm, Thứ Nơ Vin mũi tên thứ hai mới là chí mạng nhất. Một tiễn quán xuyên bộ ngực của hắn, đem hắn đóng vào mặt đất trên bãi cỏ. Thứ Nơ Vin thả xuống đại cung, cầm lên trường kiếm nhảy ra cửa sổ, tự do rơi xuống bên trong. Theo thứ tự một tay bới lấy bệ cửa sổ tá lực, nhẹ nhõm và mau lẹ nhảy đến trên mặt đất. Tại hộ vệ chạy đến phía trước, đã đến người áo đen kia bên cạnh. Trường kiếm đẩy ra đối phương trên mặt khăn che mặt, Thứ Nơ Vin hướng về phía trên hoảng sợ nói: "Hồ Hề Nam Tước, đây là thủ hạ ngươi kỵ sĩ à?" Một lúc sau, Hồ Hề Nam Tước mặt đen lên đi xuống lầu dưới. Nhìn xem đã tắt thở kỵ sĩ, Hụt Nam tức một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hứa Nơ Vin: "Ngươi vì cái gì giết hắn?" Hứa Nơ Vin trên mặt một bộ vẻ mặt vô tội: "Bởi vì hắn là thích khách ta. Ta xem như Nam tức khách nhân, chịu đến Nam tức nhiệt tình khoản đãi, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn." Hồ Hề Nam tức giận nói: "Chẳng lẽ hắn liền không thể là đi ra chào thích khách sao?" Hứa Nơ Vin cong lưng, từ thi thể trong ngực lấy ra một kiện nữ tính thiếp thân y vật Nam tức đại nhân: "Chào thích khách hẳn là không cần mang những thứ này a. Cái này tựa như là vừa rồi trong phòng nữ nhân kia thiếp thân y vật a. Phương khí đều là giống nhau. Còn có trên người hắn quần áo, rõ ràng không giống như là bắt người nên mặc a." Nói đi, Thứ Nơ Vin liễu lươi nói chật chật chật: "Làm một kỵ sĩ vậy mà thèm nhỏ dãi người khác thê tử sắc đẹp, vẫn là mình hiệu trùng chủ nhà con dâu, đây quả thực là phát rồ. Bất luận là thân là kỵ sĩ thân phận, vẫn là đối với Nam tước ngươi tới nói, cũng là cực lớn xỉ nhục. Ta nghĩ hắn đã sớm kế hoạch tốt, thừa dịp tiến hội kết thúc, ta không có ở gian phòng nghỉ ngơi, hắn lặng lẽ bắt đi Nam tước con dâu của ngươi, đi đến trong phòng ta muốn đi chuyện xấu. Ai có thể nghĩ Nam tước ngươi sớm đã có phát giác, kêu cửa kêu gọi, để cho hắn chấn kinh thoát đi, vừa vặn bị chúng ta phát hiện. Ta ở vào chính nghĩa cùng vinh dự, ra tay đem hắn chế phục. Nam tước đại nhân, ngươi nói đúng không?" "Hẳn là nói như vậy." Hồ Hề Nam tước lạnh lùng nói: "A Lưu sĩ, ngươi khinh người quá đáng." Thứ Nơ Vin tiến lên một bước: "Như thế nào? Nam tước đại nhân còn trách bên trên ta? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nam tước đại nhân muốn cái gì thuyết pháp? Là ta say rượu mất lý trí, thèm nhỏ dãi con dâu ngươi sắc đẹp, đêm khuya bắt người, dù hành bất quý, bị ngươi kỵ sĩ phát hiện, ta ra tay diệt khẩu sao?" Hồ Hề Nam tước rất muốn nói đây chính là hẳn là phát sinh, nhưng bây giờ nhiều con mắt như vậy nhìn xem, chính mình nếu là đang dạo biện mà nói, sợ là truyền đi ai cũng không tin, mà chính mình cũng trở thành trong vòng quý tộc chê cười. Hồ Hề Nam tức trầm mặc phút chốc: "Cá Lưu sĩ, ngươi muốn làm thế nào?" Thứ Nơ Vin vẫy tay, tùy tùng La Kim Tư đưa quà bình quang chứng nhận. "Thứ Nơ Vin Nam tức đại nhân, lưu cho ta cái con dấu thôi. Việc này khẳng định có tốt hơn biện pháp xử lý. Hồ Hề Nam tức sau đó ta liền cho ngươi ký tên ta con dấu." Thứ Nơ Vin không nói gì, cứ như vậy mỉm cười nhìn xem Hồ Hề Nam tức. Rằng có một lát sau, Hồ Hề Nam tức thỏa hiệp, để cho người ta mang tới gia tộc của mình con dấu. Tại trên quyển gia cựu lưu lại là cấn. Thứ Nơ Vin thu hồi vinh quang chứng nhận, rút ra chủy thủ ngồi sụp xuống: "Ngươi muốn làm gì? Khinh nhẫn kỵ sĩ ta thi thể sao?" Thứ Nơ Vin quay đầu cười nói: "Nam tước đại nhân, ngươi hồ đồ rồi a. Này làm sao có thể là kỵ sĩ của ngài a? Đây rõ ràng là ngụy trang thành ngài thủ hạ kỵ sĩ thích khách a. Kỵ sĩ của ngài trung thành tuyệt đối, làm sao có thể làm ra loại này chuyện mất trí? Ta nghĩ, đây nhất định là có người dịch dung ngụy trang. Thứ Nơ Bin vừa nói, một bên ở trước mặt tất cả mọi người, cắt lấy thi thể ra mặt. Sau khi làm xong, Thứ Nơ Bin chỉ vào trên mặt thi thể huyết đục mơ hồ. Giơ lên trong tay đấm máu ra mặt, kinh hô lên một tiếng nhịn. Ta quả nhiên không có đoán sai. Người này thật không phải là ngài thủ hạ kỵ sĩ A. Bao quát hổ hển nam tức ở bên trong, tất cả mọi người đều lui về sau một bước. Mọi người nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt, tràn đầy kiên kỵ, còn một tia có e ngại. Chương 78, mây cây thành như thế náo loạn một hồi sau, Thứ Nơ Bin vẫn không có rời đi. Mà là tại hổ hển nam tức trong trang viên, mị mị ngủ một đêm sau, ngày kế tiếp ăn điểm tâm xong mới rời khỏi. Thằng đến Thứ Nơ Bin rời đi, hổ hển nam tức cũng không có đi ra trở ra cùng hắn gặp một lần. Đêm qua, người kỵ sĩ kia dẫn người vào nhà thời điểm, Thứ Nơ Bin đúng là trong phòng nghỉ ngơi. Đối phương vừa vào nhà, Thứ Nơ Bin liền tỉnh. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, đại khái bước rõ ràng mưu đồ của đối phương. Thứ Nơ Bin không có bạo khởi phản kích, dù sao tại địa bàn của người ta, như là đã hạ sáo, sẽ rất khó giải khai. Nếu là cùng người kỵ sĩ kia, trong phòng giao thủ, dẫn tới những người khác sau, đối với Thứ Nơ Bin tới nói cũng là bất lợi. Kỵ sĩ kia chỉ cần khăng khăng là Thứ Nơ Bin bắt đi người, chính mình chỉ là theo tới, Thứ Nơ Bin liền hết đường chối cãi. Cho nên, Thứ Nơ Bin không có lộ ra, một mực tại bờ ngủ. Đợi đến người kỵ sĩ kia sau khi rời đi, Thứ Nơ Bin lập tức đuổi theo. Hai người kỳ thực tại ngoài trang viên trên tường đã giao thủ. Chật hẹp hiểm yếu trong hoàn cảnh, Thứ Nơ Bin cận thân bác đấu kỹ xảo, muốn vượt xa qua đối phương. Hung hăng cho đối phương mấy quyền, đánh gãy đối phương hai cây xương sườn sau, Thứ Nơ Bin không có tiếp tục truy kích, mà là nhớ kỹ đối phương nhảy vào gian phòng vị trí, liền quay trở về gian phòng của mình bên trong. Tiếp lấy mang lên tất cả quần áo, lại lật cửa sổ tiến vào sát vách La Kim Tư gian phòng. Để cho La Kim Tư mang theo quần áo đi tìm một gian khác phòng lễ lạ, hai người mặc hảo trang bị, mang theo vũ khí chuẩn bị sẵn sàng. Lúc nam tức làm khó dễ, hai cái tùy tùng thừa dịp chạy loạn đi cái kia kỵ sĩ nhảy vào trong phòng. Có vũ khí gia trì, đối phương cũng thụ điểm vết thương nhẹ, căn bản chống đỡ không được hai cái tùy tùng tiến công. Rất dễ dàng bị buộc ra gian phòng, lần nữa về tới ngoài cửa sổ trên vách tường. Bóp lấy thời gian Thứ Nơ Bin cố ý đến cửa sổ xem xét, thẳng đến trông thấy người kỵ sĩ kia bị buộc đi ra, tài cao âm thanh kinh hô. Kế tiếp, phát sinh hết thể liền đều thuận lý thành trương. Đi qua lần này, Thứ Nơ Bin cũng người đổ mồ hôi lạnh. Loại này đánh cờ, không có chút nào so chém giết chiến đấu nhẹ nhõm. Hơi không cẩn thận, liền bị ăn tới xích sao. Hồ Hề Nam tức có thể không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem Thứ Nơ Bin vinh quang chi lộ đánh gãy. Đi chủ nhà dừng chân, chịu đến chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi, còn ngấp nghé chủ nhà nữ quyến. Cái này bô địa chụp trên đầu, còn đi cái giám vinh quang chi lộ. Quả nhiên, âm mưu quỷ kế muốn so ám sát chặt giết, tới càng thêm hung hiểm a. Cái này cũng là Thứ Nơ Bin không dám tiếp nhận Hoắc Tư Ốc Tư Tử tức hảo ý nguyên nhân. Chính mình là tại thi hành nhiệm vụ, hết thảy đều phải cẩn thận, phải phòng bị tất cả mọi người. Nam nhân muốn xen vào không được nửa người dưới của mình, vậy thì chờ đi trong hố a. Tại Thứ Nơ Bin một lần nữa lên đường gấp rút lên đường thời điểm, Hoắc Tư Ốc Tư Tử tức cũng biết đến đêm qua chuyện gì phát sinh. Nghe xong giảng thuật sau, Hoắc Tư Ốc Tư Tử tức hướng về phía thủ hạ các kỵ sĩ cười nói ha ha ha. Như thế nào? Ta đoán đúng a. Ta cũng đã sớm nói, Hồ Hển tiểu gia hỏa kia còn quá non nớt, không hảo hảo kinh doanh lãnh địa của mình, cả ngày suy nghĩ như thế nào mưu lợi. Cái này bây giờ bị thua thiệt a. Mặt khác, ta sớm nói rồi tên tiểu quỷ kia là một nhân tài, các ngươi còn cảm thấy ta phóng đại đâu? Đi, sắp xếp người đến và góp bẹn. Ở nơi đó thiết lập một cái cửa hàng, không cần tiếp xúc phụ Ennis nhà người. Một tháng sau Thứ Nơ Bin sắp đến Vân Thụ Thành, đây là công quốc Nam Bắc đường ranh giới thành thị. Bắt đầu từ nơi này, liền không có cái gì trung lập ôn hòa phái quý tộc, sau đó hắn phải đối mặt toàn bộ đều là đủ loại làm có dễ. Cũng bắt đầu từ nơi này, Thứ Nơ Bin liền muốn đối mặt khắp mọi mặt ám sát. Nơi này áo lai tây tử tước, cho Thứ Nơ Bin một cái nhiệm vụ, đi tiêu diệt nơi này một chi đạo phỉ. Thứ Nơ Bin không có cự tuyệt, cùng ngày buổi tối mang theo hai cái tùy tùng, từ hậu sơn leo núi đi lên. Tránh đi ngay mặt đủ loại phòng ngự, trực đảo trộm cướp hang ổ trong một đêm huyết chiến, Thứ Nơ Bin cuối cùng đem đạo phỉ đoàn giết sụp đổ. Nơi này đạo phỉ vũ khí trang bị hiển nhiên là vừa đổi một lần, tinh lương trình độ viễn siêu bọn hắn chắc có trình độ. Cung nỏ đầy đủ, toàn bộ đều là trang bị quân dụng. Hơn nữa đều tôi độc, rõ ràng kịp chuẩn bị. Đáng tiếc Thứ Nơ Bin không có từ tấn công ngay mặt, mà là từ hậu sơn vách núi treo leo bỏ lên. Thừa dịp bóng đêm nhóm lửa doanh trại, thay đổi trộm cướp quần áo, thừa dịp loạn một trận giết. Trước hết giết đầu mục, lại giết người bắn nỏ. Hai cái tùy tùng đã thụ thương không ít, Thứ Nơ Bin kỳ thực cũng trúng độc tiễn. Chỉ bất quá hắn thể phách mạnh một nhóm, hoàn toàn không có trúng độc hiệu quả. Ba ngày sau, Thứ Nơ Bin mang theo một đống đầu người, hồi phục áo lai tây tử tước. Đối phương cũng đổ là giữ uy tín, tại chỗ liền cho Thứ Nơ Bin vinh quang chứng nhận ký con dấu. Thứ Nơ Bin đến Vân Thụ Thành trung chỉnh đốn hai ngày, cùng ngày buổi tối, Thứ Nơ Bin một thân giả hành phục, lặng lẽ rời đi quán trọ. Thuận đường đâm chết mấy cái theo dõi thích khách. Vân Thụ Thành muốn so Diên Vĩ Thành lớn không ít, nhân khẩu càng là đông đúc một chút. Xem như liên thông công quốc Nam bắt đầu mối then chốt thành thị, cơ hồ xem như công quốc thứ hai thủ đô. Nhân khẩu nhiều, không chỉ có thương nghiệp phát đạt, thủ công nghiệp cũng rất phồn vinh, có không ít công xưởng. Thành trì phòng thủ cũng rất nghiêm mật, ngoại trừ có cao hơn 10 mét tường thành, còn có 6000 thành vệ quân. Tại cách đó không xa hai cái pháo đài quân sự, càng là có công quốc hai cái quân đoàn đóng quân. Các cử nơi này thành chủ cũng là đại công tước Tâm Phúc. Thành chủ mặc dù cũng là quý tộc, nhưng Thứ Nơ Bin không cần đi tiếp nhận khảo nghiệm, đây là thỏa đáng bảo đảm vương phái quý tộc. Bây giờ thành chủ gọi cảnh, gia tộc cũng là tử tước, nhưng hắn không phải gia chủ. Công quốc tất cả thành phố lớn thành chủ cũng không thể là quý tộc gia chủ, muốn đảm nhiệm thành chủ, nhất thiết phải đem tước vị chuyển xuống mới được. Nói đến, cái này căn cùng Johnson nam tước cũng có chút quan hệ. Hai người là quen biết đã lâu, cũng là thời kỳ thiếu niên liền đuổi theo đại công tước người. Trước đây Johnson là đại công tước thị vệ trưởng, thống lĩnh đại công tước tinh nhuệ vệ đội. Mà cần là vệ vương quân đoàn trưởng, tương đương với ngự lâm quân thủ lĩnh. Một cái đại nội thị vệ thủ lĩnh, một cái ngự lâm quân thủ lĩnh, hai người xem như đại công tước bên cạnh tín nhiệm nhất lực lượng vũ trang quan chỉ huy. Ngày bình thường hai người trong công tác có nhiều gặp nhau, thầm lén quan hệ cũng nói quá khứ. Đối với lão hữu nhi tử, cảnh tự nhiên là sẽ không làm khó. Nhưng trở ngại vinh quang chi lộ quý củ, không thể cho dư hử nơ vin trợ rút. Thế nhưng là ở trong thành, lúc nào cũng cần nói tính toán, những người khác cũng không dám đắc tội cái này một thế lực khổng lồ thành chủ. Cho nên, từ hử nơ vin sau khi vào thành, liền không có sát thủ dám động thủ nữa. Bất quá cần thành chủ cũng không có gặp hử nơ vin, một phương diện hắn biết hử nơ vin chỉ là một cái thế thân. Một phương diện khác, cũng là vì tránh hiểm nghi. Đối với hử nơ vin đưa tới vinh quang chứng nhận, hắn trực tiếp để cho gia tộc gia chủ hiện tại, cũng là hắn trưởng tử, ký tên gia tộc con dấu. Hử nơ vin bây giờ đêm khuya xuất hành, cũng không phải vì tìm cần thành chủ, mà là muốn đi thu sổ sách. Ở trong thành trên đường phố lượn quanh một lát sau, hử nơ vin lật tiến một cái trong sân rộng. Sớm ném đi mấy khối thịt xương cho trong viện đám chó, cái này khiến hử nơ vin không làm kinh động bất luận kẻ nào, lẹn vào đến trong một cái phòng. Trong phòng có hai người, hử nơ vin che lại miệng mũi, dùng thuốc mê đem trên giường nam nhân mê choáng. Sau đó dùng tấm thảm bao lấy nữ nhân kia, nâng lên tới rời đi cái viện này. Chương 79, nói cho ngươi một tin tức tốt một hồi mùi gây mũi sau, lại là một chậu nước lạnh tưới ở trên người, mẹ dệ đột nhiên tỉnh lại. Đưa tay liền sờ về phía bên cạnh, nhưng trên tay không còn một ngống, cái gì cũng không có sờ đến. Mẹ dệ đi ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình tại một cái giống như là kho tủ trong phòng. Cách đó không xa trên cây cột mang theo một ngọn đèn dầu, ngọn đèn hôn ám chiếu rọi, để cho mẹ dệ đi nhìn thấy đối diện một bóng người. Chính mình không có bị cột, trên thân không có quần áo, chỉ có một cái tấm thảm, trong phòng chỉ có một người. Mẹ dệ đi lộ ra mảnh mai thần sắc, một mặt sợ hai nắm lấy chặt lồng, huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện. Xin ngươi buông tha ta đi. Trong nhà của ta có tiền, trợ phu ta rất có tiền, chỉ cần ta an toàn, hắn sẽ cho ngươi tiền. Nhìn xem khóc lê hoa đái vụ nữ nhân, thứ nơ vin nhíu môi, tiến lên một bước, đi đến ngọn đèn dầu chiếu rọi. Mỹ nữ, ngươi nhìn ta là ai? Thấy rõ ràng hứa nơ vin tướng mạo sau, mẹ dệ địch con ngươi hơi co lại. Sau đó hoảng sợ nức nở đại nhân, ta chỉ là một nữ nhân, ngài nhất định là tìm sai người. Thứ nơ vin bất đắc dĩ nói ta tất nhiên tìm ngươi, chắc chắn chính là đã xác nhận một ít chuyện, cho nên nói, ngươi tốt nhất đừng lại biểu diễn. Cứ việc, nhìn một cái nữ nhân xinh đẹp diễn kịch, đúng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Thế nhưng là đâu? Ta thời gian có hạn, liền không thể nhiều chậm trễ công phu. Tiên sinh, ngươi hẳn là tìm ta trượng phu a. Hắn tại trên phương diện làm ăn đắc tội ngài. Ta chỉ là nữ nhân của hắn, ta cái gì cũng không biết ta. Thứ nơ vin tựa ở trên cây cột, thản nhiên nói với hồ, ngươi gọi là cái tên hiệu này a? Ngươi liền không thử nghiệm một chút phản kháng, dù sao ta chỉ có một người a. Nghe nói như thế, mẹ dệ dần dần thu hồi trên mặt hoảng sợ biểu tình ủy khuất. Nữ nhân ngẩng đầu, nhiều hứng thú đánh giá hử nơ vin có thể giết ta nhiều thủ hạ như vậy, còn có thể đem ta từ trong nhà mang ra người. Chắc chắn rất lợi hại, rõ ràng không phải ta một cái nhược nữ tử có thể đối phó, huống chi ta bây giờ vũ khí gì cũng không có chứ. Nói đi, mẹ dệ nhấc lên chăn lông, phô bày chính mình thân thể trần truồng, biểu thị không có bất kỳ cái gì vũ khí. Sau đó, nàng liền lại phủ thêm chăn lông, hai đầu đôi chân dài khép lại lưng nghiêng, vừa yêu nhã lại mị hoặc. Mặc dù trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, nhưng nàng trong nội tâm đã nổi lên ý lạnh. Người trẻ tuổi trước mắt này, đối mặt thân thể của mình, từ đầu tới đuôi ánh mắt cũng không có xuất hiện biến hóa. Nàng chính xác không có mang vũ khí, nhưng nàng cơ thể chính là tốt nhất vũ khí. Chỉ cần hứa nơ vin thần sắc biến hóa, bị thân thể của nàng hấp dẫn, nàng liền sẽ khởi xướng hung manh chí mạng phản kích. Đáng tiếc hứa nơ vin ánh mắt, phản phất là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng, từ đầu đến cuối không có dục hỏa. Mẹ dễ địch trêu chọc rủ xuống tóc nói đi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tất nhiên không có trực tiếp giết ta, vậy chứng minh ngươi nhất định có nhu cầu. Là muốn ta tiền bồi thường tiền? Vẫn là muốn ta làm cho ngươi cái gì? Hay là ngươi muốn có được ta? Nhưng ngươi nhìn ánh mắt của ngươi, hẳn là đối với ta không có hứng thú. Thứ nơ vin ngươi biết ta là ai sao? Mẹ dễ địch lắc đầu chúng ta lấy tiền làm việc, hỏi chết nhiều nhanh. Ta chỉ biết là có người muốn giết ngươi. Hơn nữa giá tiền không thấp hử nơ vin cười nói ha ha, vậy ta làm một chút tự giới thiệu, ta gọi A Lưu Sĩ Phổ Ennis. Có phải hay không muốn điểm xuất phát cái gì? Đúng. Ngay tại lúc này công quốc trên giới đều chú ý và góp bẹt người quản lý, Phổ Ennis gia tộc người thừa kế. Mẹ dễ đi thánh mắt xuất hiện biến hóa ta không biết ngươi là quý tộc. Bằng không, chúng ta sẽ không nhận cái này treo thưởng. Thứ nơ vin khoát khoát tay chỉ đừng có gấp, ta còn chưa nói xong đâu. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, Phổ Ennis gia tộc tấn thăng tử tước, bị công quốc bên trong rất nhiều người phản đối. Cho nên, liền để ta người thừa kế này, tiến hành một hồi vinh quang chi lộ. Đúng. Vinh quang chi lộ ngươi nghe nói qua sao? Chật chật. Dựa vào nét mặt của ngươi đến xem, ngươi hẳn là nghe qua. Ngươi biết được cũng không ít đâu. Có một chút cần đồn nắn, ngươi không phải tại ám sát một cái quý tộc, ít nhất ta bây giờ không phải là quý tộc, chỉ là một cái người thừa kế. Mẹ dễ địch nhìn chòng chọc vào hứa nơ vin ta nói, ta không biết thân phận của ngươi. Làm chúng ta cái này một nhóm, rất nhiều người đều không đi hiểu rõ mục tiêu thân phận. Hứa nơ vin khoát khoát tay chỉ ta nói, không nên gấp gáp. Hãy nghe ta nói hết đi. Có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ta không phải là thật sự á lưu sĩ, ta chỉ là một cái thế thân. Nghe được cái tin tức tốt này, có phải hay không tâm tình tốt rất nhiều? ám sát quý tộc trách nhiệm không có bị chắc chắn, còn có một chút hy vọng sống. Từ mẹ dễ địch rõ ràng trở nên có chút hoảng sợ ánh mắt đến xem, nàng rõ ràng không cho rằng đây là một tin tức tốt. Có thể tìm được cái này lợi hại thế thần, có thể đoán được phủ Ennis gia tộc có bao nhiêu lợi hại. Thứ Nơ Vin nụ cười dần dần làm hỏng hắc hắc. Đừng có gấp vui vẻ, ta còn có một cái tốt hơn tin tức phải nói cho ngươi đâu. A Lưu Sĩ cũng không phải phủ Ennis gia tộc người thừa kế a. Nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng là một cái thế thân đâu. Phủ Ennis gia tộc gia chủ, Johnson Nam tức trước kia là đại công tước thị vệ trưởng, là đại công tước người tín nhiệm nhất một trong. 15 năm trước, bởi vì đại công tước tiểu nhi tử chết yểu, chọc giận tới đại công tước, thế là bị đẩy đi đến biên viễn chi địa làm nam tước. Mà một năm kia, nam tước cũng có một cái tiểu nhi tử xuất sinh. Hắn tiểu nhi tử liền may mắn nhiều, không có ly kỳ chết yểu, một mực khỏe mạnh trưởng thành đến bây giờ. Nói đến đại công tước tiểu nhi tử sống sót, hẳn là cùng A Lưu Sĩ cùng tuổi, ngươi nói vận mệnh này có phải hay không rất vô thường a? Mẹ dễ địch bây giờ đã toàn thân run rẩy, nhìn Hư Nơ Vin ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt, nói chuyện đều bất lợi lấy ngươi. Ngươi theo ta. Nói chuyện này để làm gì? Ta nghe không hiểu ngươi lời nói. Thứ Nơ Vin nụ cười tại mờ tối dưới ngọn đèn, lộ ra càng âm trầm đáng sợ tiểu nữ tử. Ta đương nhiên là muốn kéo ngươi xuống nước a. Nam nhân a, liền ưa thích làm hai chuyện, kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước, khuyên trượt chân phụ nữ lên mờ. Ngươi vừa vặn mặt ngoài là phụ nữ đàng hoàng, sau lưng lại là đáng thương trượt chân phụ nữ. Ta cũng là nam nhân, chắc chắn nhịn không được muốn nhiều lần lôi kéo ngươi một phen a. Bây giờ những tin tức này ngươi biết, ta nghĩ ngươi cũng biết rõ biết những bí mật này ý vị như thế nào, ta đã kéo ngươi xuống nước. Như vậy bước kế tiếp, ta nên khuyên ngươi cái này trượt chân rơi xuống tại hắc ám nhất đạo phụ nữ lên mờ. Thứ Nơ Vin xích lại gần, nắm lướt đối phương cái kia khuôn mặt đẹp đẽ bây giờ. Một vấn đề. Muốn chết. Vẫn là muốn sống. Mẹ dễ địch rất quả quyết muốn sống. Thứ Nơ Vin đứng thẳng người, nhìn xuống trước mắt đánh nội tâm sợ hãi nữ nhân hảo. Về sau ngươi chính là của ta người. Ta muốn ngươi làm một ít chuyện. Đầu tiên, ngươi muốn giúp đỡ xử lý ta giấu chiến lợi phẩm, cũng chính là ngươi tự mình tạo dựng lên đạo phỉ đoàn. Đừng cho là ta không biết, đó cũng là ngươi nhân thủ. Một bên kinh doanh thương đội, một bên tổ chức đạo phỉ. Hắc bạch hai đạo thông cận, đủ loại thuận tiện đả kích đối thủ cạnh tranh, thủ đoạn này ta rất ưa thích. Thứ yếu, ngươi muốn tiếp tục nhường ngươi mặt khác bồi dưỡng sát thủ tới ám sát ta, không cần phải nhắc tới phía trước cáo chi, không cần lưu thủ. Chỉ có dạng này, ngươi mới sẽ không bị hoài nghi. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, ta muốn ngươi đi đưa cho ngươi đồng hành, cũng chính là đón lấy treo thưởng bọn sát thủ, chuẩn bị một vài thứ. Giao phó hơn 10 phút sau, Thứ Nơ Vin rời khỏi nơi này. Mẹ dễ địch ngơ ngơ ngác ngác ngồi rất lâu, nàng muốn trốn chạy, nhưng nhất định phải đảo vòng đến nước ngoài. Từ bỏ nơi này hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu. Nàng không cam tâm a chương 80, tìm người thân nhận từ ngày kế tiếp, Thứ Nơ Vin từ quán trọ gian phòng trên giường tỉnh lại. Vì cái gì tối hôm qua muốn đi tìm mẹ dễ địch? Đương nhiên là bởi vì Thứ Nơ Vin muốn làm ra một cái lớn sắp đặt, để cho mình đoạn này hung hiểm nhất con đường trở nên nhẹ nhõm một điểm. Lúc tập sát sơn trại trộm cướp, Thứ Nơ Vin một lần tình cờ phát hiện một chút chuyện thú vị. Tại cho những kia đạo phỉ phía trên một chút thủ đoạn nhỏ sau, đối phương liền nhận tội ra mẹ dễ địch tồn tại. Lúc đó, Thứ Nơ Vin liền chuẩn bị muốn gặp một lần, cái này ẩn thân ở phía sau, khống chế thương đội cùng đạo phỉ hai phe nữ nhân. Kết quả đến mẹ dễ địch nhà sau, Thứ Nơ Vin lại có ngạc nhiên phát hiện, nữ nhân này lại còn khống chế một sát thủ tổ chức. Cảm thán nữ nhân này nghề phụ thật nhiều đồng thời, Thứ Nơ Vin hơi điều chỉnh một chút kế hoạch của mình. Từ phía trước định dùng nàng tổ kiến trộm cấp chứng cứ uy hiếp, đã biến thành nói ra càng nhiều chí mạng bí mật, cưỡng ép đem hắn khóa lại tại chính mình một phe này. Có thể bằng vào chính mình một nữ nhân thân phận, muốn bán đi ra sản nghiệp lớn như vậy, đủ để chứng minh nữ nhân này không đơn giản. Nàng nhất định biết rõ, biết được những bí mật này ý vị như thế nào. Mà từ nàng thủ đoạn đến xem, nữ nhân này là tràn ngập dã tâm nữ cường nhân. Nữ nhân như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình bây giờ có thành tựu. Đến nỗi nói mẹ dễ địch có thể hay không thần phục chính mình, Thứ Nơ Vin cũng không để ý. Thứ Nơ Vin tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, chỉ cần tôn trọng nhân tính, tôn trọng lợi ích, liền có thể viết đi ra có đủ nhất lực ước thuốc hợp đồng. Mẹ dễ địch nhất định sẽ dây dùa phản kháng, nhưng nàng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, chính mình làm hết thảy cũng là tốn công vô ích. Tại chính thức quyền hạn trước mặt, tất cả mưu trí đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Bây giờ Thứ Nơ Vin không quan tâm mẹ dễ địch dây dùa, hắn muốn đi bãi phòng một cái khác tử tước. Evan tử tước nhìn thấy Thứ Nơ Vin sau, để cho hắn tìm được một cái cực kỳ chân quý động vật. Đối với cái này Thứ Nơ Vin từ chối cho ý kiến, cái này rõ ràng là muốn lãng phí Thứ Nơ Vin thời gian, thật khả năng kéo lấy vinh quang chi lộ tiến trình. Mà Thứ Nơ Vin biểu thị muốn cùng cái này hơn 60 tuổi lão tử tức tự mình tâm sự, nhưng bị Evan quả quyết cự tuyệt. Nhưng khi Thứ Nơ Vin nói ra một cái tên sau, Evan tử tức rõ ràng do dự, cuối cùng vẫn đáp ứng Thứ Nơ Vin thỉnh cầu. Trong thư phòng, Evan tử tức ngươi là chuẩn bị cầm ta lúc còn trẻ sự tỉnh tới uy hiếp ta sao? Thứ Nơ Vin lắc đầu làm sao lại? Ta cũng là người trẻ tuổi, biết lúc này chính là mới biết yêu niên kỷ. Phạm phải một chút sai lầm đây là khó mà tránh khỏi. Hơn nữa trong quý tộc có chút phong lưu chuyện, càng không phải là cái gì hiếm lạ. Vậy ngươi tìm ta trò chuyện cái gì? Đương nhiên là trò chuyện một chút rèn nghi tung tích a. Ngươi biết nàng ở đâu? Nàng chết. Evan sửng sốt một hồi, ánh mắt bên trong toát ra bi thương thần sắc. Nam nhân cả đời này a, chỉ có thể hoàn toàn thật lòng yêu một nữ nhân. Ít nhất tại mối tình đầu sau đó, nam nhân liền cực ít lại không chú ý hết thể yêu những nữ nhân khác. Evan chán nản khoát tay nói cho ta biết rèn nghi mộ địa, ta có thể cho ngươi đổi một cái nhiệm vụ. Thứ Nơ Vin cười nói không bằng đổi thành tìm được rèn nghi nhi tử a. Dù sao đó cũng là tử tức ngài huyết mạch a. Evan đột nhiên đứng dậy, tiếp đó lại ngồi xuống Jenny nhi tử. Vậy thì không chắc là con của ta. Chậc chậc chậc. Đáng thương Jenny phu nhân a. Một đời cũng không có lấy chồng. Lang bạc kỳ hồ hơn nửa đời người, thật vất vả đem nhi tử nuôi lớn. Vì mình mến yêu nam nhân, bỏ ra hết thảy, kết quả còn muốn bị hoài nghi. Cả đời này qua đáng a. Bị người đối xử lạnh nhạt, lời đàm tiếu, gian khổ sống qua ngày. Evan tử tức nghiêm nghị nói đủ. Jenny nhi tử ở đâu? Thứ nơ vin buông tay một cái hắn cũng đã chết. Evan tử tức nheo mắt lại, trên thân đã tản mát ra sát ý tiểu tử. Ngươi là đang tiêu khiển ta đây. Vẫn là nói, cho là ta thật không dám bắt ngươi như thế nào. Thứ nơ vin tiếp tục nói rèn ní nhi tử gọi ra Lý Nhĩ, lục vương chi chiến bên trong, bị quý tộc chiêu mộ đến tiền tuyến, chết ở ỉ cả vương quốc bên trong. Nhưng mà ra Lý Nhĩ còn có một cái nhi tử, cũng chính là tử tức cháu của ngươi. Hắn bây giờ còn sống sót, chắc có 20 tuổi. Evan nhìn chòng chọc vào Thứ nơ vin nói cho ta biết hắn ở đâu. Ta sẽ nghiệm chứng huyết mạch của hắn. Chỉ cần hắn thực sự là huyết mạch của ta, ta có thể tại trên cái kia đáng chết vinh quang chứng nhận, cho ngươi đắp lên quan dấu. Nhưng nếu như ngươi nếu là gạt ta mà nói, ta bảo đảm, ngươi sẽ không sống tiếp rời đi. Thứ nơ vin chúng ta song phương không có tín nhiệm, cho nên ta đề nghị tìm một người đảm bảo. Cản tư thành chủ chính là một cái lựa chọn tốt, ngài cảm thấy thế nào? Trầm mặc sau một hồi, Evan tử tức lạnh lùng nói thời gian. Địa điểm. Cái kia nhìn ngài có thời gian hay không? Địa điểm ngay tại Vân Thụ Thành Trung. Xế chiều hôm đó, Evan tử tức mang theo một đám kỵ sĩ, mặt mũi tràn đầy sát khí đến Vân Thụ Thành Trung. Trong thành chủ phủ, một cái quần áo mộc mạc người trẻ tuổi, chính thần tình bất an chờ đợi. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, vài ngày trước một đội binh sĩ tìm được hắn, từ một cái kỵ sĩ lao ra trong tay, mua hắn nông nô khế ước. Tiếp đó liền đem chính mình dẫn tới Vân Thụ Thành, một mực tại trong phủ thành chủ lợi. Không lo an uống hắn, cũng không có bưng lỏng, ngược lại nội tâm tràn đầy nghi hoặc, còn có đối với không biết sợ hãi. Ngay tại hắn nghi hoặc tại sao mình lại được đưa tới nơi này thời điểm, một lao giả vô cùng lo lắng đi tới bên cạnh hắn. Nhìn mình chằm chằm rất lâu sau, cái kia quần áo hoa lệ quý tộc lao ra hỏi người tên là gì. Trở về lao ra mà nói, ta gọi đói ồ. Nhìn xem trước mắt câu nệ khiếp đảm người trẻ tuổi, Evan tử tức đã có thể xác nhận, đây chính là huyết mạch của mình. Tướng mạo cùng chính mình lúc còn trẻ, có mấy phần tương tự. Nhưng kế tiếp từ huyết mạch thuật sĩ nghiệm chứng huyết mạch quá trình, vẫn như cũ không thể thiếu. Một phen thao tác sau đó, rất xác định đây chính là Evan tử tức đích tố tử. Evan chạy xuống nước mắt, kéo mơ hồ hơn ý đi hẻ nhĩ cánh tay, hướng đám người tuyên bố. Đây là ta lưu lạc bên ngoài huyết mạch, bây giờ ta tuyên bố, đòi hồi chính thức quay về đến dịu bậc gia tộc. Sau đó, Evan dựa theo ước định, cho Hử Nơ Vin bình quang chứng nhận bên trên ký tên huy chương của mình. Evan hỏi thăm đội ổ tình huống, càng xem tướng mạo càng như chính mình mối tình đầu. Nghĩ đến chính mình kia đáng thương mối tình đầu, cuối cùng chết nơi đất khách quê người, nhi tử cũng chết trận nước ngoài. Cái này lục tuần lão nhân, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Xa xa canh thành chủ, quay đầu nhìn về phía Hử Nơ Vin hắn sớm muộn sẽ biết ngươi lừa hắn. Hử Nơ Vin nuốt nuốt khô khốc khỏe mắt đại nhân, ngài lời nói này, nhiều phá hư bầu không khí à? Không thấy ta đều cảm động muốn rơi lệ sao? Đội ổ là Evan tử tức huyết mạch là được thôi. Đến nỗi có phải là hắn hay không mối tình đầu huyết mạch, đối với hắn mà nói có trọng yếu không? Một lão nhân, tại tuổi già, hồi ức chính mình trẻ tuổi tuế nguyệt. Bây giờ có một cái cụ tượng hóa ký ức điểm, cái này rất tốt. Evan tử tức có một cái bù đắp trong lòng mình khuyết điểm cơ hội, không để cho mình lại nhớ tới đã từng cảm thấy ấy nấy. Một cái đáng thương người trẻ tuổi, về sau không cần lại chịu khổ, từ đây vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Một cái hài tử đáng thương, không cần lại chịu đến làm khó dễ, cái này tam toàn kỳ mỹ sự tình, đi nơi nào tìm a? Nhìn, ta đều cảm động rơi lệ. Đại nhân chớ ngẩn ra đó. Ngài cũng đi theo vỗ tay a. Cảnh thành chủ nhìn một chút nhào nặn mắt đỏ Hứa Nơ Vin, cười lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ tay. Chương 81, xảy ra chuyện lớn. Hứa Nơ Vin từ biệt cảnh thành chủ, chuẩn bị đi tới trạm tiếp theo. Mới ra thành bài giảng, tùy tùng La Kim Tư khai miệng nói thiếu gia, đằng sau có một nhóm người vẫn luôn theo chúng ta. Hệ là tay khoác lên trên trôi kiếm thiếu gia, hẳn là thích khách. Hứa Nơ Vin nhàn nhã ăn chính mình điều phối nước đá bảo không phải một nhóm, cũng không chỉ có là đằng sau, phía trước cũng không ít người, đều đang đợi chúng ta đây. Nói đi, Hứa Nơ Vin chỉ trước mặt một cái rừng cây nhỏ qua bên kia. Ba người sáu mã thay đổi phương hướng, gia tốc tiến vào trong rừng cây. Tất cả thích khách do dự một chút sau, toàn bộ chạy tới rừng cây phương hướng. Có thể đâm khách nhóm vừa tiếp cận rừng cây, đã thay đổi áo giáp Hử Nơ Vin một ngựa đi đầu, dựng lên chiến thương, hướng về đối diện thích khách liền xông tới giết. Bọn thích khách vốn là đột nhiên đánh lén làm chủ, mặc giáp da cùng giáp lưới cũng không nhiều, trong tay càng là không có binh khí dài. Mặt khác đại đa số thích khách cũng không quá am hiểu cưỡi ngựa chiến đấu. Lúc này đối mặt đội mã xung phong Hử Nơ Vin ba người, căn bản không có nên chiến dục vọng. Thế là bọn hắn liền làm ra một cái tương đương quyết định ngu xuẩn. Đối mặt xung phong kỵ binh, vậy mà quay đầu quay người muốn tách rời khỏi. Rất nhanh, Thứ Nơ Vin liền dạy bọn hắn một cái đạo lý, tuyệt đối không nên đưa lưng về phía xung phong địch nhân. Cuốn lấy lực đạo to lớn thương nhận, nhẹ nhõm đụng nát bọn thích khách nửa cái bả vai, lưu lại tàn phá thi thể treo ở lập tức. Ba người hiện lên hình tam giác xung trận, một vòng trùng sắt liền giải quyết hơn 10 cái thích khách. Giết một nửa cỡi ngựa thích khách sau, Thứ Nơ Vin thương nhận ép xuống. Tại trải qua mặt đất chạy loạn thích khách lúc, thương nhận nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đem cổ của bọn hắn xuất ra một cái cực lớn lỗ hổng. Ba người xung kích đi qua, lưu lại mảng lớn thi thể. Đây chính là kỵ binh đối với bộ binh nghiền ép. Tiếp lấy, Thứ Nơ Vin ba người lượn quanh một cái lớn đường cong, quay đầu phóng tới những cái kia chạy thủ mạng thích khách. Vòng thứ hai trùng sát sau, Thứ Nơ Vin ba người bắt đầu thay đổi trường cung, dùng mũi tên thu hoạch còn lại thích khách sinh mệnh. ngoại trừ mấy cái may mắn, mấy chục cái thích khách đều bị Hunervin ba người chém giết ở mảnh này khu vực. Lúc hai cái tùy tùng bổ đao, Hunervin tung người xuống ngựa, kiểm tra thích khách vật phẩm tùy thân. Một lát sau, Hunervin sắc mặt đại biến, chạy đến chiến mã bên cạnh, lấy ra một cái ống tròn tử lạc hưởng. Thê lương tiếng còi vang vọng vài dặm địa, màu máu đỏ pháo hoa tại ban ngày đều biết tích có thể thấy được. Vân Thụ Thành bên trong cánh thành chủ, nhìn thấy cái này pháo hoa sau, sửng sốt một chút. Toàn quân chuẩn bị, địch tập tín hiệu, đóng cửa thành, triệu tập thành vệ quân lên thành tường. Vệ đội tập kết, theo ta đi. Nói đến một nửa, canh ngừng lại, nhìn xem cảnh báo diễm hỏa phương hướng, nhẹ nhàng nhíu mày. Trước tiên không cần khẩn trương, vệ đội tập kết đi với ta xem chuyện gì xảy ra. Thành vệ quân trông chừng nghiêm mật cửa thành. Nửa giờ sau, cảnh thành chủ mang theo mấy trăm kỵ binh chạy tới Hunervin vị trí. Trung quanh đã có chút quý tộc lãnh chúa mang theo chính mình tư quân chạy tới, những thứ khác lãnh chúa cũng tại xuất binh chuẩn bị. Nhìn thấy trong đống thi thể ở giữa Hunervin lúc, cảnh thẩm nghĩ quả là thế. Không đợi cái khác quý tộc mở miệng, cảnh thành chủ liền quát lớn: A Lưu sĩ, ngươi biết đây là đang làm cái gì sao? Cứ việc ngươi gặp phải tập kích, tâm tình có chút bối rối, nhưng cũng không nên kinh hoàng bên trong thả ra công quốc cao cấp nhất cảnh báo tín hiệu. Đây là công quốc tao ngộ địch nhân xâm lấn thời điểm mới có thể phát ra cảnh báo tín hiệu, người đứa nhỏ này như thế nào không hiểu chuyện như thế. Mặc dù cách diễn tả nghiêm khắc, nhưng tất cả quý tộc đều hiểu, cảnh thành chủ đây là đang cấp Hunervin giải vây trách nhiệm. Vô cơ phóng thích loại này diễm hỏa, không thể nghi ngờ là tại phong hỏa hí chư hầu a. Lần lượt chạy tới quý tộc lãnh chúa, rõ ràng sẽ không cứ tính như vậy. Liên tại bọn hắn chuẩn bị làm khó dễ thời điểm, mặt đất truyền đến tiếng chấn động, tiếp lấy đông tây hai cái trên phương hướng vung lên mảng lớn bụi mù. Hai chi quân đoàn đế quốc kỵ binh doanh đang hướng ở đây lao vụt tới. Quý tộc khác nhìn về phía Hunervin ánh mắt tràn đầy trêu tức, chuyện này nhưng không có dễ dàng như vậy lắng xuống. Cảnh cũng thầm nghĩ không ổn, bây giờ dẫn tới công quốc thành lũy chú quân, chuyện này đã khó mà thu tràng. Không bao lâu, hai chi kỵ binh đuổi tới nơi khởi nguồn. Dẫn đầu là hai cái quân đoàn trưởng, quân đoàn thứ 7 giải vờ trước tiên hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Thứ 13 quân đoàn trưởng đặc biệt bên trong tắt thì chất vấn ai phát ra công quốc cảnh báo diễm hỏa. Không đợi cần giảng giải, Hunervin liền đứng ra: là ta. Ta phủ Ennis gia tộc tam tử A Lưu sĩ. Ta đang tại đi Vinh Quang chi lộ, ta vừa rồi gặp tập kích, phát hiện một vài thứ, cảm giác tình thế nghiêm trọng, cho nên mới. Nói còn chưa dứt lời, thứ 13 quân đoàn trưởng đặc biệt bên trong tắt phẫn nộ quát lớn mật: ngươi bị tập kích là chuyện của ngươi, ném loạn cảnh báo diễm hỏa, ngươi biết đây là tội gì tên sao? Hunervin đứng thẳng người: ta đương nhiên biết công quốc khẩn cấp cảnh báo diễm hỏa ý vị như thế nào. Chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể không chút do dự lựa chọn cảnh báo. Việc quan hệ công quốc an nguy, vô luận ta là quý tộc, vẫn là bình dân, cũng không thể đối với chuyện này khoanh tay đứng nhìn. Chư vị, mời xem cái này là cái gì. Nói xong, Hunervin hướng đám người bày ra thức dậy bên trên chất đống vũ khí áo giáp. Lúc này mọi người mới chú ý tới những vật này, bây giờ mọi người ở đây, phần lớn đều tham gia qua lục vương chi chiến. Nhìn kỹ một chút, liền nhận ra đây là ỷ cả vương quốc vũ khí trang bị. Cảnh vương lỏng một hơi, còn có đường lùi. Quân đoàn thứ 7 dài vợ cứ cao mày nói: cũng bởi vì cái này, ngươi liền kéo vang lên cảnh báo tín hiệu. Không biết buôn lậu một thuyết này sao? Lao tử đương nhiên biết. Lao tử chính là làm cái này tới. Cảnh cười nói: A Lưu sĩ còn nhỏ, không có kinh nghiệm gì, cho là gặp phải thích khách là ỷ cả vương quốc phái tới đây này. Hunervin nghiêm túc nói: nhà ta ngay tại biên cảnh, ta đương nhiên biết những thứ này, trước mắt vũ khí trang bị không thể chứng minh cái gì, nhưng những thứ này chắc là có thể lợi thuyết minh vấn đề a. Ngay sau đó, Hunervin lấy ra một chồng lớn giấy đưa tới. Phía trên không chỉ có Hunervin bức họa, còn có tại chỗ mấy cái nhân vật trọng yếu bức họa. Mặt khác, còn có một phần kế hoạch hoàn chỉnh, tại giết chết Hunervin sau, sự tình sẽ gây rất lớn. Đến lúc đó Vân Thụ Thành đại bộ phận nhân vật có mặt mũi đều sẽ tới này đi một cái đi ngang qua sân khấu. Kế hoạch bên trên chính là ở thời điểm này, ám sát bao quát thành chủ cùng quân đoàn trưởng ở bên trong mỗi nhân vật trọng yếu. Mục tiêu cuối cùng nhất chính là nhấc lên một hồi công quốc nội bộ chấn động mạnh, ỷ cả vương quốc thừa cơ cầm lại và góp bẹt, thậm chí từ công quốc ở đây lại cướp đoạt một chút địa bàn. Mặt khác, ở đây còn có vẽ tay công quốc nam bộ địa đồ, vẽ rất là kỹ càng. Tiêu chú các nơi cứ điểm quân sự, các nơi quý tộc lãnh chúa vị trí. Có những vật này, mọi người sắc mặt toàn bộ đều nghiêm túc lên. Cần nhìn một chút Hunervin, cũng không có từ Hunervin cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc bên trên phát hiện không hợp lý. Thật chẳng lẽ là ỷ cả vương quốc muốn làm những gì? Đây cũng không phải là không có khả năng, đúng là một cái để cho công quốc loạn một hồi cơ hội tốt. Các phương phái ra đại biểu, niêm phong những vật này, liệm thi thể, mang theo Hunervin trở về Vân Thụ Thành. Mấy ngàn kỵ binh bao vây lấy Hunervin về thành, nhìn mẹ dễ đi thái hùng thiết bĩa, cố gắng nhớ lại tự mình làm còn có cái nào thiếu sót. Chương 82, tá lực đả lực trong phụ thành chủ, cần tìm được Hunervin, một mặt nghiêm túc hỏi. Người thành thật nói, đây có phải hay không là ngươi làm ra? Chuyện này căn bản không đạt được, đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hunervin cười khổ một tiếng: ha ha. Đại nhân, ta phải có bản sự này, ta cũng không phải là thế thân. Chuyện này ta thật là ngẫu nhiên phát hiện, cũng là bởi vì việc này lớn, ta mới nhất định phải thông chi đại gia. Cảnh cũng cảm thấy chuyện này hẳn là chỉ là một cái trùng hợp. Đề ra nghi vấn xong Hunervin hai cái tùy tùng, từ đầu tới đuôi hai người cũng không thấy Hunervin làm cái gì gài tang vật sự tình. Hunervin bọc hành lý cũng là bọn hắn chuẩn bị, cũng không có phát hiện qua có vật tương tự. Cảnh nội tâm vẫn tin tưởng Hunervin nói, chuyện này quá nghiêm trọng, căn bản không phải một đứa bé có thể làm được. Là phụ Ennis gia tộc làm cục này sao? Cái kia đại công tức lại tại trong đó đóng vai nhân vật gì? Công quốc muốn mượn cơ hội lại nổi lên chiến sự sao? Không chỉ có là cảnh, bây giờ Vân Thụ Thành chung tất cả biết được chuyện này người, đều đang tự hỏi toàn bộ sự kiện sau lưng nhân quả. Cùng với chuyện này sẽ đối với tương lai thế cục tạo thành ảnh hưởng gì? Tin tức truyền đi rất nhanh, đến lúc buổi tối, ngoài trăm dặm các quý tộc đều đã biết chuyện này. Mà chuyện này, thật sự cùng Hứa Nơ Vin không có quan hệ sao? Dĩ nhiên không phải, cả sự kiện chính là Hứa Nơ Vin bày kế. Hơn nữa cũng không phải bây giờ bắt đầu, sớm tại một năm trước hắn liền làm tốt kế hoạch này hình thức ban đầu. Sau đó, theo thời gian phát triển, Hứa Nơ Vin không ngừng hoàn thiện kế hoạch này, cuối cùng đến dưới mắt cái hiệu quả này. Vũ khí trang bị là ngụy tạo sao? Dĩ nhiên không phải, dưới mặt đất vũ khí thị trường giao dịch bên trong có rất nhiều ỷ cả vương quốc trang bị. Rất nhiều cũng là tại Lục Vương chi chiến sau khi kết thúc, các binh sĩ mang về chiến lợi phẩm. Nhiều vũ khí trang bị như vậy chạy vào dân gian, như vậy trên thị trường nhiều xuất hiện một chút mới tinh, đến từ ỷ cả vương quốc tại ngũ chế tạo vũ khí trang bị, cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Những cái kia bản vẽ văn thư là Hứa Nơ Vin ngụy tạo sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Tình báo là Hứa Nơ Vin cung cấp, nhưng mà số đông cũng là ỷ cả trong vương quốc tình báo tư liệu. Hứa Nơ Vin thêm mấy tấm bức họa cùng địa đồ, tại một đám trong tư liệu cũng sẽ không lộ ra đột ngột. Là thứ gì thời điểm đến những người kia trên người? Đương nhiên là hôm qua liền tại bọn hắn trên thân, nhưng lại không phải Hứa Nơ Vin phóng, mà là bản địa đầu xà mẹ dễ địt cho bọn hắn. Giao dịch vũ khí cùng vật tư đồng thời, đem những vật này bỏ vào trong trang vũ khí túi ra tường kép. Đây chính là Hứa Nơ Vin muốn kéo mẹ dễ địt kết quả nguyên nhân, cũng là Hứa Nơ Vin có lòng tin khống chế cái này nữ nhân có dạ tâm thủ đoạn. Hôm nay mấy ngàn kỵ binh đến bên ngoài thành, đã để mẹ dễ địt thí thức được cái gì? Không bao lâu nữa, nữ nhân này liền biết xảy ra chuyện gì. Nếu là nàng biết trận này đại dung chuyện, là chính mình tự tay thúc đẩy, lưu cho nàng lựa chọn cũng chỉ có hai cái: giết Hứa Nơ Vin, gia nhập vào Hứa Nơ Vin. Đến nội ỷ cả vương quốc, thật sự muốn mượn cơ hội này, muốn tại công quốc làm ra tới một ít chuyện sao? Đó là đương nhiên. Dù sao rất nhiều nội tình chi tiết, cũng là Hứa Nơ Vin tự mình nói cho ỷ cả vương quốc phương diện. Từ chính mình đồng bạn hợp tác, quân đoàn thứ 11 quân đoàn phó Dọ Đờ Dịp, cáo chi ỷ cả vương quốc làm cùng. Dọ Đờ Dịp tại sao phải giúp Hứa Nơ Vin đâu? Đương nhiên là vì giúp hắn chính mình a. Dù sao hắn chỉ là lộ ra tình báo lên tới vương quốc. Chủ tính an bài ám sát tiểu đội, đều là 11 quân đoàn trưởng làm. Chuyện này nếu như bị công quốc cầm tới nhược điểm, quân đoàn trưởng không có việc gì. Nhưng vì để tránh cho hai nước xung đột, quân đoàn trưởng chắc là phải bị rời biên cảnh. Đồng thời vì hòa hoãn quan hệ, vương quốc tất nhiên phái ra cùng phụ Ennis nhà tiểu thiếu gia có chút giao tình dò đỡ dịp thương lượng. Như vậy, một cái phó quân đoàn trưởng chức vị, liền lộ ra có đơn bạc, không bằng biến thành quân đoàn trưởng a. Bây giờ Vân Thụ Thành Trung, chính xác còn có một chi ỷ cả vương quốc ám sát đoàn đội, bất quá chẳng mấy chốc sẽ bị méo đi ra. Mặt khác, những cái kia chạy trốn thích khách, hiện nay cũng đều là bánh trái thơm ngon đâu. Các phương đều muốn bắt được cái này một số người, hoặc là diệt khẩu, hoặc là cầm chứng cứ. Tóm lại, bây giờ tất cả tiếp vào truy sát Hứa Nơ Vin treo thưởng bọn thích khách, thời gian cũng sẽ không quá dễ chịu. Cái này một số người không phải Hứa Nơ Vin mục đích cuối cùng nhất. Bọn hắn cố chủ, cũng chính là những cái kia muốn giết chính mình quý tộc, mới là Hứa Nơ Vin mục tiêu. Chỉ cần chịu tra, liền có thể tìm được một chút bọn hắn cùng ỷ cả vương quốc quan hệ. Có chút thậm chí đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến Lục Vương chi chiến trong lúc đó. Công quốc nội bộ cục diện chính trị, chính xác bởi vì chuyện này muốn động đãng một phen, nhưng lại sẽ không quá lợi hại. Các đại nhân đều đội vàng chân không chạm đất, bây giờ ai còn lo lắng chính mình đứa bé này đâu. Vài ngày sau, các phương cũng đã xác định, đây quả thật là cùng ỷ cả vương quốc có quan hệ. Phoenix gia tộc biểu hiện rất kích động, Johnson Nam tức lập tức triệu tập chính mình kỵ sĩ và quân đội. Hơn 5000 quân đội, tăng thêm và góc mẹ hơn 3000 quân đội, cùng với chiêu mộ quân dự bị lao binh, tổng cộng hơn 1 vạn người để đến biên cảnh vị trí. Và góc mẹ đối diện ỷ cả vương quốc quân đoàn thứ 11 lập tức xuất động, trung quanh vương quốc quý tộc cũng hưởng ứng kêu gọi. Theo càng ngày càng nhiều quân đội tập kết tại song phương biên cảnh, vốn là xem trò vui Âu Cắt La vương quốc cũng ngồi không yên, chỉ có thể cũng lập tức chinh điều quân đoàn đè vào biên cảnh. Đồng thời, tam phương chính quy quân đoàn cũng đều tại hang hái điều động, rất có một bộ đại chiến lần nữa bộc phát dáng vẻ. Biên cảnh của ba nước cư dân lòng người bàng hoàng, đã làm xong chạy nạn chuẩn bị. Không có người chú ý tới, tam quốc cảnh nội có chút tương đội, phía trước chứa hàng đại lượng dân sinh vật dụng, giá cao bán chạy một đợt. Hết thệ kẻ đầu tiêu, Hứa Nơ Vin lại tại Vân Thụ Thành thành chủ phủ đóng gói bọc hành lý, chuẩn bị ly khai nơi này. Khi biết Hứa Nơ Vin muốn rời đi thời điểm, cảnh thành chủ tìm được hắn. Bây giờ rối bời, ngươi cái gì cấp bách? Nếu là thật đánh nhau, cái này vinh quang chi lộ cũng không cần đi. Hứa Nơ Vin buông tay nói đó là chư vị đại nhân sự tình a. Ta chỉ là một cái thế thân, nhiệm vụ của ta chính là đi đến con đường này. Tiếp đó ta liền tự do. Tiếp lấy, Hứa Nơ Vin lộ ra kê tặc nụ cười lại nói. Bây giờ rối bời, ta vừa vặn rời đi a. Ai còn lo lắng ta đây? Cảnh vẫn là rất chiếu cố Hứa Nơ Vin, để cho Hứa Nơ Vin đợi thêm một ngày. Ngày kế tiếp, Hứa Nơ Vin đi theo hơn 100 tên kỵ binh đi tới trạm tiếp theo. Những kỵ binh này dĩ nhiên không phải tới bảo vệ hắn, mà là muốn đi vương đô đệ trình nhân chứng cùng vật chứng. Bây giờ ai cũng không dám đụng chi kỵ binh này. Tương phản ai cũng lo lắng chi kỵ binh này tại địa bàn mình sẽ ra chuyện, dọc đường quý tộc cũng là phái ra tư quân hộ tống. Rất nhiều quý tộc cũng không đoái hoài tới khó xử Hứa Nơ Vin, thậm chí sợ Hứa Nơ Vin bị cắn ngược lại một cái, cho mình cài lên một ngụm thông đồng với nước ngoài nổi lớn. Thế là, nhao nhao cho Hứa Nơ Vin ký lên chính mình con dấu, đuổi đi tên ôn thần này. Đến nơi nói thích khách, vậy càng là không dám chính diện xung kích quân đội. Hơn nữa, bây giờ rất nhiều quý tộc đều vì cắt chém ám sát Hứa Nơ Vin sự tình, đang tại cố hết sức diệt khẩu những thứ này thích khách. Cứ như vậy, Hứa Nơ Vin nhẹ nhõm lấy được hơn phân nửa đối địch quý tộc ký huy hiệu. Chương 83, ngươi là cái thá gì? Nhẹ nhõm vui vẻ lữ trình lúc nào cũng ngắn ngủi. Chi kia đi đến vương quốc phục mệnh kỵ binh, dù sao không phải là chuyên môn hộ tống chính mình. Dù cho cần có chỗ ám chỉ, để cho kỵ binh lượn quanh một chút lộ, nhưng cũng không thể một mực chậm trễ thời gian. Vài ngày sau, thứ Nơ Vin vẫn là mình lên đường. Cũng may đằng sau đã không có mấy nhà quý tộc, hơn nữa hẳn sẽ không nhìn mình chằm chằm khó xử. Tại hai nước rằng có kết thúc phía trước, ai cũng sẽ không đem Hử Nơ Vin cái này ở vào vòng xoáy trung tâm người, lưu lại địa bàn của mình quá lâu. Vạn nhất tại ra ý đồ xấu gì, thì như nói tới một đám ỷ cả vương quốc sát thủ, cái kia liền khó chịu. Hử Nơ Vin sống sót, chính mình phải gánh vác một cái để cho quân địch tiến vào lãnh địa hiểm nghi. Nếu là Hử Nơ Vin chết ở địa bàn của mình, vậy thì càng thêm thao đản. Chính mình muốn trên lưng một cái cấu kết ngoại nhân, hại chết công quốc quý tộc người thừa kế hiểm nghi. Cho dù đã chứng minh trong sạch của mình, như vậy liền một đứa bé đều không bảo vệ được tiếng chất vấn, đối với mình danh vọng cũng là đả kích khổng lồ. Cho nên những quý tộc này trở ngại phía trước thương lượng xong hiệp nghị, chỉ là cho Hử Nơ Vin một chút không đau không nhột nhiệm vụ, ác tâm một phen Hử Nơ Vin là được rồi. Tỷ như nói, để cho Hử Nơ Vin đi thu thuế, trấn áp một chút gây chuyện nông nô, tìm kiếm đánh mất sủng vật. Hử Nơ Vin đối với cái này biểu thị rất vui vẻ, mình thích những thứ này không có nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng mà rất nhanh Hử Nơ Vin liền gặp kẻ khó chơi, thuộc về liên minh quý tộc bên trong đáng tin người ủng hộ. Lục Ân Tư Nam tức một mặt bực bội nhìn chằm chằm Hử Nơ Vin muốn dựa dẫm vào ta cầm tới huy hiệu, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ta trong lãnh địa ra một cái sát nhân cùng đồ, đem hắn bắt được, ta liền cho ngươi huy hiệu. Bằng không, ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chờ lấy a. Hử Nơ Vin đón lấy nhiệm vụ, tìm được trấn nhỏ quan trị an. Lâm Đức là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, thì ra tại Lục Ân Tư Nam tức dưới trướng làm qua binh sĩ, về sau trở thành kỵ sĩ tùy tùng. Tham gia qua Lục Vương chi chiến, về sau bị Nam tức đề bạt làm trấn nhỏ quan trị an. Mấy năm này, Lâm Đức làm rất không tệ, tại dưới sự quản lý của hắn, trấn nhỏ trị an đều rất tốt đẹp. Ngay tại hơn một tháng trước, thu thuế quan đột nhiên bị giết chết trong nhà, tiếp đó thời gian qua đi vài ngày sau, lại phát sinh cùng một chỗ án mạng. Cho đến bây giờ, đã có 9 người bị giết. Thậm chí người bị hại còn có mới điều tới thu thuế quan, cái này khiến thị trấn rất nhiều người đều nội tâm sợ hãi. Lục Ân Tư Nam tức tự mình dẫn người đến điều tra một phen, nhưng vẫn như cũ không phát hiện chút gì. Nghe xong Lâm Đức đại khái kể xong sau, Hử Nơ Vin hỏi thăm mấy cái người chết tên. Tiếp đó Hử Nơ Vin tại Lâm Đức cùng đi phía dưới, tự mình đi thăm một lần người bị hại người nhà, thâm nhập hiểu rõ một chút người bị hại tình huống. Cuối cùng, Hử Nơ Vin đến mộ địa, nhìn xem mấy cái mộ mới địa, đột nhiên chỉ vào nơi xa nói đó là ai phần mộ. Lâm Đức thở dài một tiếng ai. Đó là một cái đáng thương cô nương phần mộ, nàng cùng vụ án này không việc gì, nửa năm trước trượt chân đi trong sông chết đuối. Hử Nơ Vin dạo bước đến cái này đủ loại hoa tươi trước mộ địa, nhìn xem lau rất nhiều sạch sẽ mộ bia nói toa y địa nhĩ. Nàng lớn bao nhiêu? 16 tuổi. Hử Vin vẻ cười nói vậy nàng xinh đẹp không? Lâm Đức ngẩng đầu nhìn Hử Nơ Vin một mắt thiếu ra, xin đừng nên nói đùa, chúng ta hẳn là tôn trọng người chết. Hử Nơ Vin không nói gì thêm, chỉ là hướng về phía mộ địa hạ thấp người hành lễ. Tiếp lấy, đối với Lâm Đức nói chúng ta trở về đi thôi. Liên tiếp thời gian 2 ngày, Hử Nơ Vin cũng không có tra ra manh mối gì, Nam Tước phái tới giám đốc kỵ sĩ đã không kiên nhẫn được nữa. Tiểu tử ngươi được hay không? Ngươi đây là đang lãng phí thời gian của ta. Người này gọi là Bắc Đức, là một cái kỵ sĩ tước, Lục Ân Tư Nam Tước tâm phúc. Hử Vin vẻ vừa cười vừa nói sắp có đầu mối, chả đi, không nên gấp gáp. Trở về đến tòa thành sau, Lục Ân Tư Nam Tước hỏi thăm tiến triển. Bắc Đức kỵ sĩ lạnh lùng nhìn xem Hử Nơ Vin, đối với Nam Tước phản nàn nói ta đã sớm cùng Nam Tước đại nhân ngài nói, tìm một cái tiểu thí hải tới tra án, đơn giản quá buồn cười. Hử Nơ Vin quay đầu đi đến trước mặt đối phương, nghiêng đầu hỏi xin lỗi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bắc Đức kỵ sĩ không nhịn được nói ta tại nói ngươi là lãng phí thời gian của ta. Hử Nơ Vin thu hồi nụ cười, ngón tay chỉ ở đối phương ngực ta nghe được ngươi kêu ta tiểu thí hải. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi là cái thá gì? Cũng dám xưng hô ta như vậy? Ta là ai? Ta là Phổ Ennis gia tộc người thừa kế. Mấy tháng sau, Phổ Ennis gia tộc đem tấn thăng tử tước, công quốc bên trong cường đại nhất tử tước. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ kỵ sĩ tước. Liền xem như Lục Ân Tư Nam tước cũng không dám làm nhục ta như vậy gia tộc, ngươi coi là một mặt hàng gì? Bác Đức kỵ sĩ sắc mặt đỏ lên, bắt được trôi kiếm ngươi cũng dám làm nhục ta như vậy, ta muốn cùng ngươi. Hử Nơ Vin đưa tay đẩy ra đường. Nhưng tuyệt đối đừng nói phải cùng ta quyết đấu. Ngươi liền mặt hàng này, ta nếu là trong vòng 10 chiêu không đem ngươi đầu trả xuống, tiểu ra ta cùng ngươi họ. Bác Đức kỵ sĩ bụt một tiếng rút trường kiếm ra, Hử Nơ Vin ngón tay vẩy một cái, bên hông hoàng hôn ra khỏi vỏ một đoạn. Trung quanh mấy cái kỵ sĩ cấp độ chiến sĩ, lập tức cảm nhận được Hử Nơ Vin trên thân tàn mát ra sắc ý, nhao nhao cầm chuôi kiếm. Lục Ân Tư Nam tức đứng dậy quát lớn lui ra. Thấy mọi người không có phản ứng, Lục Ân Tư Nam tức lần nữa cường điệu ta nói, tất cả lui ra. Bác Đức, thu hồi vũ khí của ngươi. Sau đó, Lục Ân Tư Nam tức nhìn chằm chằm Hử Nơ Vin Phổ Ennis nhà ấu lang, ngươi không nên làm nhục ta như vậy kỵ sĩ. Hử Nơ Vin không cam lòng tỏ ra yếu kém ta là tại đi vinh quang chi lộ, không phải tới ra vẻ đáng thương. Con đường đi tới này, ta có thể tiếp nhận tiêu chiến, nhưng không thể tiếp nhận nhục nhã. Nếu như Nam tước ngươi cho rằng ngươi kỵ sĩ lời nói mới rồi là hợp lý, như vậy ta có thể cho là hắn đại biểu ý chí của ngươi. Như vậy, Phổ Ennis gia tộc cũng không sợ tiêu chiến. Bây giờ ta liền có thể đại biểu gia tộc, hướng ngươi háo tân duy cách gia tộc tuyên chiến. Nói đi, Hử Nơ Vin trường kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang bắn ra bốn phía bên trong, lưỡi kiếm đâm xuyên hàm, cắm vào trong phiến đá. Các kỵ sĩ đều trố mắt nhìn nhau, đây là muốn quý tộc tuyên chiến a. Vừa nghĩ tới Phổ Ennis gia tộc thực lực bây giờ, Các vị kỵ sĩ nhìn về phía Bắc Đức ánh mắt liền mang theo mấy phần chán ghét. Trang diện bây giờ trở nên rất khẩn trương. Lục Ân Tư Nam tức hướng về phía Bắc Đức nói, vì ngươi lỗ mãng cùng lỡ lời, hướng A Lưu Si Phổ ẻn nị xin lỗi. Bắc Đức lúc này cũng ý thức được chính mình có chút cuồng vọng, chỉ có thể nhắm mắt đối với Hừ Nơ Vin hạ thấp người hành lễ. Xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá vọng động rồi, ta không có ý thức được thân phận của ngài. Hừ Nơ Vin không có phản ứng hắn, mà là thu hồi trường kiếm, lộ ra chiêu bài kia ôn hòa nụ cười. Nam tức các hạ, xin ngài tha thứ ta vừa rồi lỗ mãng. Ngài biết đến, ta vẫn một đứa bé, có đôi khi tổng hội rất xúc động, một đường kinh nghiệm nhiều như vậy, tinh thần có chút khẩn trương. Lục Ân Tư Nam tức lạnh rên một tiếng, sau thật tốt tra vụ án của ngươi a. Đương nhiên, nếu như nói ngươi cảm thấy ngươi trí tuệ có chỗ khiếm khuyết, ta vẫn như cũ có thể cho ngươi đắp lên huy hiệu. Đây là chịu thua ý tứ, nhưng đây không phải Hừ Nơ Vin mong muốn Nam tức đại nhân, ta quả thật có một chút đầu mối, rất nhanh ta liền sẽ đem hung thủ giao cho ngài. Chương 84, hai cái trận tướng. Rời đi tòa thành sau, Hừ Nơ Vin về tới trong khách sạn. Vào đêm, một người từ cửa sổ lật vào trong nhà, Hừ Nơ Vin đã sớm chờ. Người đến là Hừ Nơ Vin tùy tùng Nệ Lạ. Khi nhận được Lục Ân Tư Nam tức tra án nhiệm vụ sau, Hừ Nơ Vin liền để Hệ Lạ tới nay mua đồ lý do, rời đi Nam tức lãnh địa. Tiếp đó, Hệ Lạ dựa theo Hừ Nơ Vin yêu cầu, đổi một bộ quần áo, trở về tới trong tiểu trấn. Bây giờ Hệ Lạ quần áo tả tơi, trên thân cũng là vết bẩn, hắn là trà trộn vào kẻ lang thang đã trúng. Trong lãnh địa có phá sản dân tự do, hàng năm Nam tức đều đi đổi ra ngoài một nhóm. Bởi vì những người lưu lạc này cũng không nhận người chào đón, cho nên trong thời gian ngắn cũng sẽ không bại lộ thân phận. Hừ Nơ Vin đưa lên một bản đồ ăn vừa nói. Nghe xong Hệ Lạ hồi báo sau, Hừ Nơ Vin suy xét một hồi, ở đây ngươi không cần tra xét, giúp ta đi thăm dò một người. Tại đưa tiện Hệ Lạ sau, Hừ Nơ Vin nhìn phía xa đèn đuốc tô điểm tòa thành, khoe miệng nhếch lên, phát họa ra một vòng tàn khốc mỉm cười. Ngày kế tiếp giữa trưa, nghe tới Hừ Nơ Vin yêu cầu sau, Lâm Đức nhíu mày, A Lưu sĩ thiếu gia, chuyện này không quá phù hợp à? Hừ Nơ Vin chỉ một bên mặt đen lên Bắc Đức Nam Tước đại nhân đồng ý ta tra án, có thể điều động tất cả tài nguyên, chút chuyện này cần để cho hắn hồi báo cho Nam Tước sao? Thế là buổi chiều mọi người đi tới mộ địa, tại một đám nông phu bận rộn phía dưới đào ra vài tòa phần mộ, người chung quanh đều che lại miệng mũi, sắc mặt khó coi tránh né rất xa. Hừ Nơ Vin dùng rượu cồn ngâm khăn mặt bao trùm miệng mũi, bắt đầu kiểm tra có chút thi thể thối rữa. Tại quan tài bên trong còn tính là tốt một chút, những cái kia ngay cả quan tài cũng mua không nổi thi thể, bất luận là hình ảnh vẫn là hương vị đều tại khiêu chiến người tiếp nhận danh giới cuối cùng. Nửa giờ sau, Hừ Nơ Vin khoát qua tay ra hiệu đám người đem thi thể lần nữa hạ táng. La Kim Tư rót rượu ra thủy, Hừ Nơ Vin bắt đầu rửa tay trừ độc. Lâm Đức đi qua hỏi thăm tình huống. A Lưu sĩ thiếu gia, ngươi phát hiện cái gì không? Hừ Nơ Vin có chút phát hiện, nhưng không nhiều, còn cần tiếp tục tra. Kế tiếp, Hừ Nơ Vin thăm viếng một chút kẻ ngoại lai, cùng với cư dân của trấn nhỏ, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới người chết sự tình. Đồng thời, cũng đối tiểu trấn rất nhiều chuyện có càng hiểu nhiều hơn. Đợi đến Hừ Nơ Vin tiếp vào nhiệm vụ ngày thứ bảy, Hệ Lạ trở về phục mệnh. Buổi tối, Hừ Nơ Vin gõ vang cửa phòng, đem Bắc Đức kỵ sĩ đều đi ra đi. Ta bố trí cả bẫy, đêm nay hung thủ liền sẽ hiện thân. Cứ việc rất không muốn đi, nhưng Bắc Đức vẫn là theo sau. Cùng theo tới, còn có quan trị An Lâm Đức. Trên đường, Lâm Đức có chút lo lắng hỏi thăm A Lưu sĩ thiếu gia, chúng ta có phải hay không hẳn là nhiều gọi chút người? Hừ Nơ Vin sợ cái gì, không phải có Bắc Đức kỵ sĩ đi theo sao? Kỳ thực Bắc Đức trong lòng cũng có chút hoảng, hắn là kỵ sĩ tước, nhưng không có kỵ sĩ thực lực à. Nhưng bây giờ Hừ Nơ Vin đều nói như vậy, hắn cũng không tiện tìm người đến giúp đỡ. Một đoàn người rời đi tiểu trấn, đến phía trước đã tới mộ điện. Hừ Nơ Vin chỉ ở một tòa trước mộ uống rượu người ảnh nói đó chính là hung thủ. Lâm Đức rút trường kiếm ra đi qua, hoảng sợ nói làm sao có thể? Tại sao có thể là lão Potter a? Nguyệt quang chiếu rọi, một cái có chút chân phọt nam nhân đỡ mộ bia đứng dậy. Bác Đức kỵ sĩ nghi ngờ nói người này chính là hung thủ. Lão Potter quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu thụy, cầm trong tay một cái công quốc chế thức trường kiếm, nhìn đứng bưng đều có chút khó khăn. Hừ Nơ Vin cười nói ngươi cũng chớ xem thường hắn, đây là trong chiến trường chém giết qua lao tốt, học cũng là kỹ thuật giết người, không thể so với ngươi kém. Bác Đức hưu tâm phản bác, nhưng nghĩ tới chuyện lúc trước, vẫn là nhìn xuống. Hắn tại sao muốn khoảnh khắc một số người? Hừ Nơ Vin thở dài nói ta trước tiên nói vụ án này phiên bản thứ nhất ta. Đây thật ra là một cái cố sự bi thương. Lão Potter có một đứa con gái, gọi là Toa Y Lệ Nhĩ, mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng đã là trong trấn nổi tiếng tiểu mỹ nhân. Lục Vương chi chiến trong lúc đó, đủ loại lời đồn bay đầy trời. Cho là lão Potter chết trận thê tử vì sinh hoạt, chỉ có thể bán đứng cơ thể. Sau tử tàn khốc chiến trường thật vất vả còn sống trở về Potter, cũng không có trách thê tử của mình. Nhưng vợ hắn chịu không được, sau đó không lâu liền buồn bực sầu não mà chết. Lão Potter một người lôi kéo nữ nhi, thời gian cũng miễn cưỡng có thể không có trở ngại. Coi như hắn đang vì nữ nhi tương lai bày kế, vận mệnh lần nữa hướng hắn phô bày tàn khốc một mặt. Hắn còn sống duy nhất tín niệm, nữ nhi của hắn bị một đám xuất sinh làm hại, cuối cùng ngay cả mạng đều ném đi. Mặc dù không có kiểm tra thi thể, ta nghĩ kia đang thương trên người cô nương, nhất định xảy ra rất nhiều cực kỳ bi thảm sự tình. Kế tiếp cũng rất đơn giản, một cái mất đi hết thể phẫn nộ phụ thân, một cái chiến trường chém giết qua lao binh, rõ ràng làm ra chuyện gì đều chuyện đương nhiên. Bác Đức kỵ sĩ tay khoác lên trên trôi kiếm bằng vào một cái người thọ, giết nhiều người như vậy, phải biết trong đó có người cũng là dưới chiến trường tới, thuế vụ quan càng là đại nhân khi xưa tùy tùng, chỉ bằng vào hắn cũng không phải thuế vụ quan đối thủ. Ta nhớ được còn có một lần là liên sát hai người, hắn đây sao có thể làm đến? Thứ Nơ Vin quay đầu nhìn về phía cầm kiếm Lâm Đức, đương nhiên là có trợ thủ, tỉ như nói đồng dạng là lão binh hãn tốt Lâm Đức quan trị an. Hai người bọn họ là chiến hữu, bác Đức ngươi không có đi lên chiến trường, không hiểu loại này có thể lẫn nhau phó thác tính mệnh cảm tình. Lâm Đức quan trị an thực lực vốn là không tệ, lại thêm xuất kỳ bất ý công kích, có thể ngăn trở tập sát người không nhiều. Bác Đức đột nhiên rút trường kiếm ra, vậy còn chờ gì? Lâm Đức dạo bước đến giả quật tờ bên cạnh A Lưu sĩ thiếu gia, ngươi thật là thông minh, ngươi đến tột cùng như thế nào điều tra ra? Thứ Nơ Vin chỉ những cái kia bị giết người phần mộ, mặc dù bọn hắn thi thể đi qua phá hư, nhưng vết thương chí mạng cũng chỉ có một chỗ. Bởi vì ta một chút kinh nghiệm, để cho ta một mắt liền có thể nhận ra những cái kia vết thương chí mạng là thủ. Đó là quân trận đánh giết kỹ xảo chiến đấu tạo thành, mau lẹ mà chí mạng, còn có trên chiến trường lao binh đặc hữu quen thuộc bổ đao. Lâm Đức ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười nói A Lưu sĩ thiếu gia, ngươi thực sự là một cái người thú vị. Vẫn còn biết những vật này, ta thua không oan, nhưng ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Bác Đức kỵ sĩ cùng một chỗ bắt lấy bọn hắn. Thứ Nơ Vin khoát khoát tay đừng có gấp. Ta cái này còn có hung án thứ hai cái phiên bản, các ngươi có muốn nghe hay không nghe xong. Sau đó, Thứ Nơ Vin liền mặc kệ phản ứng của mọi người, tự mình nói đến Bác Đức kỵ sĩ cùng Nam Tước phu nhân qua lại. Cấu kết Nam Tước phu nhân, liên hợp thuế vụ quan, tham rất nhiều Nam Tước tài phú, tiếp đó thuế vụ quan bởi vì đánh bạc thiếu một số lớn đánh cửa sổ sách. Thế là, thuế vụ quan bắt đầu uy hiếp hai người, đe dọa tiền nhiều hơn tài, Bác Đức kỵ sĩ dưới cơn nóng giận, đem thuế vụ quan giết chết. Tiếp đó, vì thanh trừ hết tất cả chứng cứ, cũng vì nghe nhìn lẫn lộn, liền giết càng nhiều người. Tại mới thuế vụ quan sau khi nhậm chức, lo lắng cho mình tham tiền bị điều tra ra, thế là còn giết chết mới thuế vụ quan, còn tiêu hủy sổ sách. Bác Đức kỵ sĩ trừng to mắt, ngươi đây là ngậm máu phun người, Nam Tước sao có thể tin tưởng loại này hoang đường lời nói. Chương 85, nhưng ta không phải thật quý tộc. Thứ Nơ Vin cười nói chỉ cần ngươi chết, hắn chắc chắn chỉ có thể tin lời của ta. Mặt khác, ngươi chính là hại chết nhân gia nữ nhi kẻ cầm đầu a. Cùng ngày nếu không phải là ngươi sắc dục vân tâm lời nói, thuế vụ quan mấy người cũng không dám bước lên đắc tội Lâm Đức quan trị an phong hiểm, đem toa y lỉa nhị bắt đi. Cho nên, nói mặc kệ xuất phát từ loại lý do nào, ngươi chết đều không oan a. Tiếng nói vừa ra, Thứ Nơ Vin dậm chân tiến lên, tay trái đao chém vào đối phương cầm kiếm cổ tay, đánh rất đối phương trường kiếm đồng thời, Thứ Nơ Vin hữu trưởng hóa thủ đao chém vào cổ họng của đối phương. Thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn sau, Bác Đức kỵ sĩ che cổ của mình ngã xuống đất không dậy nổi. Xương cổ bị đánh nát hắn, chỉ có thể há hốc miệng liều mạng muốn đem không khí hút vào đến phổi. Thứ Nơ Vin cong lưng, nguyệt quang rơi vào sau lưng của hắn, để cho mặt của hắn hoàn toàn ở vào trong bóng tối. Nhìn, ta phía trước không phải đã nói qua sao? Ta giết ngươi mà nói, 10 chiêu đều không dùng. Thứ Nơ Vin đưa tay kéo lấy Bác Đức kỵ sĩ, đi về phía cái kia nở đầy đóa hoa phần mộ, quay đầu nhìn về phía đờ đẫn hai cái lao binh. Thất thần làm gì? Nhanh tới đây đâm hắn mấy kiếm, thừa dịp huyết còn nóng hổi, tưới nước một chút cái này chút hoa. Tiếp đó, Thứ Nơ Vin rút trường kiếm ra, thật sự đâm xuyên Bác Đức kỵ sĩ đùi. Động mạch vỡ tan, đại lượng huyết dịch phun ra ngoài, vẩy vào trên phần mộ. Máu tươi chiếu rọi, đông hoa nhóm lộ ra càng tiểu diễm. Qua rất lâu, phát tiết xong lão hoặc tờ, bổ nhào tại trên nữ nhi phần mộ khóc giống lên. Lâm Đức quan trị an, nhìn xem cái kia tàn phá thi thể kế tiếp, lão hoặc tờ sẽ chạy khỏi nơi này, ngươi cầm ta mệnh đi giao nộp. Lão hoặc tờ đột nhiên đứng lên không được. Ta đã là phế nhân, hiện tại không lo lắng, thủ cũng báo xong, ta đi để mạng. Lâm Đức đệ lại chiến hữu cũng bả vai trên chiến trường, ngươi đã cứu ta mấy lần mệnh, nếu không phải vì cứu ta, chân của ngươi cũng sẽ không tàn phế. Ta không có chiếu cố tốt toa y hề nhĩ, đây là lỗi của ta thiếu mệnh của ngươi, bây giờ nên ta trả cho ngươi. Thứ Nơ Vin vô vỗ tay lúc này còn không cần bày ra chiến hữu tình thâm đâu. Các ngươi cho là vừa rồi ta nói loại thứ hai trận tướng, là ta tạm thời biên soạn sao? Bác Đức chính xác cùng Nam Tước phu nhân qua lại, bất quá tại trong quý tộc cũng không hiếm thấy. Thứ yếu Bác Đức cái này hàng, cũng chính xác liên hợp Nam Tước phu nhân tham không thiếu tiền thuế. Thuế vụ quan, đúng là một dân cơ bạc, dùng cái này áp chế lừa bịp không ít tiền, nhưng mục tiêu không phải Bác Đức, mà là Nam Tước phu nhân. Bất quá Bác Đức chết, chắc hẳn cũng sẽ không để ý nhiều công điểm tội danh. Thuế vụ quan cũng đã chết, hắn hẳn là cũng sẽ không ra được làm chứng. Đến nỗi nói Nam Tước phu nhân, ta muốn nàng hẳn là cũng sẽ không phản bác thuyết pháp này, ngược lại sẽ chắc chắn chuyện này. Cho nên nói, chuyện này hợp tình hợp lý a. Bác Đức chính là hung thủ giết người, điểm ấy đủ loại phương diện đều không phải là lời nói dối đâu. Lâm Đức nhìn xem Bác Đức thi thể, nhưng này làm sao giảng giải? Thứ Nơ Vin buồng nghịch một cái kiếm hoa ta tra được trên đầu của hắn, kết quả hắn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, muốn giết người diệt khẩu. Tiếp đó chúng ta bạo phát chiến đấu kịch liệt, cuối cùng hắn không địch lại ta dũng mãnh, bị ta chém giết ngay tại chỗ. Nhưng Nam Tước có tin hay không? Thứ Nơ Vin dùng Bác Đức quần áo lau khô trường kiếm của mình, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, việc này rất mất mặt. Nam Tước sẽ không lộ ra, đối với hắn mà nói, bản án liền như vậy kết thúc, mới là lựa chọn duy nhất của hắn. Ngày kế tiếp, khi Thứ Nơ Vin nói đầy đủ chuyện sau, Nam Tước mặt đen giống như đáy nổi, quay người liền đi tìm Nam Tước phu nhân. Xế chiều hôm đó, Thứ Nơ Vin binh quang chứng nhận bên trên nhiều một cái ân ký. Lục ân tư Nam Tước không tiếp tục gặp Thứ Nơ Vin, trực tiếp đem hắn đuổi ra tòa thành. Bên ngoài trấn trong mộ địa, Thứ Nơ Vin đi ngang qua ở đây, phát hiện Lâm Đức hai người chính ở chỗ này chờ đợi. Thứ Nơ Vin ra hiệu hai cái tùy tùng trước chờ lấy, chính mình tiến vào trong mộ địa. Lâm Đức mở miệng hỏi thăm A Lưu sĩ thiếu gia, cảm tạ ngươi vì chúng ta làm hết thảy, nhưng ta còn có nghi vấn. Ngài là quý tộc, ngài hẳn là trợ giúp quý tộc một phương, đem chúng ta giao ra, ngài sẽ thu hoạch được Nam Tước cùng các kỵ sĩ tình hữu nghị, mà không phải giống bây giờ, bị khu trục ra khỏi thành pháo đài, đắc tội nơi này tất cả mọi người. Cho nên ta mới biết, A Lưu sĩ thiếu gia, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Thứ Nơ Bin cười cười ném đi qua một túi kim tệ cầm. Lưu tại nơi này thật tốt phát triển. Ta tại quán trọ dưới giường lưu một cái dương nhỏ, bên trong có kỵ sĩ rèn thể dược tề. Ngươi là một nhân tài, thật tốt tu luyện, trở thành kỵ sĩ. Nhớ kỹ ta bây giờ quà tặng, có thiên ta sẽ đến tìm lấy thù lao, có lẽ còn có lợi tức. Sau đó, Thứ Nơ Bin cong lưng từ phần mộ bên trên lấy xuống một đóa hoa, đem hắn đứng tại lỗ hai bên cạnh, vung lấy nhanh nhẹn cước bộ đón trời chiều mà đi. Nhìn xem thiếu niên bóng lưng, Lâm Đức hai người cùng một chỗ đi một cái quân lễ. Đây là bọn hắn học tập đến duy nhất lễ tiết, cũng là cao nhất lễ tiết. Tại sao phải trợ giúp các ngươi thì sao? Bởi vì ta không phải là A Lưu sĩ, bởi vì ta không phải là quý tộc, mà là giống như các ngươi dãy rủa cầu sinh người. Bởi vì ta là Hứ Nơ Bin. Hứ Nơ Bin tận. Thiếu gia, ngươi vì cái gì buông tha hai người kia? Đối mặt La Kim Tư nghi vấn, Hứ Nơ Bin cười nói hai cái lý do. Đệ nhất, ta vốn là thu được không được Lục Cân Tư Nam tức tình hữu nghị, cùng liếm lắp khuôn mặt đi định vợ hắn, còn không bằng để cho hắn khó xử một điểm, dù sao phía trước hắn nhưng là muốn nhục nhã ta tới. Ta là tại đi vinh quang chi lộ, không thể một vị thỏa hiệp. Ta đại biểu không phải mình, mà là Phù Ennis gia tộc. Lý do thứ hai, bởi vì ta rất chán ghét bác Đức tên kia, một điểm tinh thần kỵ sĩ cũng không có, tìm một cơ hội khẳng định muốn giết chết hắn à. Hệ là đi theo cười nói thiếu gia, lúc đó ngài hẳn là để cho ta ra tay chém chết cái kia gia hỏa đáng ghét, hắn trở thành kỵ sĩ, quả thực là đối với kỵ sĩ vũ nhục. Thứ Nơ Bin lần sau nhất định cho người cơ hội. Dọc theo đường đi chém giết, để cho hai người thực lực để thăng rất nhiều. Cường độ cao, tần số cao chiến đấu, để cho hai người đã đến kỵ sĩ cấp độ danh giới. Kế tiếp, Thứ Nơ Bin lại thăm hỏi mấy cái quý tộc, cứ việc quá trình có chút khó khăn, nhưng Thứ Nơ Bin vẫn là thu được huy hiệu. Khoảng cách Vân Thụ thành sự kiện đã qua hơn một tháng. Ý cả Vương quốc cùng Ốc Duệ công quốc cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, song phương chia binh, tình thế không có khẩn trương như vậy. Ý cả Vương quốc đem trấn thủ biên cương 11 quân đoàn trưởng thủ tiêu, do Đờ Dịch trở thành đại quân đoàn trưởng. Chuẩn bị chờ Hứ Nơ Vin sau khi trở về, đại biểu Vương quốc thương nghị đền bù sự nghi. Công quốc phương diện, nội bộ thanh trừ không thiếu cấu kết nước ngoài quý tộc, đại công tức trấn nhiếp một nhóm ngoan cố phái quý tộc. Chuyện này tạm thời xem như đã qua một đoạn thời gian, ngoan cố phái quý tộc đem ánh mắt lại bỏ vào Hứ Nơ Vin trên thân. Nhưng lúc này Hứ Nơ Vin binh dự chi lộ đã đi hơn phân nửa, còn lại quý tộc cũng không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Nhưng ngoan cố phái quý tộc hay là muốn phủ Ennis gia tộc ra một cái xấu. Biện pháp tốt nhất chính là giết chết Hứ Nơ Vin. Từ đó bức bách chân chính A Lưu sĩ đi ra, thật tốt nhục nhã một phen phủ Ennis gia tộc. Cho nên, kế tiếp Hứ Nơ Vin đối mặt khó khăn, không phải quý tộc làm khó dễ, mà là hung ác phản kích chặn giết. Hứ Nơ Vin biết cuối cùng này thời khắc, vượt đi qua mà nói, chính mình liền như vậy xoay người. Nhịn không nổi, vạn sự đều yên. Chương 86, có người vi quy Hứ Nơ Vin trường kiếm đỡ ra đối diện thích khách chẳng kích, thừa dịp đối phương kẽ hở mở lớn thời điểm. Dậm chân tiến lên, trên chuôi kiếm sách, đụng nát đối phương cái cằm. Tiếp lấy quay người đến cái này nhân thân sau, trường kiếm từ trên bả vai hắn chọc ra, tinh chuẩn đâm vào một cái khác xông qua thích khách cổ. Đồng thời, tay trái rút ra tay bên hông nỏ, một tiếng bắn vào bên trái chạy tới địch nhân con mắt. Bỏ lại thủ nỏ, quay người trên cánh tay trái dương, dùng trên cánh tay trái mảnh che tay, ngăn trở sau lưng đánh tới địch nhân trường kiếm. Hữu quyền rắn chắc lôi ở đối phương ngực, bao tay bằng kim loại ra chỉ hữu quyền, cách giáp ra, đánh bể trái tim của địch nhân. Tay phải thuận thế kéo đối phương thi thể, ngăn tại trước người xem như tấm chắn, tay trái rút ra sau lưng khoác lên cái kia cái cằm tan vỡ địch nhân trên bả vai trường kiếm. Mũi kiếm ngượng nghịu mở đối phương cổ, vì hắn kết thúc đau đớn đồng thời. Cũng cầm trường kiếm tay trái, hướng về bên trái sẽ qua, mũi kiếm đem xông tới địch nhân cổ cắt ra một nửa. Thư bị dễ lạ lên trước mặt xem như tấm chắn thi thể, hướng về bên phải đánh tới, chủ động nên tiếp cái kia cầm trong tay đầu đình chiến truy địch nhân. Lúc kỳ lực đạo chưa hoàn toàn thả ra, dùng thi thể chặn sắp rơi xuống chiến truy. Đính trụ một kích này sau, Thứ Nơ Vin tay trái linh hoạt thay đổi trường kiếm, cách thi thể một kiếm đâm xuyên lồng ngực của đối phương. Sau đó, Thứ Nơ Vin đưa tay phải ra, lấy xuống trong tay đối phương chiến truy, hướng về phía bên phải địch nhân nện xuống tới. Trầm trọng chiến truy, cuốn lấy cực lớn động năng, tính cả đối phương trường kiếm, nện ở trên lồng ngực của đối phương. Cái kia lưới kiếm cơ hồ hoàn toàn khảm vào lồng ngực của đối phương, Thứ Nơ Vin hướng về phía trước ném ra trong tay chiến truy. Tương nên diện xông tới trong tay địch nhân khiên tròn đập bay, cánh tay của đối phương cũng vặn mèo biến hình. Thứ Nơ Vin tay phải rút ra trước mặt thi thể lồng ngực cận trường kiếm, đem hắn xem như vũ khí dùng để ném, tinh chuẩn nhìn về phía cái kia kẽ hở mở lớn đao thuẫn binh lồng ngực. Trường kiếm không có trôi mà vào, còn mang theo đối phương thi thể lặng không bay lên tới. Thứ Nơ Vin tay trái cầm kiếm, bước nhanh hướng về phía trước đuổi tới bên cạnh thi thể. Lúc hắn không rơi xuống đất, một cái giật xuống đối phương trên cánh tay phủ lấy khiên tròn, dùng sức hướng về sau ném đi, khiên tròn xoay tròn bay ra, mang theo tiếng rít bén nhọn, hướng về địch nhân phía sau đập tới. Thừa dịp địch nhân phía sau còn chưa đuổi đi lên, Thứ Nơ Vin hai tay cầm kiếm, va vào ngay mặt địch nhân trong đám. Ngân Lang kiếm thức, mau lẹ hung mãnh, phối hợp Hoàng Hôn đại kiếm, Thứ Nơ Vin tại trong địch nhân trái sông phải sông. Địch nhân huyết dịch phun tung tóe, để cho trường kiếm nổi lên ngân quang, nhiễm lên một chút diễm lệ lộng lẫy. Chiến đấu lại kéo dài nửa giờ, Thứ Nơ Vin tay cầm trường kiếm, kiểm tra địch nhân ở chung quanh thi thể. Tiện thể bổ đao, giúp giải thích trừ đau đớn. Thứ Nơ Vin hai cái tùy tùng, máu me khắp người, hiện tại cũng khó mà đứng lên. Đây là nửa tháng đến nay, gặp hung mãnh nhất ám sát. Đối phương không có chơi ý đồ xấu gì, đuổi kịp Thứ Nơ Vin ba người sau, trực tiếp rút ra ra hỏa khai kiện. Hơn nữa, trong đó còn có một cái ẩn tàng kỵ sĩ cấp độ. Thứ Nơ Vin cùng hắn chiến đấu một phen sau, đem hắn giải quyết đồng thời, chiến thương cũng bị đánh bay ra ngoài. Tiếp đó liền sẽ không có cơ hội đem về chính mình binh khí giải. Mấy cái tiếp cận kỵ sĩ cấp độ hào thủ vây quanh Hử Nơ Vin liền một trận chặt. Nhóm địch nhân này chất lượng cao lạ kỳ, không chỉ có cái kia ẩn tàng kỵ sĩ, còn có gần 10 cái tiếp cận kỵ sĩ thực lực cao thủ. Còn lại hơn 30 người cũng đều là sức chiến đấu không tầm thường hào thủ. Cái này một số người rõ ràng cũng là có chuẩn bị mà đến, trừ bỏ dẫn đầu mười mấy người mặc bị sơn thành màu xám kim loại áo giáp, những người còn lại đều mặc giáp da, bên trong còn có giáp lưới phòng thân. Rõ ràng cái này một số người cũng là quý tộc tư quân, thậm chí cũng là kỵ sĩ tùy tùng. Từ hình thức chiến đấu cùng với kinh nghiệm chiến đấu đến xem, cái này một số người xem như Hử Nơ Vin một đoàn người gặp phải lợi hại nhất chặn giết đội ngũ. Cũng chính là bọn hắn không dùng cung nỏ, bằng không Hử Nơ Vin chắc chắn đến bỏ lại hai cái tùy tùng chạy trốn. Dù là như thế, Hử Nơ Vin ba người còn khổ chiến tiếp cận thời gian một tiếng. Ba ngày liền dám ở trên quan đạo chặn giết người, rõ ràng cái này một số người thế lực sau lưng không nhỏ. Chiến đấu kịch liệt, để cho người chung quanh cũng không dám tới gần. Hử Nơ Vin trợ giúp hai cái tùy tùng dỡ xuống áo giáp, thanh lý thương tích, băng bó khâu lại, một bộ trị liệu thủ đoạn nước chảy mây trôi. Bất quá, Hử Nơ Vin chiến trường trị liệu tay nghề bên trong, khâu lại vết thương có chút khó coi. Bất quá hiệu quả lại là nhất lưu, phối hợp mang theo người dược vật chân quý, cùng với hai cái tùy tùng tiếp cận kỵ sĩ tố chất thân thể, hẳn là không bao lâu nữa liền có thể khép lại. Gặp nhà mình chủ nhân còn tại tự mình cho mình băng bó trị liệu, trong chiến đấu Hử Nơ Vin càng là ngăn chặn đại bộ phận địch nhân. Hai cái tùy tùng trong lòng xấu hổ vô cùng. La Kim Tư xin lỗi, thiếu gia, cho ngài cản trở. Hệ là thiếu gia, lần sau gặp phải loại tình huống này, xin ngài kịp thời rút lui, không cần quản hai chúng ta. Kỳ thực hai người cũng giúp không ít việc, hai người kiểm chế 4 cái tiếp cận kỵ sĩ cấp độ cao thủ, còn có 7, 8 cái tinh nhuệ thích khách. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi cũng không có lại để cho cái này một số người gia nhập vào Hử Nơ Vin trong vòng chiến. Bằng không, Hử Nơ Vin còn phải bận rộn một hồi đâu. Đối với hai cái sắp đến kỵ sĩ cấp độ trung thành tùy tùng, Hử Nơ Vin vẫn là rất tha thứ. Hử Nơ Vin vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của bọn hắn cũng là một đường đi tới huynh đệ sinh tử, lời nói này khách khí. Đừng có gánh vác, nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương, loại chiến đấu này không có rất nhiều. Theo chiến đấu ngừng, cuối cùng có thương đội dám từ nơi này qua. Tiếp đó Hử Nơ Vin trực tiếp chặn lại một cái thương đội, để cho đem hàng hóa thả xuống, kéo lên chính mình ba người, còn có chiếc thi thể hướng về thành thị gần nhất bên trong. Hử Nơ Vin biết có người sẽ đến đưa tiền chuộc về những thi thể này, dù sao cái này một số người không phải sát thủ, chết cũng dù sao cũng phải có cái trốn trở về. Quả nhiên, tại lúc buổi tối, một cái thương nhân tìm được Hử Nơ Vin, biểu thị kiến thức trận này chiến đấu kịch liệt, hy vọng có thể xuất tiền an táng cái này một số người. Hử Nơ Vin vung tay lên, một vạn kim tệ. Không mặc cả. Thương nhân cũng không có phải trả giá cả ý tứ, tại chỗ thì cho tiền. Một vạn mai kim tệ không có ai tưởng tượng thể tích rất lớn, xếp chồng chất chỉnh tề mà nói, một cái dương nhỏ liền có thể trang phía dưới. Công quốc chế thức kim tệ, so Hử Nơ Vin kiếp trước một nguyên tiền xu hơi nhỏ một chút, cũng càng mỏng. Một vạn mai tiền xu, cộng lại trọng lượng cũng vượt qua 100 kg. Vì thế, Hử Nơ Vin lại mua 2 thất la ngựa, chuyên môn dùng để chở vật tư. Tại trong cái thành nhỏ này, Hử Nơ Vin nghỉ ngơi thời gian 3 ngày, chủ yếu là vì chiếu cố hai cái tùy tùng thương thế. 3 ngày sau, Hử Nơ Vin lần nữa xuất phát. Đi qua trước đây huyết chiến, hiểu được Hử Nơ Vin ba người thực lực sau, sẽ có rất nhiều thích khách đều biết từ bỏ nhiệm vụ. Thế nhưng chút các quý tộc nhất định sẽ gia tăng thẻ đánh bạc, phái ra càng nhiều, lực lượng mạnh hơn trở lại. Mà tại Hử Nơ Vin lần nữa khi xuất phát, Hử Nơ Vin chú ý tới một mực đi theo Hử Nơ Vin trước nghiệp giả, cái kia gọi Thản Sâm Sở Tuật người rời đi. Bây giờ Thản Sâm Sở Tuật tìm được liên minh quý tộc mấy cái người lãnh đạo, ném ra mấy cố đốt cháy thi thể. Hôm qua, bên trong Tịch Nam Tước nghe chính mình kỵ sĩ tử vong tin dữ, trong lòng bi phẫn muốn chết, lựa chọn tự tiêu, chưa bị nhìn thế nào. Gặp không một người nói chuyện, Thản Sâm Sở Tuật nói đại công tước nói, đã các ngươi mở ra cái trò chơi này, liền phải phòng thủ quy tắc của trò chơi. Nếu là lại xuất hiện loại chuyện này, chết nhưng là không chỉ là một cái nam tước. Chương 87, huyết tinh trùng sát Hử Nơ Vin còn không biết, con đường tiếp theo chỉnh sẽ không ở gặp phải chức nghiệp giả địch nhân rồi. Hắn chỉ là phát giác được, cái kia gọi Thản Sâm Sở Tuật chức nghiệp giả, khí tức lại xuất hiện tại phụ cận. Khí tức cảm giác, xem như Hử Nơ Vin cho đến bây giờ, duy nhất xuất hiện một loại năng lực siêu phàm. Nói là thiên phú cũng có thể, tóm lại xem như Hử Nơ Vin át chủ bài một trong. Cũng chính là bởi vì có thể phát giác được Thản Sâm Sở Tuật tồn tại, Hử Nơ Vin mới có thể thận trọng bố trí kế hoạch, sợ bị hàng này phát giác. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì Thản Sâm Sở Tuật cảnh cáo, liên minh quý tộc không thể không điều chỉnh kế hoạch, một lần nữa an bài chặn giết nhân thủ. Cái này khiến Hử Nơ Vin một đoàn người hơi nhẹ nhõm một điểm. Bất quá, những quý tộc kia cho ra tiểu nhiệm vụ, vẫn tương đối kéo dài thời gian. Qua hơn nửa tháng, Hử Nơ Vin viếng thăm xong nơi này quý tộc, chuẩn bị đi tới sau cùng một trạm. Một tháng này, Hử Nơ Vin hai cái tùy tùng đã khôi phục thất thất bát bát, đã có 8 thành sức chiến đấu. Hử Nơ Vin cũng là bởi vì cái này mới chỉ hoãn một chút thời gian, kế tiếp nhất định sẽ có một hồi chiến đấu kịch liệt. Sự thật cũng chính xác như Hử Nơ Vin đoán một dạng, các quý tộc lần này bỏ hết cả tiền vốn, tổ chức hơn 100 người kỵ sĩ tùy tùng, toàn bộ phân phối chiến mã cùng áo giáp, chuẩn bị chính diện ngạnh sông chết Hử Nơ Vin một bằng người. Khi thấy chi kia 100 người kỵ binh chặn giết đội ngũ, Hử Nơ Vin biết trốn là không tránh được, chỉ có thể nhắm mắt xông về phía trước. Cũng may, bởi vì cũng là bị xóa tên kỵ sĩ tùy tùng, những kỵ binh này không có phân phối kỵ thương trở nên dài binh khí, chỉ là dùng trường kiếm và chiến phủ trúng sát. Cái này khiến nắm giữ binh khí dài Hử Nơ Vin ba người tại trên vũ khí chiếm không ít ưu thế, nhưng đối phương nhân số nhiều lắm, chính diện xông trận khẳng định có nguy hiểm to lớn, mà dùng đại cung kỵ sạ kia liền càng không thực tế. Đối phương cũng là có cung tên, nếu như mình lựa chọn kỵ sĩ chiến đấu, đối diện sẽ phục hồi, nhưng là mình nếu dám bắn tên, đối phương cũng sẽ không nương tay. Đến lúc đó đối mặt chính là 100 người kỵ xạ đội ngũ, tràng diện kia càng thêm hỏng bét. Thứ Nervin nhìn một chút trong tay hơn 2 mét chiến thường, quyết định về sau muốn rèn đúc một cái dài hơn mã sóc mới được. Mà bây giờ, Thứ Nervin chỉ có thể mang lấy chiến thường, chính diện xuống trận. Thứ Nervin kỹ thuật nhất lưu, cái này cần nhờ vào phía trước tại Ý cả vương quốc lớn xen kẽ thời điểm chạy trốn, học tập đến bảo mệnh bản lĩnh. Mà lập tức chiến đấu cũng chưa bao giờ sợ, thời gian hơn 1 năm bên trong, Thứ Nervin ở phương diện này hạ khổ công phu. Lần này Thứ Nervin không có lựa chọn, kỵ binh chính quy xung kích tư thái, mà là lúc tiến đụng vào trận của địch, vũ động chiến thương, trái chọn phải đâm, đem 2-3 mét phạm vi bên trong địch nhân toàn bộ đánh rơi xuống ngựa. Một đợt xung kích sau, Thứ Nervin lông tóc không thường, hai cái tùy tùng cũng không có chịu gì đại thương. Trái lại đối diện có hơn 20 người, đều bị 3 người chặn xuống mã. Loại này cao tốc đối ngược bên trong, chỉ cần rơi, cơ hội liền không có khả năng sống sót. Hai phe đội ngũ rất an ý quay đầu ngựa lại, lần nữa đâm đầu vào đối ngược. Một vòng này xuống, Thứ Nervin bị địch nhân vũ khí đánh trúng 3 lần. Cứ việc Thứ Nervin bằng vào cơ thể mềm dẻo tính linh hoạt, cùng với ưu tú cứng mã trình độ, tháo bỏ xuống một bộ phận lực đạo. Nhưng mà trên khải giáp vẫn như cũ lưu lại sâu đậm vết tích. Lần này đối phương mất đi hơn 10 người, nhưng mà Thứ Nervin hai cái tùy tùng lại thụ khác biệt trình độ thương thế. Thứ Nervin quay đầu nhìn về phía hai người. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, La Kim Tư liền nói thiếu gia, chúng ta không thể rời đi. Đây là ngài vinh quang chi lộ, đồng dạng cũng là chúng ta. Hệ là thiếu gia, đi theo ngài chiến đấu chính là chúng ta chức trách. Thứ Nervin nhẹ nhàng gật đầu dựng thẳng lên gia tộc cờ xí. Hai người do dự một chút, giải khai bối nang, tổ hợp cờ, dương lên hai mặt cờ xí. Một lá cờ bên trên treo lên một bạc đuốt sói, mặt khác cờ xí bên trên là phổ Ennis gia tộc lãnh địa đồ. Thứ Nervin hít sâu một hơi, nhấc lên chiến thương, xúi dục dưới hông chiến mã, hướng về kỵ binh đối phương đội ngũ xông tới giết. Một vòng này đi qua, đối diện mất đi gần 20 người. Mà Thứ Nervin khôi giáp trên người, có vài chỗ đã vỡ tan, thậm chí bên trong giáp lưới cũng xuất hiện tổn hại. Không thiếu huyết dịch theo áo giáp khe hở chảy ra, nhuộm đỏ dưới quần màu trắng chiến mã. Đến nỗi hai cái tùy tùng, tình huống hiện tại càng thêm hỏng bét. Cứ việc loại này kỵ sĩ trong đối chiến, tận khả năng tại thời khắc cuối cùng đánh rơi đối phương cờ xí, để cho hai người bọn họ bị công kích rít một chút. Thật là đối với hướng thời điểm xung phong, rất nhiều người đều phản ứng không kịp, binh khí xẹt qua liền có thể tạo thành vết thương chí mạng. Hai người bây giờ cũng đều là một tay cầm kiếm, phòng hộ bên trên ít một chút linh hoạt. Cái này dẫn đến trên thân hai người nhiều xuất hiện mấy cái dữ tợn vết thương, nếu là không kịp thời cứu chữa mà nói, sợ là rất khó sống sót. Thứ Nervin quay đầu nhìn thấy hai người ánh mắt kiên định, không có mở miệng thuyết phục. Thứ Nervin chiến thương gõ nhẹ giáp ngực rất vinh hạnh cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Hai người phun ra bọt máu, trong miệng một lời cùng ngài chiến đấu với nhau, cũng là vinh quang của chúng ta. Mặc dù đối với mặt đã giảm quân số một nửa, nhưng còn thừa lại hơn 40 người. Một vòng này xung kích xuống, hai cái tùy tùng có thể sống sót hay không, cũng rất là vấn đề. Thứ Nervin nổi giận gầm lên một tiếng, dùng ngựa ra tốc phóng tới đối phương. Lại là một vòng huyết tinh chí mạng giao phong, Thứ Nervin đưa tay dùng chiến thương, đánh rất chém vào khảm vào tại trên khải giáp chiến phủ. Hai cái tùy tùng lại tăng lên mấy chỗ thương thế nghiêm trọng. Lúc này đang cố gắng giữ vững thân thể, không để cho mình rơi xuống rơi. Nhưng vẫn như cũ gắt gao bắt được cờ xí, trường kiếm trong tay cũng không biết tung tích. Cứ việc lần này Thứ Nervin ra sức chém giết, đối phương vẫn như cũ còn có gần 30 người. Vòng tiếp theo xung kích, chính mình hai cái tùy tùng liền phải chết, mà chính mình sợ rằng cũng phải tại trong một vòng cuối cùng xung kích bị thương nặng. Nhưng là mình làm liền liệu mạng sống, lợi ích nhiều như vậy cho mình, vì chính là lúc này mua mình mệnh. Thứ Nervin ánh mắt quyết tâm, trên thân ẩn ẩn tiêu tán đi ra huyết khí. Ngay tại chuẩn bị thời điểm xung phong, đột nhiên nơi xa bụi mù bung lên, một đại đội kỵ sĩ xung kích xuống. Những kỵ sĩ này người khoác màu đen áo choàng, phía trên treo lên một bức tường thành. Sớm tại nửa giờ trước, Thứ Nervin vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu, một chi quân đội từ phía tây chạy tới. Chi quân đội này nhân số không nhiều, chỉ có chừng 1000 người. Trong đó hơn 300 cái kỵ binh, còn lại toàn bộ đều là bộ binh. Cùng những quân đội khác bất đồng chính là, chi quân đội này bộ binh xếp hàng chỉnh tề, bước chân thống nhất. Chạy chậm đuổi theo phía trước chạy chậm chậm đội ngũ kỵ binh, từ đầu đến cuối cũng không có trận hình tán loạn. Chỉnh tề bước chân giống như là nhịp trống, nện ở trên mặt đất. Cầm đầu tướng quân, nhìn xa xa trong giao chiến Thứ Nervin, mở miệng dò hỏi những này là người nào. Cũng dám tại công quốc trên quan đạo chiến đấu. Không có ai còn sao. Fabio đại nhân, đây chính là phủ Ennis nhà tiểu tử, đi vinh quang chi lộ cái kia. Fabio khinh thường nói cái kia đối diện chính là liên minh quý tộc chặn giết đội ngũ thôi. Nhiều người như vậy, khi dễ một đứa bé, đối phương còn chỉ có 3 người, thực sự là mất mặt đến nhà rồi. Quan sát một lát sau, Fabio nhìn thấy Thứ Nervin 3 người một lần cuối cùng xung kích sau, nhịn không được tán thán nói hảo tiểu tử. Về sau là cái tướng quân dũng mãnh. Nhân tài như vậy, không nên chết ở giữa quý tộc chính trị trong đấu tranh, truyền mệnh lệnh của ta, cứu bọn hắn. Fabio nói xong lời cuối cùng thời điểm, thần sắc có chút tỉnh mịch. Sau đó ánh mắt quyết tâm, hạ cứu người mệnh lệnh. Chương 88, hai chúng ta rõ ràng. Không đợi những cái kia chặn giết giả phản ứng lại, liền bị chỉnh tề bảy trận, đặt ngang kỵ thương đội ngũ kỵ binh xuống nát. Giết sạch cái kia hơn 30 người sau, chi kỵ binh này chậm tốc độ lại. Đến Thứ Nervin 3 người trước mặt sau, đội ngũ liền lại trở nên chỉnh tề. Cầm đầu kỵ binh quan chỉ huy, nhìn về phía Thứ Nervin nhà chúng ta đại nhân nói, nếu như ngày nào nhớ muốn thăng quân, hắn sẽ cho ngươi lưu một cái vị trí thích hợp. Thứ Nervin lấy nón an toàn xuống, cái chán vết máu che khuất hơn nửa gương mặt, nhấc lên chiến thương, nghiêm đánh giáp ngược hành lễ đa tạ. Fabio đại nhân thân xuất biệt thủ. Quan chỉ huy nhẹ nhàng gật đầu, mang theo đội ngũ đi về phía Fabio quân trận bên trong. Nhìn xem xa xa tung bay cờ xí, đội ngũ chỉnh tề, thứ Nervin thật lâu không nói gì. Sống sót sau hai nạn La Kim Tư, chật vật mở miệng dò hỏi đại nhân, đây là nơi nào quân đội? Công quốc quân đoàn sao? Vì cái gì không có phiên hiệu? Thứ Nervin bình tĩnh nói tường sắt. Đây là tường sắt quân đoàn. Hai cái tùy tùng sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới, cứu mình lại là tường sắt quân đoàn. Chi này quân đoàn, tại trong công quốc thế nhưng là cực kỳ nổi danh, thậm chí quốc gia khác bên trong đều lưu truyền chi này quân đoàn cố sự. Đầy biên 3 vạn người siêu cấp quân đoàn, am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Trong chiến đấu ý chí kiên định, tinh thông trong chiến trường phạm vi nhỏ lôi kéo. Từ mới vừa bắt đầu chạy trốn quân đoàn, đến bây giờ tường sắt quân đoàn. Chi quân đội này, dùng lần lượt chiến tích, đã chứng minh chính mình tường sắt xưng hảo. Thủ lĩnh Fabio, càng là một cái nhân vật truyền kỳ. Để ba tước người thừa kế không làm, chính mình chạy đến công quốc Tây Cảnh, cơ hội là nát đất phân cương chiếm lĩnh một khu vực lớn. Nghe nói, Ý Cả Vương quốc không chỉ một lần lôi kéo hắn. Chỉ cần Fabio nguyện ý, Ý Cả Vương quốc thậm chí nguyện ý lại nhường ra một chút thổ địa. Tăng thêm công quốc Tây Cảnh lãnh thổ, ra phong Fabio vì vương quốc đại công tước. Cương đại thực lực quân sự là một mặt, Fabio còn đem lãnh thổ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Vốn là có chút cằn cỗi Tây Cảnh, hiện tại kinh tế bên trên đã so mấy năm trước phồn vinh mấy lần. Thế nhưng là chỉ như vậy một cái thực quyền nhân vật cường hành, đến bây giờ vị trí vẫn là một cái kỵ sĩ tước vị. Trong cái này có thể nói là chư quốc này cực kỳ có nhất thực lực kỵ sĩ tước. Lẽ ra Fabio cũng sớm đã hẳn là bất mãn, nhưng hàng năm giữa hè tiết thời điểm, hắn vẫn như cũ trở về công quốc Vương đô. Tham hỏi mẹ của mình là một mặt, đồng thời cũng tiếp nhận thúc thúc của hắn, công quốc đại công tước Cả Mỹ Triệu Kiến. Đối với cái này cường lực nhân vật đột nhiên ra tay cứu viện, không chỉ có là La Kim Tư hai người không nghĩ tới, liền Hứa Nơ Vin cũng không nghĩ tới, sinh thời còn có thể chịu đến Fabio trợ giúp. Trước đây chính mình cứu được Fabio, nhiều năm sau đó Fabio lại ngược lại cứu mình, thực sự là kỳ diệu và thao đản vận mệnh a. Hệ là mở miệng nói nhằm vào chúng ta chính là liên minh quý tộc, mọi người đều biết Fabio các hạ đối với liên minh quý tộc rất chán ghét, ta nghĩ đây chính là hắn xuất thủ nguyên nhân a. Thứ Nơ Vin nhìn hai người một mắt, đừng nghĩ người ta, nhanh chóng xuống ngựa để cho thiếu gia ta xem có thể hay không từ minh giới đem các ngươi vớt ra tới. Hai người lúc này mới ý thức được nguy cơ đã qua, chống đỡ lấy thân thể cuối cùng ý chí tiêu tán theo cả người từ trên ngựa ngã xuống. Thứ Nơ Vin tay mắt lanh lẹ, nhấc lên hai người nhảy xuống chiến mã, bắt đầu cho hai người dùng tới còn lại không nhiều bí dược. Thứ Nơ Vin không có nghĩ qua đi tìm Fabio, qua nhiều năm như vậy nhận lấy không ít gặp chắc trở. Thứ Nơ Vin cũng từng ở trong cực khổ đau đớn oán trách qua Fabio, nhưng mà hắn là một người trưởng thành, ít nhất linh hồn không phải trẻ nít. Hắn cùng Fabio vốn là một hồi cầu sinh giao dịch mà thôi. Mặt khác, hắn cũng biết Fabio không phải là muốn hại chính mình, thậm chí ố bị chịu bá tước cũng không có muốn hại mình ý tứ. Dù là thiên sát nào ám vệ đem chính mình bán cho bọn buôn người, cũng là treo cận chiếm đa số. Cái kia ám vệ tin tưởng Hứa Nơ Vin có thể chính mình thoát khỏi những bọn người kia tử. Cho nên nói, tại đủ loại cơ duyên xảo hợp gia trì, chính mình mới rơi kết cục như thế. Oán trời trách đất không dùng, đó là kẻ yếu cho mình mềm yếu tìm lý do. Ngay mới vừa rồi tường sắt quân đoàn cứu viện, để cho Hứa Nơ Vin đối với Fabio một điểm cuối cùng oán khí cũng đã biến mất. Nhìn xa xa Fabio đội ngũ, Thứ Nơ Vin trong lòng nói thầm hai chúng ta rõ ràng. Thứ Nơ Vin không muốn đi tìm Fabio, chính mình muốn xông ra tới một mảnh bầu trời. Thứ Nơ Vin không biết, nếu như hắn nguyện ý trở lại Fabio nơi đó, Fabio tuyệt đối sẽ cho hắn cực lớn quyền hạn. Nhưng kinh nghiệm rất nhiều, Thứ Nơ Vin đã rất khó tin tưởng người khác. Trông cậy vào dựa vào ai, cũng không bằng dựa vào chính mình. Chính mình cũng không muốn lại hiệu chung bất kỳ kẻ nào. Đối với bất luận người nào hiệu chung, đều là đối với mình phản bội. Nửa tháng sau, Thứ Nơ Vin một đoàn người đến trong một cái trấn nhỏ, nơi này cách vương thành đã không xa. Lần trước những cái kia chặn giết kỵ binh của mình, Thứ Nơ Vin lại đem thi thể của bọn hắn bán hơn 2 vạn kim tệ. Trong thời gian này liền lại không có người tới chặn giết chính mình, Thứ Nơ Vin cũng biết rõ nguyên do trong đó. Fabio đột nhiên ra tay, để cho liên minh quý tộc sinh ra kiêng kỵ. Hàng này thế nhưng là không ít đánh bọn hắn, một lời không hợp liền mang theo tường sắt quân đoàn, hướng về phía thế lực của bọn hắn liền một trận đệ. Hiện tại bọn hắn đang suy nghĩ, có phải hay không Fabio cùng phổ Ennis gia tộc, thậm chí là đại công tước, đã đặt thành thỏa thuận gì. Dù sao A Lưu Sĩ nói đến, hẳn là Fabio đường đệ, cái này kẻ lô mãng có phong phú lý do xuất thủ. Cho nên bây giờ không có người lo lắng Hứa Nơ Vin, đều đang vây quanh Fabio nghe ngóng, thăm dò đối phương thái độ. Cứ như vậy, Hứa Nơ Vin vượt qua hơn nửa tháng an bình thời giờ. Chỉ có cửa ải cuối cùng, nếu như đi qua, cái kia mới thật sự xem như tránh thoát lồng giam. Bây giờ Hứa Nơ Vin quý tộc chi lộ, còn có cái cuối cùng huy hiệu không có thu thập. Đó là liên minh quý tộc thủ lĩnh một trong, công quốc số lượng không nhiều bá tước, còn không phải vương tộc huyết mạch bá tước Mã Tạp Tư. Gia tộc này truyền thừa mấy trăm năm, từ công quốc thiết lập liền tồn tại. Công quốc hưng suy chiến loạn, cũng không có dung chuyển gia tộc này, có thể thấy được hắn thực lực hùng hậu đến mức nào. Đến nỗi nói cái này làm ra tới vinh quang chi lộ kẻ đầu têu, có thể hay không làm có mình, Thứ Nơ Vin cũng không lo lắng. Chỉ cần mình có thể đi đến trước mặt hắn, liền đã chứng minh vinh quang chi lộ kết thúc. Như thế một cái có uy tín cường đại quý tộc, tuyệt đối sẽ không như vậy không chơi nổi, thậm chí không cần khảo nghiệm sẽ cho chính mình đắp lên huy hiệu. Thứ Nơ Vin chuẩn bị nghỉ ngơi 2 ngày sau, điều chỉnh tốt trạng thái, lại đi gặp cái này Mã Tạm Từ bá tước. Ngay tại Thứ Nơ Vin 2 ngày sau, sắp đến bá tước lãnh địa lúc, tại một cái đặt chân trong thôn trấn nhỏ phát hiện xuất hiện lần nữa chặn giết đội ngũ. Thứ Nơ Vin không có bạo khởi chém giết, mà là nhìn về phía cái kia ở thành phố chàng trong gian hàng chọn lựa hàng hóa một đoàn người. Quan sát nửa ngày sau, xác định trong lòng phỏng đoán. Tính toán thời cơ tốt, tại đám người kia tới gần đến một cái thích khách trước mặt lúc, Thứ Nơ Vin đột nhiên bạo khởi, rút trường kiếm ra, từ trên chiến mã bay nào ra ngoài. Một kiếm đâm xuyên cái kia ngậm bức thích khách lồng ngực, đối phương giấu ở trong quần áo lợi khí rớt xuống đất. Thứ Nơ Vin ngăn tại trước mặt một thiếu nữ, nghĩa chính ngôn từ nói: "Tiểu thư, yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới ngươi. Có ta ở đây, những thứ này thích khách kẻ xấu, mơ tưởng tới gần nửa bước." Thiếu nữ tóc vàng kia hiếu kỳ đánh giá Hư Nơ Vin, bên người cao lớn kỵ sĩ, một mặt âm trầm nói: "Đó là tới giết ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì?" Nhìn thấy Hư Nơ Vin thao tác này, bí mật quan sát Thản Sâm đặc gã kém chút phun ra trong miệng rượu. Các âm thầm người chú ý, cũng đều sắc mặt quái dị nhìn xem Hư Nơ Vin. Nguyên nhân rất đơn giản, thiếu nữ kia là Mã Tạp Tư Bá Tước tiểu nữ nhi Mị Xạ, mà những cái kia thích khách chính là Mã Tạp Tư Bá Tước an bài. Chương 89, nên sợ liền phải sợ trong xe, thị nữ buông rèm cửa sổ xuống, một mặt bất mãn đối với Mị Xạ nói: "Tiểu thư, cái kia vô lại vẫn cùng tại đoàn xe chúng ta đằng sau." Mị Xạ để quyển sách xuống, nếu mày nói để cho dần kỵ sĩ đem hắn đuổi đi. Một lát sau, dần kỵ sĩ tìm được Hư Nơ Vin tiểu tử. "Mau cút." Hư Nơ Vin nhướng mặt cười nói: "Ta cũng là vì vị tiểu thư kia an nguy a. Buổi trưa hôm nay tình huống, ngươi cũng thấy đấy, cái kia nhiều nguy hiểm a. Nếu không phải là ta phát hiện kịp thời, để cho cái kia hèn hạ thích khách làm bị thương vị kia tiểu thư xinh đẹp, ta muốn phải hối hận cả đời nữa nha." Dần kỵ sĩ mặt đen lên: "Tiểu tử ngươi đừng có đùa lão cá, đi nhanh lên. Tiểu thư nhà ta không thích con rồi vây quanh nàng chuyện." Hư Nơ Vin trừng to mắt hai nha: "Kỵ sĩ các hạ, ngươi có thể hiểu lầm ta. Ta không phải là loại kia phóng đãng dê sùng a. Thỉnh cho phép ta tiến hành tự giới thiệu, ta gọi A Lưu Sĩ Phổ Ennis, là nam cảnh Phổ Ennis nam tước tam tử. Bây giờ, ta đang tại dựa theo phụ thân yêu cầu đi Vinh Quang Chi Lộ đầu. Cho nên, vị này kỵ sĩ các hạ, ta cũng không phải ngươi nói con rồi đâu." Lúc nói chuyện, Thứ Nơ Vin tại phụ thân một từ bên trên, tăng thêm âm đọc. Dần kỵ sĩ, nghe được ý của lời này, sắc mặt hắn khó coi nhìn chằm chằm Thứ Nơ Vin, nhưng từ đầu đến cuối lại khó mà nói ra con rồi hai chữ. Nếu là hắn còn dám nói lời, vậy coi như không phải đang nhục nhã Phổ Ennis gia tộc. Có một số việc, đại gia mặc dù không có điểm phá, nhưng mà lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Dần kỵ sĩ lạnh lùng nói miệng lưỡi bén nhọn: "Tiểu tử, ta mặc dù không thể giết ngươi, nhưng đánh ngươi một trầu vẫn là có thể." Thứ Nơ Vin nghe vậy lại hỉ, lập tức xẹt tới: "Vậy mời kỵ sĩ các hạ mau đánh ta một trận a. Ngược lại ta chính là muốn đi theo các ngươi." Chê cười, dọc theo đường đi gặp phải đủ loại nguy cơ cùng khó khăn, cái nào cũng là có thể uy hiếp được sinh mệnh. Trước mắt bị đánh một trận, liền có thể đổi lấy che chở, Thứ Nơ Vin ba không thể đâu. Thế nhưng là dần kỵ sĩ, cũng không thể thật sự đánh hắn một trận a. Dù sao vừa rồi Hư Nơ Vin đã tự giới thiệu, nếu là lúc này còn ra tay mà nói, vậy coi như làm mất lòng bị kia. Dần hung tợn chừng một mắt cái này tiểu vô lại, quay đầu ngựa lại đuổi kịp trước mặt đội xe. Từ dần kỵ sĩ trong miệng nghe xong chuyện xảy ra mới vừa rồi sau, trong buồng xe thị nữ nhao nhao quát lớn chửi mắng. Mam Lì Xã lại khép cười nói: "Có thể đi đến ở đây, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản." Nói xong, Lì Xã lộ ra một cái rảo hoạt mỉm cười: "Dần kỵ sĩ, ngươi vừa rồi nên thừa dịp hắn không có tự giới thiệu, đi lên đánh hắn một trận." Dần kỵ sĩ yên lặng nở nụ cười: "Ha ha, hắn a, tiểu thư, ta nói thật, nếu không phải là lập trường khác biệt, nơi không thích hợp, ta còn thực sự nguyện ý cùng hắn tâm sự." Lúc buổi tối, đến một cái trong thị trấn nhỏ, Mã Tạp Tư Ba Tước tiểu nữ nhi xuất hành, tự nhiên là bao hết cả tòa quán trọ. Thứ Nơ Vin ở ngay cửa bắt đầu ngả ra đất nghỉ, hoàn toàn không nhìn bọn thị nữ niệm ai, tự mình ăn đồ và tới. La Kim Tư cùng nể lạ, nhưng không có Hử Nơ Vin ra mặt dạy. Bây giờ đã bị mấy cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu thị nữ thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. La Kim Tư thấp giọng nói: "Thiếu gia, nếu không thì chúng ta đi thôi. Đêm nay hai người chúng ta gác đêm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề." Hệ là cũng không chống nổi thiếu gia, làm như vậy thật sự là có chút thất lễ a. Thứ Nơ Vin không cho là đúng ăn thịt khô hai người các ngươi khờ hàng, mạng trọng yếu, vẫn là mặt mũi trọng yếu. Mặt mũi trọng yếu. Hai đối với cái này Thứ Nơ Vin cũng không phản bác, chỉ là cười nói: "Chúng ta cùng nhau đi tới, đã trải qua nhiều như vậy, tất cả mọi người để ở trong mắt. Không con tin nghi trí tuệ của chúng ta, không có người bắt bẻ chúng ta lễ nghi, lại không người hoài nghi chúng ta vũ dũng. Lại nói, chúng ta cái này cũng không tính mất mặt a. Đây chính là công quốc bên trong đỉnh cấp quý tộc thế gia, nhân gia xem thường nhiều người đi, không kém chúng ta ba." Hai người lại miệng đồng thanh cải chính: "Không phải chúng ta, là thiếu gia ngài." La Kim Tư thiếu gia nói đến hổ thẹn: "Dọc theo đường đi ngài chiếu cố chúng ta chiếm đa số, chúng ta cơ hồ tính toán ngài vương hữu. Hệ là cũng thần tình xa suốt thiếu gia, là thực lực chúng ta không tốt, một mực tại kéo ngài chân sau." Thứ Nơ Vin đương nhiên không quan tâm trước mắt đục nhã, chuyến này dị giới thủ kinh lộ, mắt thấy đến thỉnh kinh cuối cùng một nạn, chỉ cần túi đầu đầu liền có thể đi qua, hà tất cậy mạnh đâu. Mã Tạp Tư Ba Tước, đó là để cho đại công tước đều phải tôn trọng người, chính mình một tiểu nhân vật như vậy, bằng gì nhảy ra khiêu chiến? Lại nói, dọc theo đường đi mình đã để cho liên minh quý tộc đã bị thiệt tỏi không ít. Nếu là thật ngạnh khí phách lối đến cùng, sau đó chưa chắc có chính mình hảo. Nhân gia lộng không được A Lưu Sĩ, còn không có bản sự đi làm chính mình chút giận a. Cho nên nói a, bây giờ Hư Nơ Vin cũng là đang vì mình cân nhắc, để cho Mã Tạp Tư ra thật tốt đục nhã một chút chính mình, không coi là mất mặt. Còn có thể để cho liên minh quý tộc xả giận, ít nhất không chuyện xảy ra sau nhớ tới, chạy tới làm chính mình. Lại nói, mấy cái tiểu cô nương nói chút ngồi trầm trọng, có gì không tiếp thụ nổi. Nếu không phải là do thân phận hạn chế nguyên nhân, Hư Nơ Vin có thể thoải mái nói mấy cái tiểu nương tử xấu hổ không dám đi ra đâu. Qua hơn nửa giờ, dần kỵ sĩ đi ra quán trọ, ghét bỏ nhìn một chút đang ngáy Hư Nơ Vin tiểu thư nói: "Cho các ngươi lưu một gian phòng." vốn là kho khẽ vang động trời hừ nơ vin xoay người nhảy dựng lên, ôm lấy bọc hành lý liền hướng quán trọ đi. Lúc gần đi, vẫn không quên đá đá tùy tòng của mình, ra hiệu bọn hắn cùng lên đến. Ôm tấm thảm hừ nơ vin tiến đến dần kỵ sĩ bên cạnh kỵ sĩ các hạ, tiểu thư đã ngủ chưa? Ta muốn đi tự mình cảm tạ nàng một chút. Nói đến một nửa, hừ nơ vin cơ cảnh nhảy ra, né tránh muốn đưa tay dần. Kỵ sĩ các hạ, thay ta cảm ơn tiểu thư, các ngươi ngày mai lúc nào xuất phát? Cũng đừng rơi xuống ta hả? Nhìn xem vung lấy chân chạy mất hừ nơ vin, dần kỵ sĩ khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Chính như hắn nói tới, lập trường khác biệt mà thôi, hắn kỳ thực cũng không chán ghét hừ nơ vin. Ngày kế tiếp, đợi đến lì xả chuẩn bị xuất hành thời điểm, hừ nơ vin ba người đã dậy thật sớm, chuẩn bị xong hết thảy. Bọn thị nữ vẫn như cũ nịa mai hừ nơ vin ba người, trong đó cái kia gọi di giờ ale thiếp thân nữ buộc nói hung nhất. Nhưng hừ nơ vin ra mặt dày, viễn siêu những thứ này tiểu nha đầu tưởng tượng. Thậm chí một mực tìm cơ hội muốn tiến đến lì xả bên cạnh xe, tìm lì xả đi nói chuyện phiếm. Đối với cái này, toàn bộ đoàn xe kỵ sĩ đều nhìn hừ nơ vin rất không vừa mắt. Đúng vậy, toàn bộ đoàn xe hộ vệ, toàn bộ đều là kỵ sĩ cấp độ tồn tại. Tiểu nữ nhi xuất hành, bên cạnh liền có 11 người kỵ sĩ hộ tống. Bởi vậy có thể thấy được Mã Tạp Tư bá tước gia tộc thực lực hùng hậu. Bằng không cũng sẽ không trở thành liên minh quý tộc thủ lĩnh một trong, mang theo một đám quý tộc cùng đại công tước đến lưu. Sau một ngày, đội xe thuận lợi tiến vào Mã Tạp Tư bá tước trong lãnh địa. Xem như công quốc đông bộ cường đại nhất bá tước, lãnh địa diện tích vượt qua 4000 km. Đều bắt kịp Hunervin kiếp trước hai cái huyện diện tích, xem như công quốc màu mỡ khu vực, sản vật phong phú, ruộng tốt tràn đầy. Chi hạ nhân khẩu, dân tự do đều có gần 400000 người. Mã Tạp Tư ba tức càng là nắm giữ một chi vượt qua vạn người tư quân, dưới quyền kỵ sĩ số lượng cũng là công quốc trong quý tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng là bởi vì những thứ này, thứ nơ vin mới 10 phần sợ chịu thua. Chương 90, nếu không thì ngươi đánh ta một chầu a. Chạm vạng tối thời điểm, đám người chạy tới một tòa thành trì bên ngoài. Đây chính là Mã Tạp Tư bá tước hang ổ Đông Lam thành. Thành trung gian vị trí có cái cự đại tòa thành, công quốc bên trong nổi tiếng nhất 7 cái tòa thành một trong Lam pháo đài. Lúc này, Đông Lam thành môn khẩu đã xếp hàng hảo hai đội binh sĩ, giơ cờ xí nên đón tiểu thư về nhà. Thứ nơ vin tiến đến trước xe ngựa, không biết xấu hổ đưa đầu tiến toa xe không nghĩ tới, ngươi lại là Mã Tạp Tư bá tước tiểu nữ nhi, thực sự là thất kính a. Ta nói tiểu thư ngươi như thế nào quý khí bức người, toàn thân đều tản ra khí chất cao quý, nguyên lai là hảo môn tiên kim a. Ngụy Sạ không có phản ứng hắn, thị nữ di giờ ale đem Thứ nơ vin đầu đẩy ra toa xe. Tại mọi người sau khi vào thành, Thứ nơ vin suy nghĩ làm như thế nào đi tìm Mã Tạp Tư bá tước lúc. Một cái kỵ sĩ giục ngựa chạy tới A Lưu sĩ phủ Ennis các hạ. Bá tước đại nhân, xin ngài tham gia dạ tiệc hôm nay. Thứ nơ vin thu hồi cái kia nụ cười bất cần đời, trịnh trọng hành lễ, ta sẽ đúng giờ chạy đến, đa tạ bá tước đại nhân mời. Sau khi vào thành, đã có người đang chờ, đem thứ nơ vin ba người dẫn tiến đến tiếp đại khách nhân trong phủ đệ. Đến bây giờ, thứ nơ vin cuối cùng triệt để yên tâm. Đoạn này liệu mạng đường đi, chính mình cuối cùng là đi đến. Dựa mặt một phen sau, thứ nơ vin thay đổi một thân quý tộc trang phục thợ săn. Quần dài áo khoác phối hợp, để cho thứ nơ vin nhìn qua hết sức giả dặn. Chính mình không có mang lễ phục, chỉ có thể dùng trang phục thợ săn thích hợp. Cũng may thứ nơ vin trang phục thợ săn dùng tài liệu hoa lệ, cắt may đúng mức, cũng là nhìn qua không tính thất lễ. Chỉ là cùng khác mặc quý tộc trường bào khách nhân so sánh, thứ nơ vin ba người nhìn qua có chút giống là phục vụ viên. Tại thịnh đại trong âm nhạc, những khách nhân đều trong sàn nhảy ương nhẹ nhàng nhảy múa. Thứ nơ vin này xui xẻo quỷ, chắc chắn là không có ai để ý tới hắn. Mà thứ nơ vin cũng không thèm để ý, tự mình tại trên bàn cơm chọn lựa mình thích đồ ăn. Ngay tại thứ nơ vin hồ ăn biển nhét thời điểm, một người trung niên đi tới thứ nơ vin bên người, khẩu vị không tệ à? Đương nhiên, đoạn đường này ta có thể là thật không hảo hảo ăn cái gì đồ bẩn. Toàn bộ đều đang ăn xẹp cùng ăn âm như tinh kế. Nói xong, thứ nơ vin bưng một bàn rất như là quả táo hoa quả bá tước đại nhân, thứ này ăn thật ngon, ngươi có muốn hay không nếm thử? Mã Tạp Tư bá tước mật hoa quả, chính xác ăn thật ngon, ta trước đó rất ưa thích, nhưng mà tuổi tác cao sau, luôn cảm thấy có chút ngán. Thứ nơ vin hướng về trong miệng miễn một cái quả thật hâm mộ cuộc sống của các ngươi. Mã Tạp Tư bá tước cười nói chúng ta quá hảo, nhưng cũng không phải không có phiền não. Tỷ như ngươi tiểu gia hỏa này, liền mang đến cho ta rất nhiều phiền não. Thứ nơ vin buông cái mâm xuống, tìm kiếm khác yêu thích hoa quả, ngựa khí ủy khuất nói bá tước đại nhân, ngài nhanh đừng nói như vậy, ta đều dọa sợ. Các ngươi những thứ này đại nhân vật bỏ sức, ta chỉ là một cái không đáng kể sâu kiến. Bất kỳ bên nào hơi phát lực, ta liền muốn là chết không có chỗ trốn a. Bá tước đại nhân, ngài hẳn là đáng thương một chút ta đứa bé này, ta đều chỉ là vì sống sót, ta không có lựa chọn nào khác a. Mã Tạp Tư cười cười ha ha. Tốt, chớ bán ngoan. Nói thật, ngươi lần này vinh quang chi lộ, tại toàn bộ công quốc trong lịch sử, cũng là có thể lưu lại một bút. Lại nói, ngươi dọc theo đường đi đều biểu hiện 10 phần giống một cái ưu nhã quý tộc, vì cái gì đến nơi đây, cần phải lộ ra như thế? Thứ nơ vin nối liền Mã Tạp Tư bá tước không nói xong lời nói thô tục như vậy. Bởi vì ta vốn cũng không phải là quý tộc A. Ta muốn thật là A Lưu sĩ người may mắn đó, ta nhất định đặc biệt ưu nhã. Nhưng ta trong xương cốt, chỉ là một cái cầu sinh người đáng thương. Bây giờ cuối cùng nhịn đến cuối cùng, có thể nhìn thấy ngài giờ khắc này, ta nhiệm vụ trọng yếu nhất liền đã hoàn thành. Dù là ta bây giờ chết, đối với Phổ Ennis, đối với A Lưu sĩ, thậm chí là đại công tước, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên A, ta cũng có thể tận tình thư giãn một tí, nên ăn một chút, nên uống một chút. Đến nỗi sau đó chờ đợi ta chính là phong phú khen thưởng, vẫn là đao đúa ra thần, độc dược vào cổ họng. Đó đều là ngày mai ta mới nên suy tính sự tình. Mã Tạp Tư ba tức nhẹ nhàng gật đầu một cái kỵ sĩ tức bị, 3 năm sau, Nam tước. Như thế nào? Thứ Nơ Vin nở nụ cười bá tước đại nhân, ngài thật để mắt ta à? Ta có tài đức gì, để cho ngài đưa ra phong phú như vậy điều kiện? Mã tạp tư bá tước bởi vì ngươi đáng giá, ngươi là một nhân tài, mà ta thích nhân tài. Thứ Nơ Vin suy nghĩ trong chốc lát rất cảm tạ bá tước đại nhân thưởng thức, nhưng ta thu tiền của người ta, sự tình dù sao cũng phải làm xong. Chỉ có lý do này sao? Thứ Nơ Vin lộ ra một cái nụ cười rào hoạt, ngài cho ta nhiều như vậy ban thưởng. Vị kia chắc hẳn không bao lâu nữa, liền có thể nhận được tin tức, ta nghĩ vị kia sẽ không quá keo kiệt. Cho nên nói, ta vẫn như cũ muốn cảm tạ ngài nâng lên giá trị bản thân của ta. Nếu như về sau có cơ hội, tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta nhất định báo đáp sự giúp đỡ của ngài. Mã tạp tư vô vô hử Nơ Vin bả vai nhìn. Ta vừa rồi đã nói, ngươi đáng giá cái giá tiền này, sự thông minh của ngươi thật làm cho ta kinh ngạc. Nói đi, Mã tạp tư bá tức quay người đi ra. Mấy bước sau, Mã tạp tư bá tức dừng một chút, vốn là ta là muốn trực tiếp cho ngươi ký tên huy hiệu, nhưng mà ngươi tiểu tử này quá giàu rồi. Vì trừng phạt ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, cùng với quấy rối con gái bảo bối ta sự tình, ta quyết định cho ngươi một cái khảo nghiệm. Nhìn xem trận mắt hốc mồm Hứa Nơ Vin, Mã tạp tư bá tước cười đi về phía địa phương khác. Ngay tại Hứa Nơ Vin suy xét, Mã tạp tư bá tước sẽ cho mình cái gì khảo nghiệm thời điểm. Một thân trang phục lộng lẫy Mlisa đi tới. Lúc này cái này 15-16 tuổi nữ hải, một thân lễ phục màu trắng, tóc vàng áo choàng, khuôn mặt đẹp đẽ, da thịt trắng nõn, để cho nàng so trên thân bất kỳ châu báu đều phải lóa mắt. Nhưng Hứa Nơ Vin lại ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Mlisa dò xét Hứa Nơ Vin một lát sau, hướng về phía Hứa Nơ Vin đi một cái nâng váy lễ thật cao, hứng ngươi có thể tham gia ta tiệc tối, vô lại tiên sinh. Hứa Nơ Vin lúng túng sờ lỗ mũi một cái, trịnh trọng đáp lễ nói Mlisa tiểu thư, ta kỳ thực có thể giải thích. Mlisa giảng giải cái gì? Lợi dụng ta tránh né chặn giết. Đây chính là vinh quang của người chi lộ. Hứa Nơ Vin nuốt nuốt cổ, che giấu lung túng ách, cái này không lộ vẻ ngài có uy vọng sao? Chỉ cần một danh tiếng, liền có thể dọa lùi những cái kia thích khách. Ngươi thực sự là một cái vô lại. Sau đó, Mlisa nở nụ cười xinh đẹp vừa rồi phụ thân nói, để cho ta tới cho ngươi sau cùng vinh quang khảo nghiệm. Ngươi đoán ta sẽ cho ngươi nhiệm vụ gì? Thứ Nơ Vin có chút nhức đầu, nếu không thì ngài đánh ta một trầu hạ giận. Tiểu cô nương mỉm hắn một cái, loại này hoang đường mà nói, người này lại có thể nói ra miệng. Gặp Thứ Nơ Vin xuất mồ hôi chán, tiểu cô nương đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, ngươi biết khiêu vũ sao? Nếu không thì ngươi cho ta nhảy một bản. Mua kiếm. Đó là giác đấu trường học tập, phóng tới ở đây chẳng phải là muốn ném đại nhân. Nếu không thì tới một đoạn hip hop. Mẹ trứng. Sẽ bị xem như ma quỷ phụ thể, kéo ra ngoài đỡ hỏa thiêu chết. Suy nghĩ sau một hồi, Thứ Nơ Vin nghiêm túc nói Mlisa tiểu thư, ngươi liền thật sự không cân nhắc đánh ta một chầu sao? Ta rất chịu đánh.